Chương 120, trên núi Võ Đang 4 chương 120, trên núi Võ Đang 4 Lâm Phàm nhìn cáo mượn oai hùng tiên vu thông có chút buồn cười, gia hỏa này thật đúng là mượn gió bẻ măng hảo thủ. Đầu tiên là đánh lén mình, không thành liền cầu xin tha thứ, sau đó hướng Du Liên Chu cầu cứu, không thành lại hướng Thiếu Lâm cầu cứu, hiện tại Trương Tam Phong nhận ra, lại muốn mượn Trương Tam Phong áp chế chính mình. Tiên vu thông, chuyện của ngươi chờ một hồi hay nói, Trương chân nhân, chúng ta mấy đại phái trên Võ Đang tự nhiên là vì tìm thấy Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tung tích, mau đem Trương Thúy Sơn cùng Ẩn Tố Tố giao ra đây đi. Diệt Tuyệt sư thái nhịn không được, nói thẳng rõ ý đồ đến. Hừ, ngươi cho ta Võ Đang là địa phương nào, ngươi muốn người muốn người. Tống Viên Kiều hừ lạnh một tiếng sau khinh thường nói. Vì năng lực thay ngày xưa chết tại Tạ Tốn thủ hạ ngũ đại phái nhân viên báo thủ, hôm nay Tạ Tốn tung tích chúng ta nhất định phải biết, bằng không chúng ta không thiếu được phải hướng Võ Đang lĩnh giáo một hai. Diệt Tuyệt sư thái cũng là cười lạnh nói. Nàng tự kiềm chế có ỷ thiên kiếm nơi tay, chỉ cần Trương Tam Phong không ra, trên núi Võ Đang không có người nào là đối thủ của nàng. Mà Trương Tam Phong đã là trưởng bối, lại là Nga Mi tổ sư Quách Tương hảo hữu, hẳn là sẽ không ra tay với nàng, cho nên nàng có chút không kiêng nể gì cả. Võ Đang Tống Viễn Kiều tới trước lĩnh giáo. Trương Tam Phong không tiện ra tay, để tránh rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ miệng lưỡi, cho nên thân làm đại sư Võ Đang mình Tống Viễn Kiều việc nhân đức không nhường ai ra đầy chèn ép mọi người phách lối khí diễm. Lâm Phàm còn nhớ ỷ thiên đồ Long Ký chi giáo chủ ma giáo bên trong, Diệt Tuyệt cầm ỷ thiên kiếm xanh mơn mượn kiếm khí tung hành, đồng thời võ công của nàng thì rất cao, mượn nhờ ỷ thiên kiếm chi uy ngay cả Võ Đang thất hiệp cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng trước mặt Diệt Tuyệt thực lực cũng liền tông sư sơ kỳ, ỷ thiên kiếm mặc dù vô kiên bất tồi, thì không có kiếm khí tung hành, cho nên nàng cùng Tống Viễn Kiều ngược lại là đánh có đến có hồi. A Di Đà Phật, năm đó không kiến sư huynh vì cảm hóa Tạ Tốn, vì Thiếu Lâm Kim Cương bất hoại thần công đón đỡ Tạ Tốn 13 nhớ thất thương quyền, không ngờ rằng cuối cùng Tạ Tốn mắt thấy không phá được sư huynh hộ thể thần công, lại làm bộ tự sát lừa gạt sư huynh, cũng thừa cơ một quyền đấm chết rồi hắn, thù này không báo, Thiếu Lâm thì tuyệt đối không bỏ qua. Mắt thấy Diệt Tuyệt cùng Tống Viễn Kiều bất phân thắng bại, Không Văn thì đứng ra cho thấy thái độ. Con lựa chọn, các ngươi Thiếu Lâm không phải chú ý ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục sao? Sao sư huynh của ngươi vào địa ngục, ngươi nghĩ kéo cái tắc bồi? Hoàng Dung cười lấy hỏi. A Di Đà Phật, sư huynh bản ý là chính mình đón lấy Tạ Tốn 13 quyền đến tiêu tán thập tam cái nhân mạng nhân quả, hy vọng Tạ Tốn có thể cải tà quy chính, quay đầu làm ở, thật không nghĩ đến hắn không chỉ chấp mê bất ngộ, ngược lại làm trầm trọng thêm, không còn nghi ngờ gì nữa đã rơi vào ma đạo, Thiếu Lâm nhất định phải hàng yêu trừ ma. Nói thật dễ nghe, dựa vào cái gì người xấu giết người là có thể bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, người tốt bị giết rồi cả nhà ngược lại muốn quay đầu là bờ đâu? A Tử nhếch miệng, nếu ai dám đối nàng người nhà bất lợi, kia nàng khẳng định phải giết đối phương cả nhà. Năm đó Thành Côn giết Tạ Tốn một nhà tất nhiên không đúng, nhưng hắn đã thành tâm ăn năn, với lại Tạ Tốn vì dẫn xuất Thành Côn, vì Thành Côn danh nghĩa trên võ lâm đại khai sắc giới, ta Thiếu Lâm tự nhiên muốn khuyên người hướng thiện. Không Văn sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục tẩy não. Người khác cả nhà bị giết, đổi lấy lại là nhẹ nhàng một câu đối phương đã ăn năn, quả nhiên là buồn cười. Thiếu Lâm chính là tàng ô nạp cấu tặc quật, các ngươi những thứ này còn lựa chọn, chỉ cần đối phương võ công cao cường, bất luận đối phương làm qua cái gì chuyện ác, đều sẽ vì bỏ xuống đồ đao, lập điệu thành Phật khẩu hiệu thay bọn hắn tiêu thai, bọn hắn lại lắc mình biến hóa biến thành Thiếu Lâm môn nhân, tăng cường Thiếu Lâm thực lực cùng nội tình, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu cùng ma đạo có gì khác? Lâm Phàm kinh thường cười lạnh, hắn đối với mấy cái này con lựa chọn không có cảm tình gì, Thiếu Lâm có hay không có cao tăng? Đương nhiên là có, nhưng là chân chính cao tăng đều là ẩn cư trong tự miếu an tâm tu thiền, hiểu ra bản thân, cũng sẽ không ra đây khoé gió nổi mưa. Thiên Cơ công tử nhìn tới đúng ta Thiếu Lâm hiểu lầm rất sâu, nhìn tới không thiếu được muốn mời công tử đi ta Thiếu Lâm làm khách, tiêu trừ hiểu lầm. Không Văn nghe vậy dừng tay lại trong không dừng lại về di chuyển Phật Châu, sắc mặt nghiêm túc nói: "Ta chưa bao giờ thấy qua có như thế mặt dày vô sỉ người. Tiêu trừ hiểu lầm, là nghĩ độ hóa ta đi." Nguyện ý nghe Thiếu Lâm hiệu lệnh đó chính là quay đầu làm ở, biến thành Thiếu Lâm tay chân, không muốn nghe Thiếu Lâm hiệu lệnh, đó chính là ma tính chưa trừ, muốn giam giữ ta cả đời. Các ngươi hòa thượng coi như không thấy phụ mẫu dưỡng dục tri ân xuất ra là tăng từ đây vô hậu là vì bất hiếu, đánh lấy siêu nhiên vật ngoại khẩu hiệu. Đúng triều đình hưng suy chẳng quan tâm là vì bất trung, không làm sản xuất, lại tại bách tính ăn không nổi cơm lúc gồm đủ hàng loạt thổ địa là vì bất nhân, mặt ngoài trách trời thương dân khuyên người hướng thiện, kỳ thực chứa chấp giang hồ bại hoại là vì bất nghĩa. Bất trung như thế bất hiếu bất nhân bất nghĩa, đầu bạc thất phu thương dâu lao tặc, có gì khuôn mặt nói chuyện cùng ta. Phúc. Không Văn bị Lâm Phàm gãy tâm thần, đau buồn phẫn nộ lẫn lộn phía dưới tâm ma bất ngờ bộc phát, không khỏi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ma tính sâu nặng. Kết Thiếu Lâm phục ma côn trận, bắt lại cho ta hắn. Chẳng qua dù sao cũng là tông sư võ giả, Không Văn rất nhanh liền đè xuống thương thế, nhưng hắn cảm thấy Lâm Phàm đây Tạ Tốn uy hiếp lớn nhiều, rốt cuộc Tạ Tốn chỉ là giết người, Lâm Phàm lại muốn chu tâm, cho nên hắn thế tất yếu cầm xuống Lâm Phàm, sau đó khuyên bảo ở đây quần hùng nói năng thận trọng, bằng không nếu Lâm Phàm lời nói này lưu truyền vào giang hồ, còn không biết sẽ khiến bao lớn sóng gió. Thiếu Lâm người kết thành côn trận tại Không Văn không chí cùng không tính dẫn đầu hạ triều nhìn Lâm Phàm công tới, ở đây quần hùng cũng lộ ra xem kịch vui nét mặt, ngay cả Diệt Tuyệt cùng Tống Viễn Kiều cũng dừng tay lại. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Thiên Cơ công tử cùng Thiếu Lâm cao tăng rốt cục ai hơn rất một bậc. Hừ, muốn động nam nhân của ta, muốn chết. Dương Diễm ra tay chính là ba cái lưu tình tiêu, trực tiếp đem ba cái võ tăng bắn thành độc nhãn long. A Tử cũng không cam chịu yếu thế, bay ra một cái ngân châm bắn về phía Thiếu Lâm tăng chúng, lại bị đã có lòng cảnh giác không tính ngăn lại. Sau đó Lâm Phàm sau lưng nữ nhân đồng thời xuất chiến, vọt vào Thiếu Lâm côn trận, bắt đầu ra tay đánh nhau. Thiếu Lâm phục ma côn trận cũng liền đối phó người bình thường, chúng nữ cơ bản đều là tiên tiên cảnh giới, như thế nào bọn hắn có thể đối phó trong lúc nhất thời Thiếu Lâm tăng nhân kêu rên không ngừng, tiếng kêu rên liên hồi. Đều là cao thủ. Cái này Tiên Cơ công tử là nhàn không có chuyện làm sao? Chính mình võ công cao cường còn chưa tính, đem nữ nhân của mình thì điều giáo lợi hại như thế, trong các nàng rất nhiều còn chưa tuổi tròn 20 tuổi a. Thực sự là lợi hại. Vây xem quần hùng cũng sợ ngây người, ngay cả Lâm Phàm sau lưng nữ nhân đều mạnh như vậy, quả thực là không giảng võ đức. Á hiện sau lưng Lâm Phàm chỉ để lại Hạnh Nhi cùng Vương Ngự Yên. Không Văn ba người thấy đệ tử hoàn toàn không phải Hoàng Dung chúng nữ đối thủ, trong lòng vừa bội vừa giận, thế là không còn hướng Lâm Phàm mà tới, ngược lại nghĩ đúng Hoàng Dung chúng nữ ra tay. Bạch. Nhưng mà bọn hắn vừa mới chuyển thân, lại phát hiện vừa nay đứng sau lưng Lâm Phàm Vương Ngự Yên đã đến trước mặt, ba người sợ tới mức trái tim đột nhiên ngừng, sắc mặt thường hồng. Lại là một đại tông sư. Vừa nãy Vương Ngự Yên lặng lặng đứng sau lưng Lâm Phàm bọn hắn còn chưa phát hiện, nhưng lúc này chân khí phun trào phía dưới, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Vương Ngự Yên lại cũng là đại tông sư cảnh giới. Chương 121, Hóa Thân Thành Long. Chương 121, Hóa Thân Thành Long. Chu Vô Thị hít sâu một hơi, này làm sao khiến cho đại tông sư võ giả cứ như vậy giá rẻ sao? Chính mình lại trong vòng một ngày ngay cả thấy hai người 20 tuổi trở xuống đại tông sư, quả thực là nghe rợn cả người. Sư Minh, ngươi đi giúp đỡ đệ tử, hai chúng ta ngăn chặn nàng. Không Tính cùng Không Chí liếc nhau lập tức đối Không Văn nói, ba người các ngươi ai cũng đi không được. Vương Ngự Yên thi triển Lăng Ba Vi Bộ tới gần ba người, trực tiếp vận chuyển Bắc Minh Thần Công dính chặt rồi bọn hắn. Không Văn ba người sắc mặt đại biến, bọn hắn chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình đang liên tục không ngừng biến mất. Hóa Công Đại Pháp hay là Hấp Tinh Đại Pháp? Hóa Công Đại Pháp tiếng xấu lan xa, Hấp Tinh Đại Pháp bọn hắn cùng Nhậm Ngã Hành giao thủ từng có hiểu rõ, cho nên Không Văn ba người không khỏi hoảng hốt lo sợ mà hỏi. Đều không phải là, đây là ta Tiêu Giao Phái Bắc Minh Thần Công. Vương Ngự Yên cười không ngớt nói chuyện, lại lệnh Không Văn ba người không rét mà run. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, này ba cái không chữ lót hòa thượng Thiếu Lâm liền bị Vương Ngự Yên sinh sinh hút khô chân khí lại bất lực phản kháng. Đúng lúc này, đột nhiên ba đạo bóng đen theo đại điện bên ngoài bay đi vào, một người trong đó còn ném ra một chuỗi Phật châu đánh về phía Vương Ngự Yên. Vương Ngự Yên biến sắc, chân đạp bắt quái, thi triển Lăng Ba Vi Bộ hướng về sau phiêu nhiên trở ra. Lâm Phàm thân ảnh thì trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lập tức thân ảnh của hắn ngang trời xuất hiện tại Vương Ngự Yên phía trên, trong tay còn nắm chặt này chuỗi Phật châu. A Di Đà Phật, thí chủ khinh công thực sự là lão nạp bình sinh chứng kiến thấy số một, ngay cả ta Thiếu Lâm nhất vĩ độ giang cũng không thể cùng với nó đánh đồng. Lão hòa thượng, khích lệ ta cũng không thể che giấu ngươi đánh lén nữ nhân ta sai lầm. A Di Đà Phật, lão nạp chỉ là cứu người xuất ruột, với lại vị này nữ thí chủ hoàn toàn có năng lực tránh lui ra, mong rằng thí chủ thứ lỗi. Hừ, Thiếu Lâm tam độ đúng không? Thiếu Lâm dẫn người trên võ đang tìm lại mặt mũi, sao âm thầm thì cất giấu ba người các ngươi, ba cái đại tông sư đỉnh phong thì không đáng chú ý à? Có phải hay không Huyền Trường cũng tới? Không có hắn, các ngươi căn bản chưa đủ đánh a. A Di Đà Phật, Huyền Trường sư thúc trông coi tảng kinh các không hề có tới trước. Kia chỉ mấy người các ngươi vô dụng khoai lang xú điều chứng, cũng nghĩ tại võ đang sơn dương oai, không khỏi quá không coi trường chân nhân là chuyện đi. Lâm Phàm hơi kinh ngạc, hắn hiểu rõ Thiếu Lâm khẳng định có dấu chuẩn bị ở sau, nhưng không ngờ rằng Huyền Trường không đến, cũng chỉ đến rồi ba cái lao hòa thượng. Thiếu Lâm này đến chỉ vì biết được Tạ Tốn tung tích, cũng không cố ý cùng võ đang lên xung đột, Huyền Trường sư thúc tự nhiên không cần tới trước. Nói đây hát khá tốt nghe, kia ba người các ngươi tới làm gì? Lâm Phàm nghe vậy bĩu môi khinh thường, Thiếu Lâm con lựa chọn chính là thích cố làm ra vẻ. Không Kiến sư điện đức cao nghệ sâu, ta ba người nhất là quyến yêu, nguyên kỳ vọng hắn phát triển Thiếu Lâm một phái võ học, nhưng mà hắn nhưng bất hạnh mệnh tang Tạ Tốn chi thủ, ta ba người tọa quan mấy chục năm, sớm đã không nghe thấy bụi bụi, lần này vì Không Kiến sư điện mới đến ngọn núi này tới. Ba cái lao hòa thượng bên trong dẫn đầu Đồ Ách mở miệng nói: "Thí chủ, còn xin khiến cái này nữ thí chủ dừng tay, nàng nhóm ra tay quá nặng đi." Độ Nạn nhìn Thiếu Lâm tăng chúng bị đánh kêu rên không đã có chút ít đau lòng, này đều là Thiếu Lâm tương lai á, bọn hắn kết Thiếu Lâm phục ma côn trận tới đối phó của ta lúc, cũng không gặp bọn họ ra tay nhẹ à. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp động thủ. Độ Kiếp hướng thẳng đến đối diện Thiếu Lâm tăng chúng ra tay độc các Hoàng Dung chúng nữ phi thân mà đi. Lâm Phàm thi triển Lôi Lăng Thương Long trong nháy mắt đi vào phía sau hắn, một cước đạp hướng cái mông của hắn. Độ Kiếp biến sắc, cảm giác phía sau đánh tới Lâm Phàm, vội vàng một trở mình tránh thoát. Lâm Phàm thì không truy kích, thậm chí lười nhắc lại nói nhảm, trực tiếp cổ tay khẽ đảo Thất Tinh Bản Long nơi tay, sau đó tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ đỡ mũi kiếm, kiếm khí tràn ngập ra, một đạo hồng quang nhắm ngay Độ Kiếp, đem hắn sợ tới mức hồn đều muốn bay ra ngoài rồi. Kết Kim Cang Phục Ma Quyển. Độ Ách thì cảm giác được uy hiếp chí mạng. Đội vàng cùng Độ Nạn bay đến Độ Kiếp bên cạnh, ba người liên thủ thi triển lên khổ luyện nhiều năm Kim Cang Phục Ma Quyển. Nhất kiếm cách thế, Kim Cương Phục Ma. Lâm Phàm huy kiếm chém về phía tam độ hợp lực thi triển Kim Cương Phục Ma, lại đỡ được Lâm Phàm nhất kiếm cách thế. Mặc dù bọn hắn từng cái khỏe miệng mang huyết, nhưng cũng chỉ là bị thương nhẹ mà thôi. Lâm Phàm đầu tiên là có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức lại tiêu tăng rồi, hắn nhất kiếm cách thế còn chưa luyện đến cảnh giới cao thâm, trước đó một kiếm miểu sát địch nhân chẳng qua là vì sự chênh lệch giữa bọn họ vốn là đại, dù là không cần nhất kiếm cách thế địch nhân thì không phải là đối thủ của hắn. Tam độ đều là đại tông sư đỉnh phong, với lại liên thủ thi triển khổ luyện nhiều năm Kim Cang Phục Ma Quyển, cho nên tiếp tục chống đỡ thì rất bình thường. Thật mạnh kiếm khí, thật là bá đạo kiếm pháp, thực sự không giống nhân gian chi kiếm. Võ công cao nhất Độ Ách nhớ ra vừa nay diệt tuyệt tất cả kiếm khí cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Sư Minh, mời vị công tử này mở mang kiến thức một chút chúng ta Kim Cang Phục Ma Quyển uy lực. Độ Kiếp mới vừa rồi bị nhất kiếm cách thế khóa chặt kém chút sợ tới mức hồn phi phách tán, hiện tại không kịp chờ đợi muốn lấy lại danh dự. Độ Ách Độ Nạn thì gật đầu một cái, sau đó ba người đem Lâm Phàm vây vào giữa. thi triển kim cang phục ma quyển đối phó Lâm Phàm. Lần này ngươi muốn ứng đối ra sao đâu? Chu Vô Thị thì chờ mong nhìn một màn này, tam độ liên thủ thi triển kim cang phục ma quyển, với hắn mà nói cũng là cực lớn khảo nghiệm, hắn cũng không biết chính mình có thể hay không phá vòng mà ra. Lâm Phàm lại là thu hồi thất tinh bản long kiếm đứng chắc tay, nhàn nhạt nhìn tam độ. Quân Hùng cũng có chút kỳ quái, Lâm Phàm trong tay bảo kiếm tuyệt đối không kém ỷ thiên kiếm, chính là nhất đẳng thần binh lợi khí, kiếm pháp của hắn thì bá đạo vô song, thi triển ra nên có thể cùng tam độ chống lại, vì sao quang kiếm không cần, đây là chuẩn bị từ bỏ chống lại rồi sao? Tam độ thì có chút kỳ quái, nhưng mà thì không nói nhảm, trầm mặc liên thủ hướng Lâm Phàm công tới. Hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta Long Thần Công uy lực. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thi triển Long Thần Công phóng lên tận trời, sau đó một cái ngũ trảo kim long xuất hiện tại giữa không trung, vai phong nghiêm nghị, chấn nhiếp quần hùng. Lâm Phàm nhẹ nhàng một cái kim long thám trảo liền đem tam độ đánh bay ra ngoài, nhường tam độ máu tươi dường như không cần tiền giống nhau phun ra ngoài. Những người có mặt tất cả đều sợ ngây người, này thứ đồ gì à, người làm sao còn năng lực trở thành rồng thì sao? Long Thần Công. Chỉ có Trương Chân Nhân hiểu sâu biết rộng, nghe nói qua môn này vô thượng tiên kinh, nhưng cũng chưa bao giờ kiến thức qua. Lâm Phàm nho nhỏ thí nghiệm một chút Long Thần Công uy lực, trong lòng rất là thỏa mãn, tầng thứ 7 Long Thần Công quả nhiên bá đạo vô song. Lập tức Lâm Phàm to lớn long khu rơi xuống từ trên không, đến rồi mặt đất lúc, hắn đã khôi phục thành hình người. Tiểu Hữu đây là đem Long Thần Công môn này vô thượng tiên kinh tu luyện tới hóa thân thành long. Quả nhiên là thiên phú dị bẩm, lão đạo bội phục đến cực điểm. Trương Tam Phong cũng nhịn không được khích lệ lên Lâm Phàm. Ở đâu, không quan trọng mánh khóe tại Trương Chân Nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới, bêu xấu. Lâm Phàm hơi cười một chút, khiêm tốn hai câu. Không quan trọng mánh khóe. Ở đây quần hùng cũng trầm mặc, tam độ còn đang ở kia thổ huyết đâu, ngươi nói như vậy thua thiệt không lỗ tâm, tám không hổ thẹn. Chu Vô Thị cảm xúc phập phồng, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ còn có kiểu này võ công, nhìn như vậy đến, hắn hấp công đại pháp cảnh giới tối cao hóa hư làm thật hình như cũng không phải lợi hại như vậy. Chương 122, Cứu Ân Tố Tố chương 122, Cứu Ân Tố Tố tiểu hữu quá khiêm lượng, tại đây lớn như vậy giang hồ thì có một chỗ của ngươi. Trương Tam Phong cười lấy lắc đầu, Lâm Phàm võ công xác thực rất mạnh, này trên núi võ đang trừ hắn ra lại vô địch tay. Trương Chân Nhân, lục đại phái sự việc nhường một ngoại nhân nhúng tay chỉ sợ không tốt lắm đâu. Với lại chúng ta này đến chỉ là vì biết được Kim Mao sư Vương tung tích, làm gì gây tất cả mọi người không thoải mái. Lúc này Diệt Tuyệt cũng không dám mạnh miệng, vì Lâm Phàm quá mạnh mẽ, đối mặt Lâm Phàm lòng khu, ngay cả nàng Ỷ Thiên kiếm thì không có gì dùng. Các ngươi muốn tìm Tạ Tốn tung tích ta có thể lý giải, nhưng các ngươi tại sao muốn tìm ta năm đồ đệ cùng vợ hắn đâu? Bọn hắn đã rời khỏi Trung Nguyên nhiều năm, này mới vừa trở lại mà thôi. Trương Tam Phong nhìn chăm chú Diệt Tuyệt nói, năm đó bọn hắn là cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng nhau biến mất, ta đương nhiên được tìm bọn hắn hỏi. Trương Thúy Sơn, ngươi nếu cái nam nhân thì ra đây cùng ta đối chất, đừng ném rồi sư phụ ngươi Trương Chân Nhân mặt. Diệt Tuyệt hướng về phía võ đang mọi người lớn tiếng hô lên. Trương Thúy Sơn ở đây, ngươi muốn mở cái gì ta biết, nhưng Tạ Tốn là ta nghĩa minh, ta là tuyệt đối sẽ không bán hắn, tung tích của hắn ta thì tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ngươi hay là dẹp ý niệm này đi. Tự cam đoạn lạc, lại cùng Kim Mao sư Vương Tạ Tốn tiểu này sát nhân cùng ma sư huynh gọi đệ, Trương Chân Nhân ngươi nói thế nào? Diệt Tuyệt mắt thấy Trương Thúy Sơn già mồm, chỉ có thể dùng lời đầu đến chặn Trương Tam Phong, buộc hắn không thể ra tay tương trợ. Ta Trương Thúy Sơn ai làm lấy chịu, không cần sư phụ ta đến thay ta ra mặt. Trương Thúy Sơn chậm rãi đi đến các đại phái trước mặt nói, Thúy Sơn, sư phụ ngươi tung hoành giang hồ 100 năm đến sợ có ai? Ngươi không cần thế sư cha lo lắng. Trương Tam Phong nhìn thấy Trương Thúy Sơn dự định một mình đối mặt quần hùng, nhịn không được khuyên giải dạy rồi hắn. Sư phụ, bọn hắn là tìm đến đệ tử liền để đệ tử chính mình đến giải quyết đi. Trương Thúy Sơn lại rất kiên trì, hắn không hy vọng sư phụ tại trăm tuổi thọ đản đại khai sát giới. Tốt, ta tin tưởng ngươi, chẳng qua ngươi không cần sợ, vạn sự có ta. Các vị, mọi người hôm nay cùng nhau mà đến ép hỏi ta nghĩa huynh tung tích, đơn giản là vì cướp đoạt trong tay hắn đồ Long Bảo Đao, biến thành võ lâm chí tôn hiệu lệnh quần hùng. Ta Trương Thúy Sơn tuyệt sẽ không bán đứng bằng hữu của mình, nhưng ta thì tuyệt đối không hy vọng sư phụ lão nhân gia ông ta tại trăm tuổi tuổi còn đại khai sát giới, cho nên hôm nay ta Trương Thúy Sơn thì cho mọi người một câu trả lời. Nói xong Trương Thúy Sơn quay đầu liếc nhìn Ân Tố Tố một cái, trong mắt có đoán trách có trách cứ thì hữu ai ý cùng ấy nấy, sau đó Ngượng Thiên Trường cười vài tiếng, nhường các đại phái cho là hắn phát điên muốn động thủ, sôi nổi giơ lên binh khí đề phòng. Chỉ có Ân Tố Tố xem hiểu rồi Trương Thúy Sơn ánh mắt, cái kia là trách cứ chính mình đã thương hắn tam sư ca Du Đại Nham, làm hại Du Đại Nham tê liệt nhiều năm, nhường hắn không còn mặt mũi đúng sư huynh đệ, lại gặp mặt mấy đại phái ép hỏi nghĩa huynh tung tích, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ chết mà thôi. Trương Thúy Sơn cười dài qua đi tự đoạn tâm mạch, ngực mạch máu nổ tung, máu tươi thì phun ra ngoài, lập tức liền ngã ngửa lên trời. Võ đang nhân hòa Trương Tam Phong đội vàng tiến lên, chỉ có Ân Tố Tố từng bước một chậm rãi đi qua, Lâm Phàm ở một bên nhìn, tự nhiên hiểu rõ nàng thì trong lòng còn có tự trí. Chẳng qua là cảm thấy có việc không làm xong, lúc này mới không có lập tức tự sát. Ngươi tại sao muốn tự đoạn tâm mạch a, Thúy Sơn? Dù là Trương Tam Phong trăm tuổi tuổi, lúc này cũng có chút nước mắt lưng tròng, rốt cuộc võ đang thất hiệp đã là đệ tử của hắn, lại như con của hắn. Cha, mẹ, cứu ta. Đột nhiên một thanh âm theo đại điện ngoại chuyển đến, dẫn tới nguyên bản mặt không thay đổi Ân Tố Tố đều hoàn toàn biến sắc. Vô kỵ. Trương Tam Phong vô cùng phẫn nộ, đồ đệ của hắn vừa mới chết, thì có người vụng trộm bắt đi đồ đệ con trai độc nhất, quả thực là khinh người quá đáng. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất trong đại điện, cùng lúc đó biến mất còn có thi triển lôi kinh thương Long Lâm Phàm. Hai người gần như đồng thời đã đến ngoài điện, Trương Tam Phong kinh ngạc liếc nhìn Lâm Phàm một cái, nhưng hắn giờ phút này không kịp nói thêm cái gì, phát hiện Trương Vô Kỵ bị người cưỡng ép tại trên đài cao sau hắn trực tiếp phi thân lên, hướng phía cưỡng ép Trương Vô Kỵ người mà đi. Lâm Phàm tự nhiên hiểu rõ người kia là ai, không phải liền là Bách Tổn chân nhân đệ tử Huyền Minh nhị lão nha, trước đây Lâm Phàm không biết hắn là Lộc Trượng khách hay là Hạc Bất Ông. Chẳng qua nhìn hắn kia vẻ mặt dâm đãng dáng vẻ hẳn là Lộc Trượng khách rồi. Lộc Trượng khách cùng Trương Tam Phong chạm nhau một trường, bị đánh miệng phun máu tươi, ý thức được chính mình còn lâu mới là đối thủ của Trương Tam Phong, thế là hắn một trường đánh vào Trương Vô Kỵ trên lưng, thừa dịp Trương Tam Phong cứu người lúc thuận thế đào tẩu. Trương Tam Phong ý thức được tình huống không đúng, bất chấp đuổi theo Lộc Trượng khách, mà là gỡ ra Trương Vô Kỵ trang phục, quả nhiên phát hiện Trương Vô Kỵ trên lưng một bầm đen trường ấn. Huyền Minh thần trưởng, Vô Kỵ ngươi không sao chứ? Giờ phút này Ân Tố Tố cùng những người khác cũng đều bỏ ra, Ân Tố Tố vội vàng đến xem xét lên Trương Vô Kỵ, lại phát hiện sau lưng của hắn có một bầm đen thủ ấn. Trương chân nhân, Vô Kỵ hắn không có sao chứ? Ân Tố Tố vội vàng lo lắng hỏi thăm về tới. Trương Vô Kỵ trúng rồi Huyền Minh thần trưởng, đây là Bách Tổn đạo nhân sáng tạo một loại thâm độc vô cùng trừ pháp. Hậu chuyện cùng Huyền Minh nhị lao hạc bút ông cùng Lộc Trượng khách, bị người trên người sẽ xuất hiện bầm đen sắc năm ngón tay trường ấn, hàn độc nhập thể, lúc phát tác đau khổ không chịu nổi, sống chết khó nói. Nhìn thấy Trương Tam Phong vẻ mặt nặng nề cho Trương Vô Kỵ chữa thương không dành quan tâm chuyện khác, thế là Lâm Phạm cho Ân Tố Tố giải thích một chút. Ngay cả Trương chân nhân tiểu này lục địa thần tiên cũng vô pháp bước ra hàn độc sao? Ân Tố Tố nghe vậy mười phần hoảng hốt lo sợ, nàng lúc này lại quên rồi Lâm Phạm trong nhật ký ghi lại Trương Vô Kỵ chuyện sau này. Nếu như là Trương chân nhân chính mình trúng rồi Huyền Minh thần trưởng, vậy hắn tự nhiên có thể thoải mái bước ra hàn độc. Thế nhưng Huyền Minh thần trưởng người chúng hàn độc sâu tận xương thủy, chỉ có tự động bước ra phương vi tốt nhất, Trương Vô Kỵ miễn cưỡng tam lưu cảnh giới hiển nhiên là không ép được, mà Trương chân nhân cưỡng ép cho hắn khu trừ sẽ chỉ dẫn đến hắn kinh mạch đứt đoạn mà chết. Lâm Phàm cho Ân Tố Tố giải thích, hắn muốn làm Trương Vô Kỵ bố dượng, nhất định phải bỏ đi Ân Tố Tố tự trí, hiện tại Trương Vô Kỵ là nàng duy nhất lo lắng, vì Trương Vô Kỵ không sao, nàng chỉ có bảo đảm chính mình còn sống mới được. Lâm công tử, ta biết ngươi võ công cao cường, nhất định có thể chữa trị Vô Kỵ, van cầu ngươi mau cứu hắn đi. Ân Tố Tố đột nhiên kích động đối Lâm Phàm nói, thậm chí chuẩn bị cho Lâm Phàm quỳ xuống. Trương chân nhân lục địa thần tiên cũng cứu không được, ngươi vì sao sẽ cho rằng ta một đại tông sư có thể cứu đâu? Lâm Phàm giọng nói nhàn nhạt, cũng không định lập tức cứu chữa Trương Vô Kỵ, hiện tại cứu được Trương Vô Kỵ, không có vướng víu Ân Tố Tố nhất định tự sát, vậy mình chẳng phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Ân Tố Tố không chỉ dung mạo hơn người, trí tuệ của nàng cũng là siêu quần, nghe được Lâm Phàm những lời này thì đã hiểu Lâm Phàm là có thể cứu lại không nghĩ cứu. Rốt cuộc Lâm Phàm không thể cứu rồi sẽ nói thẳng tại hạ thương mà không giúp được gì, nhưng bây giờ Lâm Phàm hỏi lại vì sao mình cho là hắn có thể cứu, hiển nhiên là tại treo giá. Ân Tố Tố đang nghĩ chính mình có thể cho hắn cái gì? Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tung tích sao? Nhưng mà nàng hiểu rõ Lâm Phàm tịnh không để ý những thứ này, như vậy Lâm Phàm coi trọng cũng chỉ có thể là chính mình tư sát rồi. Chương 123, nắm bóp Ân Tố Tố chương 123, nắm bóp Ân Tố Tố chỉ cần Lâm công tử có thể cứu trợ Vô Kỵ, Ân Tố Tố vui lòng làm nô làm thị, làm trâu làm ngựa. Vì Vô Kỵ, Ân Tố Tố không thèm đếm xỉa rồi, người khác chỉ coi nàng là vì Trương Vô Kỵ thật nguyện ý làm nô tỳ. Nhưng chỉ có Ân Tố Tố chính mình cùng Lâm Phàm hai người hiểu rõ. Cái này nô tỳ nàng không tầm thường, á Ân Tố Tố hiểu rõ Lâm Phàm thèm thân thể của mình, Lâm Phàm thì biết mình thèm Ân Tố Tố thân thể, hai người ăn nhịp với nhau. Tiểu Hữu nếu quả thật có biện pháp chữa trị Vô Kỵ, như vậy võ đang tất có hậu báo. Trương Tam Phong thì thần sắc nghiêm túc hướng phía Lâm Phàm nói. Lâm Phàm liếc nhìn Trương Tam Phong một cái, lại thật sâu liếc nhìn Ân Tố Tố một cái, sau đó lạnh nhạt nói, ta cũng thực là có thể trị hết hắn, chẳng qua này phải cần một khoảng thời gian. Lâm Phàm là dự định sử dụng Âu Dương Minh Nhật y thuật tới cứu trị Trương Vô Kỵ, như vậy cần thời gian lâu một chút. Kỳ thực hắn còn có dễ dàng hơn mau lẹ phương pháp, đó chính là dùng chân khí của mình cọ rửa một lần Trương Vô Kỵ kinh mạch. Hắn Long Thần Công trí cương trí dương, đây cựu dương thần công càng đậm một bậc, có thể trong nháy mắt thanh trừ Huyền Minh thần trưởng hàn động. Nhưng mà vì công lược Ân Tố Tố, vẫn là dùng chậm biện pháp đi. Đã như vậy, Ân Tố Tố vui lòng mang theo Vô Kỵ đi theo Lâm công tử, trong lúc đó làm nô làm tỳ tuyệt đối không chối từ. Ân Tố Tố ôm hôn mê Trương Vô Kỵ trịnh trọng hướng Lâm Phàm bảo đảm nói: Khách khí, nữ tử bản yếu làm mẫu lại được, ngươi tất nhiên nguyện ý vì rồi hài tử làm nô làm tỳ, ta cũng không thể thật sai xử ngươi. Như thế cũng tốt, vậy ta đây đổ tức cùng Vô Kỵ Hải Nhi cũng giao phó cho Tiểu Hữu. Tất nhiên Lâm Phàm có năng lực cứu chữa Trương Vô Kỵ, thì có thực lực bảo vệ bọn hắn mẹ con. Trương Tam Phong thì vui vẻ đồng ý chấm đã. Trương Thúy Sơn chết rồi, thế nhưng Tạ Tốn tung tích hay là không có nói ra, Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ không thể đi theo ngươi. Hay là diệt tuyệt này, lão Nhi cô đứng ra kéo cửu hận. Tạ Tốn sự việc can hệ trọng đại, ta chỉ nói cho ở đây tối đức cao vọng trọng người nghe, không văn đại sư, còn xin ngươi tiến lên đây, ta nói riêng cùng ngươi nghe. Ân Tố Tố nhìn còn không hết hy vọng quần hùng, trong lòng thầm hận. Sau đó hay là chuẩn bị đào hố cho bọn hắn. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn cùng hắn Đồ Long Đao liền tại nơi đó, các ngươi thiếu lâm cũng đừng làm cho người khác vượt lên trước. Không Văn đi lên phía trước, Ân Tố Tố ghé vào lỗ tai hắn huyên thuyền, chỉ có câu nói sau cùng mới chính thức nhường Không Văn nghe rõ. Ngươi nói cái gì? Không Văn trừ ra một câu cuối cùng, cái khác một chữ đều không có nghe được, cho nên hắn truy vấn. Không Văn đại sư, có Tạ Tốn tung tích cũng không nên ăn một mình à, ở đây quần hùng ai không phải là vì Tạ Tốn tới. Nói ra mọi người cùng nhau chia sẻ a. Thế nhưng ta không nghe thấy nàng nói cái gì a. Nàng để các ngươi thiếu lâm chiếm trước tiên cơ, chúng ta cũng nghe thấy được, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì? Mọi người nghe vậy có chút bất mãn, bọn hắn cho rằng thiếu lâm là nghĩ độc chiếm Tạ Tốn cùng Đồ Long Đào thông tin. Không Văn khiếp sợ nhìn Ân Tố Tố, hắn không ngờ rằng Ân Tố Tố vậy mà sẽ âm hắn. Chư vị, thực lực chúng ta cao thâm, toàn bộ hành trình nghe được vị kia nữ thí chủ lời nói, có thể nàng từ đầu tới cuối chỉ nói câu nói sau cùng, trước mặt chỉ là lầm bầm mà thôi, cũng không bất luận cái gì trong thực tế cho. Lúc này tam độ cuối cùng trì hoãn qua thần không còn phun máu rồi, bọn hắn vội vàng đứng ra thay Không Văn nói chuyện. Ân Tố Tố đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm cười một tiếng, không ngờ rằng Ân Tố Tố thật là có chủng yêu nữ tính cách. Thực lực của ta cao siêu hơn, ta rõ ràng nghe thấy Ân Tố Tố đã nói Tạ Tốn cùng Đồ Long Đào tung tích, các ngươi thiếu lâm muốn nuốt một mình Tạ Tốn cùng Đồ Long Đào thông tin cứ việc nói thẳng tốt, nghĩ đến những người này thì không phải đối thủ của các ngươi, làm sao còn gạt người đâu, như vậy không được không được. Lâm Phàm tay cầm chiếc phiến nhẹ nhàng lắc lư, quả nhiên là mạch tượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, ở đây quần hùng kìm lòng không được tin tưởng lời nói của hắn. Ngươi, khinh người quá đáng. Phúc. Tam độ lại bị Lâm Phàm cho tức hộc máu, bọn hắn tất nhiên hiểu rõ Lâm Phàm là đang nói láo rồi, nhưng bọn hắn hiểu rõ vô dụng à, rốt cuộc một phe là ba cái thổ chôn một nửa lão hòa thượng, một cái là phong độ nhẹ nhàng quý công tử, kẻ ngốc đều biết cái kia lựa chọn tin tưởng ai. Tuổi đã cao, nộ khí làm sao còn như thế đại, nếu không uống chút trà hoa cúc thanh tâm hàng hỏa. Lâm Phàm giống như ân cần nói xong, nhưng mà trong giọng nói lại nghe không ra mảy may chân thành, ngược lại tràn đầy trào phúng. Phúc. Tam độ nghe vậy lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó khí tuyệt bỏ mình. Không Văn không chí không tính một người một, vừa vặn đem bọn hắn đỡ lấy, đệ tử khác ở chỗ nào quan tâm hô không ngừng. Sư thúc. Sư thúc tổ này Tam độ cũng không biết đến tột cùng là thương thế quá nặng mà chết, còn là sống sờ sờ bị Lâm Phàm làm tức chết. Tất cả câm miệng, liễu diễu ồn ào, hiểu rõ rồi Đồ Long Đao thông tin còn không đội vàng sắp xếp người đi đoạt đao, sau đó biến thành võ lâm chí tôn, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo a. Lâm Phàm một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép dáng vẻ nhìn thiếu lâm tăng chúng, khiến cho những người có mặt cũng cho rằng Không Văn sắc thực hiểu rõ rồi Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tung tích. Cảm thụ lấy mọi người ánh mắt hoài nghi, Không Văn cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phàm lắc đầu, đám này con lửa trọng tâm nhãn thật nhỏ, động một chút lại phun máu, này huyết hẳn là không cần tiền sao? À, nơi này là cổ đại, huyết sắc thực không cần tiền, khó trách bọn hắn động một chút lại phun máu. Sự việc tiến triển đến nước này, rõ ràng chuyện không thể làm rồi, cho nên ở đây quần hùng sôi nổi sinh lòng thoái ý bất kể nói thế nào, ta nhất định phải đạt được Tạ Tốn tung tích. Ân Tố Tố ngươi nói hay không, không phải là lấn ta ỷ thiên kiếm bất lợi sao? Diệt Tuyệt sư thái vẫn có chút tin tưởng Không Văn cho nên nàng lựa chọn tiếp tục ép hỏi Ân Tố Tố. Nói tới nói lui, con bất đô là dựa vào ỷ thiên kiếm, đáng tiếc ỷ thiên kiếm nguyên lai thì không phải là các ngươi Nga Mi, ta nghĩ các ngươi Nga Mi không đức, không xứng có thần binh lợi khí, lấy ra đi ngươi. Lâm Phàm thi triển U Minh Quỷ Ảnh đi vào Diệt Tuyệt trước mặt, đợi đến hắn cướp đi ỷ thiên kiếm về đến tại chỗ, Diệt Tuyệt mới phát hiện ỷ thiên kiếm bị đoạt đi rồi. Thiên Cơ công tử, đưa ta ỷ thiên kiếm, tạm thời bảo quản ở ta nơi này 7 năm đi, 7 năm sau để ngươi Nga Mi tìm một tiểu bối. Chỉ cần nàng có thể đánh được Trương Bố Kỵ, ta liền đem ỷ thiên kiếm trả lại các ngươi. Lâm Phàm thanh kiếm đưa cho Vương Ngữ Yên, sau đó vừa cười vừa nói: "Tốt, hy vọng ngươi không được quên ngươi lời thề, 7 năm về sau ta Nga Mi tất nhiên sẽ phái người đến đánh bại Trương Bố Kỵ thu hồi ỷ thiên kiếm." Địa thế còn mạnh hơn người, Diệt Tuyệt cầm Lâm Phàm không có biện pháp nào, chỉ có thể phóng cái lời hung ác sau đó dẫn người đi rồi. Nga Mi vừa đi, các phái khác bao gồm giang hồ tán nhân cũng đều sôi nổi rời khỏi. Về phần Thiếu Lâm, chết rồi ba cái độ chữ lót, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Thiên Cơ công tử, có rảnh đến kinh thành du ngoạn? Hộ Long Sơn Trang nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Chu Vô Thị mang theo Thượng Quan Hải Đường bọn hắn đi vào Lâm Phàm trước mặt chuẩn bị cáo từ rời khỏi. Thần hầu khách khí, sẽ có cơ hội. Lâm Phàm khẽ gật đầu, dù sao chính mình còn muốn đi kinh thành cho Vô Tình trị liệu hai chân đấy. Thấm kia chân nhân, tại hạ thì cáo tử. Lập tức Chu Vô Thị lại cùng Trương Tam Phong lên tiếng chào liền quay người rời đi. Chỉ có Thượng Quan Hải Đường trước khi đi thật sâu nhìn Lâm Phàm một chút, sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có thiên ngôn vạn ngữ ẩn chứa trong đó, nhưng mà còn không đợi Lâm Phàm thấy rõ, Thượng Quan Hải Đường liền đã quay người rời đi. Chương 124 xử lý hậu sự. Chương 124 xử lý hậu sự. Tiểu Hữu, võ đang trước tiên cần phải xử lý Thúy Sơn hậu sự, còn xin Tiểu Hữu tự tiện đợi đến Thúy Sơn hậu sự làm thỏa đáng, lao đạo vô cùng hy vọng cùng Tiểu Hữu cùng ngồi đàm đạo. Trương Tam Phong đột nhiên áy náy nói với Lâm Phàm: "Không sao cả, Trương chân nhân trước tiên có thể được xử lý, này võ đang sơn phong cảnh như vẽ, ta vừa vặn có thể thưởng thức một chút." Trương Tam Phong khẽ gật đầu, sau đó đi làm Trương Thúy Sơn hậu sự rồi. Lâm Phàm thì là mang theo Hoàng Dung nàng nhóm tại võ đang sơn bốn phía nhìn lên phong cảnh. Làm Lâm Phàm đi vào võ đang hậu sân lúc, nhìn một chỗ giống vực sâu vách núi treo leo như có điều suy nghĩ. Hắn còn nhớ ỷ thiên đồ long chi giáo chủ ma giáo bên trong, Trương Vô Kỵ bị Tống Thanh Thư đánh rất xuống sân ai, phía dưới thì cất giấu hỏa công đầu đà, hắn là tự giác học rồi Cửu Dương thần công còn không đánh lại Trương Tam Phong quá mức mất mặt, cho nên mới nhảy núi tự sát. "Dung Nhi, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi xuống xem một chút." Nói xong Lâm Phàm liền hóa thân thành long bay xuống. Phàm ca ca này võ công thật thật là thần diệu, lại có thể hóa thân thành long, vì sao từ trước đến giờ không gặp hắn thi triển qua đâu? Hoàng Dung nhìn Lâm Phàm trở thành ngũ trảo kim long bay xuống, như có điều suy nghĩ nói: "Thiếu gia võ công cái thế, thiên hạ này lại có mấy người đáng giá hắn thi triển như thế tuyệt học?" Lục Hà từ trước đến giờ là Lâm Phàm số một người sùng bái, trong mắt nàng thiếu gia tự nhiên là không người có thể địch. "A Châu tỷ tỷ, ngươi nói thiếu gia đáp ứng Ân Tố Tố làm nô làm tỷ, có phải hay không coi trọng nàng?" A Bích đột nhiên tỉnh tỉnh mê mê mà hỏi. "Cái kia còn phải hỏi, chẳng lẽ lại thiếu gia hay là thèm muốn Tạ Tốn cùng Đồ Long Đao tung tích hay sao? Thế nhưng Ân Tố Tố nhi tử cũng lớn như vậy, thiếu gia khẩu vị thật nặng." A Bích nghiêng đầu hơi xúc động nói: "Nói không chừng thiếu gia của ngươi chính là vì năng lực có một trai trai nhi tử mới nhìn trên nàng đâu." Dương Diễm cười lấy đùa nhìn A Bích: "A, thật sao? Thế nhưng chúng ta cũng được, cho thiếu gia sinh con à, hay là thân sinh tại sao muốn hại tử của người khác à?" A Bích càng mơ hồ, nàng sao cũng nghĩ không thông Lâm Phàm đến tột cùng là nghĩ như thế nào.
"Tốt, thiếu gia của ngươi làm thế nào, ngươi thì yên lặng ủng hộ hắn là được rồi, về phần ngươi muốn cho hắn chuyện đẻ con, đợi lát nữa hắn đi lên ta thì nói cho hắn biết." Lý Thanh La cười lấy cho A Bích giải vây, cô gái nhỏ này thật đúng là đáng yêu.
"A không muốn không muốn, phu nhân tới trước đi."
A Bích lắc đầu liên tục, nàng mặc dù rất muốn cho Lâm Phàm sinh đứa bé, có thể nàng chỉ là cái tiểu tỷ nữ như đã, xếp tại phía sau là được rồi.
"Các ngươi đang nói cái gì?"
Lâm Phàm hóa thân thành kim long bay đi lên, sau đó hóa thành nhân hình rơi trên mặt đất.
A Bích nói:
"Hu hu hu."
Lý Thanh La vừa định nói cho Lâm Phàm A Bích vừa nói chuyện, lại bị nàng che miệng lại, sau đó hai nữ đánh náo loạn lên. Lâm Phàm nhìn nàng nhóm đùa giỡn, lắc đầu thì không có hỏi nhiều nữa. Chẳng qua hắn quả nhiên không có nhân vật chính mệnh, mặc dù bên dưới vách núi mặt phong cảnh rất tốt, nhưng mà không hề có hỏa công đầu đá thân ảnh, nhìn tới cái gì nhảy núi có thần công, nhảy núi có kỳ ngộ tất cả đều là gạt người, không có nhân vật chính mệnh, nhảy núi chỉ có thể quẳng cái thịt nát xương tan.
"Tốt, tiếp xuống ta muốn cân nhắc các ngươi con đường sau này, nói một chút chính các ngươi muốn học tập võ công gì."
"Thị phu, ta muốn học ngươi cái đó Long Thần Công thế nào?"
"Long Thần Công chí dương chí cương, các ngươi là không thể học xong.
Cái đó màu đỏ xạ tuyến nhắm chuẩn kiếm chiêu đâu?
Gọi là nhất kiếm cách thế a."
"Nhất kiếm cách thế thi triển cần thần binh lợi khí, còn cần thể nội vận dưỡng kiếm khí, đả thương người thì thương mình, đúng kinh mạch trong cơ thể là rất lớn phụ tải, cái này không thể dạy ngươi."
"Cái đó hóa thân cự nhân hư ảnh võ công cũng được a."
"Thiên ý tứ tượng quyết cao thâm khó dò, đã ngươi muốn học ta thì có thể dạy ngươi, chẳng qua liền sợ ngươi học không được."
Lâm Phàm lúc này đem tiên ý tứ tượng quyết khẩu quyết nói cho chúng nữ sôi nổi thí nghiệm lên.
"Ai nha, tỷ phu ngươi sao chỉ toàn học một ít rất khó học thần công, người ta căn bản học không được, từ bỏ."
A Tử thăm dò rồi một hồi chẳng được gì, bất đắc dĩ từ bỏ.
"Được rồi, chờ sau này nội công các ngươi thì tu luyện minh ngọc công, võ công thì tu luyện cửu âm chân kinh cùng độc cô cửu kiếm đi."
"Được được, tỷ phu ta muốn học độc cô cửu kiếm, nghe xong thì rất lợi hại, ta muốn trở thành tuyệt thế kiếm tiên."
A Tử nghe vậy hai mắt tỏa sáng, vội vàng cuốn lấy Lâm Phàm muốn học độc cô cửu kiếm.
"Ta đều không có."
"Thôi đi, thật chán, vậy ngươi còn nói cái gì?"
A Tử trong nháy mắt cùng quả cà lên men giống nhau, ủ rũ lên.
"Ta tin tưởng ngày sau tướng công tự nhiên sẽ thay chúng ta tìm đến, ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử gấp cái gì?"
Dương Diễm đột nhiên mở miệng trêu chọc dậy rồi nàng.
"Ngươi ngươi ngươi, sau đó ngươi gọi ta tỷ phu cái gì?"
A Tử nghẹn họng nhìn chân chối, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi.
"Tướng công à, ta đã ủy thân cho hắn, ngay cả của hồi môn nha hoàn hạnh nhi cũng cho hắn, Lâm Phàm dĩ nhiên chính là tướng công của ta lạc."
Dương Diễm chú ý tới cái khác chúng nữ nét mặt thì hơi khác thường, chẳng qua nàng thì không để bụng, nàng kinh hồng tiền tử không cần để ý những người khác ánh mắt, muốn cứ gọi liền kêu.
"Nói có đạo lý, về sau Lâm Phàm chính là chúng ta tướng công."
Lý Mạc Sầu thì gật đầu đồng ý, nàng càng truyền thống, lá gan xa xa không có Dương Diễm đại, nhưng nhận Dương Diễm kích thích, giờ phút này nàng thì lớn mật lên.
Với lại Dương Diễm cũng bất quá là có một của hồi môn nha hoàn thôi, nàng Lý Mạc Sầu có hai cái của hồi môn đồ đệ, còn không đủ sư muội cũng được, của hồi môn, dựa vào cái gì không thể để cho Lâm Phàm tướng công?
"Tùy cho các ngươi gọi thế nào, đây chẳng qua là cái xưng hô thôi."
Dung Nhi đem Lăng Ba Vi bộ lấy ra, khiến người khác nghiên cứu một chút, trong các ngươi trừ ra Dương Diễm lưu tinh thập bát liên bộ còn có chỗ thích hợp, Mạc Sầu sư đồ cùng Hạnh Nhi khinh công qua quýt bình bình, không thể làm như vậy được, các ngươi phải học sẽ Lăng Ba Vi bộ để cầu tự vệ.
"Chúng ta cổ mộ phái hiểu kiểu không bích thì cũng không tệ lắm phải không?"
Lý Mạc Sầu có chút lòng tin không đủ nói.
"Dùng để bắt chim sẻ vậy liền sát thực cũng không tệ lắm rồi, Thiên La địa vong bộ tức tức nhà, thế nhưng so với lúc đối địch Lăng Ba Vi bộ tránh chuyển xê dịch, di hình hoán ảnh cùng nội lực sinh sôi không ngừng đặt tính kém xa."
Chúng nữ nghe vậy thì không nói nhảm, Lâm Phàm là vì nàng nhóm tốt, thế là toàn bộ tu luyện lên Lăng Ba Vi bộ tới.
Lâm Phàm ở bên cạnh thỉnh thoảng chỉ điểm nàng nhóm, mặc dù Lâm Phàm cũng chỉ là tham khảo không hề có nghiên cứu qua Lăng Ba Vi bộ, nhưng mà bằng vào hắn hiện tại quỷ tài thiên tư, vẫn là đem Lăng Ba Vi bộ đã hiểu vô cùng thấu triệt, chỉ điểm một chút chúng nữ dư giả.
Mãi cho đến buổi chiều, Trương Tam Phong đem Trương Thúy Sơn nhập liệm sau đó đến rồi hậu sơn, hắn cũng không có khả năng thật và Trương Thúy Sơn hạ táng rồi lại tìm Lâm Phàm, như thế thì quá thất lễ. Sau đó hai người tại hậu sơn trong đình hóng mát bắt đầu cùng ngồi đàm đạo. Trương Tam Phong 100 năm quả nhiên không có uổng phí công việc, Lâm Phàm rất có trên việc tu luyện không hiểu chỗ, Trương Tam Phong đều nhất nhất đáp lại.
"Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa bắt đầu, nổi danh, vạn vật chi mẫu.
Cách cũ không có, dục để xem kỳ diệu, thường có, dục để xem hàn thiếu.
Nay cả hai, đồng xuất mà dị tên, cùng gọi là huyền.
Huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn.
Thiên nhân hợp nhất chú ý là thân dung thiên địa, khí du thái hư, ta tin tưởng tiểu hữu rất nhanh liền năng lực hiểu ra đạo lý trong đó, đặt chân thiên nhân hợp nhất cảnh giới."
Chương 125, rời khỏi võ đang chương 125, rời khỏi võ đang vậy liền mượn trường chân nhân cắt luôn, hy vọng ta năng lực mau chóng đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới đi.
Tiểu hữu cũng không cần sốt ruột, ngươi chẳng qua vũ tượng chi niên thì đã đạt đến người khác cả đời cũng rất khó đạt tới cảnh giới, đây đã là đáng quý.
Trương Tam Phong tay trái vuốt râu cảm khái nói một câu, nếu đệ tử của hắn năng lực giống như Lâm Phàm xuất sắc, vậy liền thật tốt quá.
Đa tạ Trương chân nhân chỉ điểm, ta trước thay Trương Vô Kỵ áp chế một chút hàn độc, nhường hàn độc trong vòng một tháng sẽ không tái phát, sau đó tại hạ cũng muốn cáo từ rời đi.
Lâm Phàm muốn công lược gần tố tố, nhưng mà Khúc Phi Yên tiểu nha đầu này cũng không thể không cứu, dù sao công lược trong thời gian ngắn cũng không thể thành, cho nên Lâm Phàm dự định đi đầu tiến về hành sơn.
Trương Tam Phong có chút khó khăn, hiện tại không thể để cho Ân Tố Tố mang theo Trương Vô Kỵ cùng Lâm Phàm đi, vì Trương Thúy Sơn thi cốt chưa lạnh, bọn hắn còn phải lưu lại thủ linh. nhưng nếu Lâm Phàm hiện tại ly khai, Ân Tố Tố phía sau mang nữa Trương Vô Kỵ đi tìm Lâm Phàm, rất có thể gặp được nguy hiểm. Nhưng hắn lại không thể yêu cầu Lâm Phàm lưu lại, như vậy không khỏi quá làm khó rồi. Trương Chân Nhân là lo lắng Ân Tố Tố an toàn của bọn hắn a. Không sai, nếu như chờ Thúy Sơn hậu sự xong xuôi tối thiểu muốn 3 ngày, đến lúc đó nhường Tố Tố cùng Vô Kỵ đi trên giang hồ tìm ngươi, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta có việc gấp không phải rời khỏi không thể, tất nhiên Trương Chân Nhân lo lắng, vậy liền để bọn hắn tại võ đang chờ đi, chờ ta trở về đến trải qua võ đang lại đến mang đi bọn hắn. Như vậy có thể hay không quá phiền phức tiểu hữu? Không sao cả, dù sao ta hiện tại muốn trước đi hành sơn, sau đó sẽ đi kinh thành, trải qua võ đang vừa vặn tiện đường. Đã như vậy, vậy liền nghe tiểu hữu đại ân, võ đang ghi nhớ trong lòng, về sau tiểu hữu vĩnh viễn là võ đang bằng hữu. Trương Tam Phong thì quá khách khí, chính mình đánh hắn đồ đệ vợ chủ ý hắn còn như thế cảm kích, khiến cho Lâm Phàm cũng có chút ngượng ngùng. Sau đó Lâm Phàm mượn nhờ ngân châm cùng dược liệu, dùng y thuật áp chế Trương Vô Kỵ hàn độc, bảo đảm hắn một tháng sẽ không phát tác sau liền mang theo chúng nữ rời đi võ đang sơn. Xuống núi về sau Lâm Phàm đem chúng nữ thu nhập không gian, ôm ấp Dương Diễm cưới lấy Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử hướng hành sơn mà đi. Vì Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cước lực đoán chừng cũng muốn xế chiều ngày mai mới có thể đến đạt hành sơn sơn cước hạ. Cùng một thời gian, hành sơn phái Lưu Chính Phong chuẩn bị kim buồn rửa tay đại hội sự việc thì truyền bá ra, trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực sôi nổi hướng về hành sơn mà đi. Ra ra, chúng ta đi cái nào a? Một tên 11-12 tuổi tiểu cô nương sôi nổi vừa đi vừa hỏi. Đi hành sơn sơn cước ở dưới hành dương thành a. Một lão giả cười lấy trả lời. Phi Phi hiểu rõ rồi, ngươi là đi tìm Lưu Chính Phong ra ra đánh đàn a. Phi Phi thật thông minh, ra ra chính là nghĩ như vậy, chẳng qua chúng ta chuyến đi này có thể chưa hẳn bình tĩnh, Phi Phi sợ sao? Phi Phi không sợ, chẳng qua nếu Lâm Phàm ca ca cùng Hoàng Dung tỷ tỷ bọn hắn tại liền tốt. Khúc Phi Yên đột nhiên có chút thất lạc, mới cùng Lâm Phàm bọn hắn chia ra mấy ngày, nàng lại hơi nhớ nhung bọn hắn rồi. Nàng từ nhỏ đi theo Khúc Dương phiêu bạt giang hồ, cho tới bây giờ chưa từng có bằng hữu, cho nên đem Lâm Phàm cùng Hoàng Dung bọn hắn xem như đại ca của mình, ca đại tỷ tỷ, rất là chân quý cùng tình cảm giữa bọn họ. Phi Phi không cần thất lạc, nói không chừng ngươi Lưu Bá Bá Kim buồn rửa tay đại hội, ngươi Lâm Phàm ca ca cùng Hoàng Dung tỷ tỷ bọn hắn đều sẽ đi tham gia náo nhiệt đâu. Thật sao? Vậy liền thật tốt quá. Một già một trẻ cười cười nói nói, dần dần biến mất tại ánh mặt trời dưới. Lâm Phàm mang theo Dương Diễm một đường phi nhanh, khi đi ngang qua thành trấn lúc mua một ít lương thực cùng công cụ giao cho không gian bên trong chúng nữ, để các nàng lúc rảnh rỗi năng lực tại không gian của mình trong làm ruộng. Lập tức Lâm Phàm cũng không định dừng lại, mà là chuẩn bị tiếp lấy hướng hành sơn tiến đến, dù sao buổi tối có thể trở lại tùy thân không gian, không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ thành trấn, ngủ ngoài trời ra ngoại. Đứng lại là ngươi, không ngờ rằng chúng ta lại gặp, thật là có duyên phận a. Một tên công tử áo trắng mang theo 4 vị dị vực thị nữ ngăn cản Lâm Phàm Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử lại là ngươi, Âu Dương Khắc, ngươi có hết hay không? Lâm Phàm hơi không kiên nhẫn, như thế tự luyến công tử ca, trừ ra Âu Dương Khắc không còn hắn nghĩ. Ngươi biết ta? Âu Dương Khắc có chút kinh ngạc, hắn đến từ Tây vực Bạch Đà Sơn Trang, rất ít tại Trung Nguyên hành tẩu, không ngờ rằng chỉ là nhìn chúng một con ngựa mà thôi, mã chủ nhân vậy mà sẽ nhận biết mình. Biết nhau, ta biết ngươi muốn cái gì, bất quá ta mã chướng mắt ngươi, ngươi cũng đừng có cưỡng cầu rồi, dây dưa không ngớt sẽ chỉ làm ta tức giận, mà ta tức giận liền muốn giết người. Lớn mật, dám đúng công tử nhà ta bất kính. 4 dị vực thị nữ trực tiếp cầm kiếm đánh tới, nàng nhóm muốn giao hấn một chút cái này nhiều lần từ chối công tử người. Tỷ tỷ ngươi nhìn xem. Ta nhìn thấy. Cùng lúc đó, một bên trên tiểu lâu 2 cái ung dung hoa quý, tuyệt đại phong hoa mỹ nhân đang đứng tại phía trước cửa sổ quan sát đến một màn này. Ừm. Lâm Phàm cảm giác nhạy cảm đến xa xa có người ánh mắt nhìn chăm chú trên người mình, hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại, phát hiện Quốc Sắc Thiên Hương 2 nữ. Lâm Phàm hiểu rõ có như thế tư sắc nữ tử tuyệt không có khả năng bừa bãi vô danh, lại nhìn khí chất của các nàng một khí chất bá đạo lãnh diễm, một khí chất không cốc cú lan, Lâm Phàm trong lòng đã có chỗ suy đoán rồi. Tỷ tỷ, Lâm công tử trông thấy chúng ta, hắn nhìn thật đúng là đẹp mắt đâu. U mê, nam nhân nhìn đẹp mắt có làm được cái gì? Bên này Dương Diễm thấy Âu Dương Khắc thị nữ cầm kiếm hướng phía Lâm Phàm đánh tới, cảm thấy giận dữ, theo Lâm Phàm trong ngực bay ra, lập tức ném ra Lưu Tinh Tiêu. Á á á. 4 tên thị nữ bị Dương Diễm Lưu Tinh Tiêu đánh trúng, trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi, sống chết không rõ. Ngươi cũng dám đúng ta Bạch Đà Sơn Trang thị nữ ra tay. Âu Dương Khắc vừa sợ vừa giận nói. Bạch Đà Sơn Trang tại Tây vực uy danh truyền xa, Tây độc Âu Dương Phong tên tuổi cũng làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, Âu Dương Khắc cũng không nhớ rõ lần trước dám ra tay với Bạch Đà Sơn Trang là thời điểm nào. Nói nhảm nhiều quá. Dương Diễm thi triển hôm nay tại học lăng bà vi bộ xông tới. Âu Dương Khắc mặc dù kinh không hoảng hốt, sử dụng ra linh xà quyền ứng đối, Dương Diễm lại trong lúc nhất thời bắt không được hắn, chẳng qua càng đánh Dương Diễm ưu thế càng lớn, Âu Dương Khắc mắt thấy không địch lại, bắt đầu cầu xin tha thứ. Vị công tử này, hôm nay việc này đơn thuần hiểu lầm, không biết việc này có thể bỏ qua. Cũng được, nhưng ngươi lại nhiều lần quấy rầy ta, dù sao cũng phải chừa chút đồ vật mua mạng ngươi. Đây là ta Bạch Đà Sơn Trang đặc sản thông tê điệu long hoàn, có thể giải bất độc, không biết có thể mua tại hạ một cái mạng. Lâm Phàm khẽ gật đầu, thứ này hắn tiến qua một khóa cho Hoàng Dung, còn tính là cái thứ tốt. Tha Âu Dương Khắc một mạng cũng không phải không được, dù sao hắn khẳng định sẽ tìm Âu Dương Phong đến lấy lại danh dự. Đợi đến Âu Dương Phong đến rồi về sau, chính mình thì vạch trần Âu Dương Phong chất nhi nguyên lai là thân nhi chuyện này, đến lúc đó Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc nét mặt tuyệt đối vô cùng đặc sắc. Đến lúc đó Âu Dương Phong phụ tử cùng nhau xuống Hoàng Tuyển, chẳng phải là vừa vận năng lực cùng Long Khiếu Vân phụ tử làm người bạn. Nghĩ chính mình thật đúng là tốt bụng, còn nguyện ý nhường bọn hắn một nhà đoàn tụ, chẳng qua người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tề tề, chính mình tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện phá hoại phần này mỹ hảo. Chương 126,
hai nữ kinh ngạc chương 126, hai nữ kinh ngạc Dương Diễm tiếp nhận Âu Dương Khắc đưa tới Thông Tê Địa Long Hoàn, sau đó chậm rãi đi về phía Lâm Phàm, Âu Dương Khắc thì là vội vàng cũng không quay đầu lại trưởng, trên mặt đất bốn sinh tử chưa biết dị vực thị nữ thì mặc kệ. "Tướng công, cho ngươi." Dương Diễm đem Thông Tê Địa Long Hoàn đưa cho Lâm Phàm, nhưng mà Lâm Phàm lắc đầu, lại đưa trả cho nàng. "Ta đã vạn độc bất xâm, vật này đúng ta vô dụng, ngươi giữ lại phòng thân đi." "Đa tạ tướng công." Dương Diễm mừng rỡ cầm cái túi thơm đem nó chứa lên, mặc dù chỉ là mượn hoa hiến Phật mà đến, nhưng đây chính là tướng công tiễn chính mình phần thứ nhất món quà, nhất định phải cố mà trân quý. Hừ, tiểu lầu lầu hai hai vị nữ nhân bên trong nét mặt lãnh diễm vị kia đột nhiên cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Loại cảm giác này dường như hồi nhỏ chính mình cùng muội muội trên tảng cây hái quả đào, kết quả chính mình coi trọng đào tử bị muội muội cướp đi giống nhau. Dám hỏi thế nhưng yêu nguyện, liên tinh hai vị cùng chủ ở trước mặt. Lâm Phàm xa xa chắp tay dò hỏi, chính là, ngươi là người nào? Yêu Nguyệt ra vẻ không biết Lâm Phàm, lại tự nhiên cùng Lâm Phàm dựng vào rồi lời nói, tại hạ Lâm Phàm, không ngờ rằng tại đây vắng vẻ tiểu trấn còn có thể gặp được hai vị cung chủ, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Ồ, nguyên lai là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Ngươi quả thực nghĩ như vậy? Yêu Nguyệt thần sắc nghiêm túc hỏi Lâm Phàm. Tất nhiên là như thế. Lâm Phàm thấy Yêu Nguyệt trịnh trọng như vậy, việc không khỏi sửng sốt một chút, lập tức thì nghiêm túc hồi đáp. Đã như vậy, Lâm công tử không như trên đến cùng uống chén rượu, cùng ta tỉ muội hai người hảo hảo tâm sự. Ngay cả Yêu Nguyệt bá đạo này tính tình cũng chủ động đáp lời rồi, Thanh Lãnh Liên Tinh cũng không cam chịu yếu thế. Thật sự là không khéo, tại hạ có chuyện quan trọng khác muốn đi làm, lần sau nhất định. Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Phàm cưỡi lấy chiếu dạng ngọc sư tử mang theo Dương Diễm đi rồi. Lâm Liên Tinh còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng mà Lâm Phàm đã cưỡi ngựa đã đi xa. Tỷ tỷ hắn đi rồi. Ta không ngủ, nhìn thấy. Yêu Nguyệt giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng sông, Liên Tinh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng, vì Lâm Phàm đột nhiên đi rồi, lòng của nàng có chút vắng vẻ. Nhưng hắn không phải nói muốn thu tận thiên hạ mỹ nhân sao? Vì sao chúng ta chủ động mời hắn lại đi rồi? Hẳn là tỷ muội chúng ta còn không thể vào mắt của hắn sao? Liên Tinh tự lẩm bẩm. Lập tức nàng nhìn thấy Yêu Nguyệt không nói một lời đi xuống lầu, hướng phía tiểu lầu bên ngoài đi đến. "Tỷ tỷ, ngươi đi đâu?" "Đi hành sơn xem xét, tiểu tặc này rốt cục có chuyện quan trọng gì, ngay cả ngồi xuống cùng chúng ta uống vài chén thời gian đều không có." "Chờ một chút ta cũng đi." Liên Tinh lập tức đuổi theo, "Sơn không thấy ta tự thấy sơn, chính mình cùng tỷ tỷ đi tìm Lâm công tử cũng không phải không được." Lâm Phàm lúc này còn không biết Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh theo sau, hắn chính dục ngựa phi nước đại, nghĩ thừa dịp trước khi trời tối lại đuổi một đoạn đường. Mãi đến khi sắc trời hoàn toàn tối xuống, Lâm Phàm mới mang theo Dương Diễm về tới tùy thân không gian bên trong. "Đến rồi a, khổ cực, mau ăn cơm tối đi." Lâm Phàm cùng Dương Diễm vừa về đến trong không gian, Hoàng Dung nàng nhóm thì nhiệt tình tiến lên đón chào hỏi bọn hắn ăn cơm tối. Lâm Phàm cảm giác như vậy cũng không tệ, còn có một loại da ấm áp. "Ăn cơm đi cơm, ăn lấy bữa ăn sau thuộc về hoa quả chúng nữ có chút trầm mặc." Lâm Phàm đi đút chiếu dạng ngọc sư tử rồi, nàng nhóm thì là tại vì hôm nay ai đi cùng Lâm Phàm mà phát sầu, cuối cùng vẫn là quyết định dùng rút thăm phương thức tới chọn. Đợi đến Lục Hà hầu hạ Lâm Phàm rửa mặt hết lui ra về sau, Lâm Phàm ngồi xếp bằng tu luyện, hắn nghĩ thử một chút Trương Tam Phong nói cảm ngộ thiên địa biện pháp. Một khi hắn có thể điều động một tia thiên địa chi lực, như vậy liền có thể tấn thăng làm thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Đáng tiếc thân dung thiên địa, khí du thái hư đúng hiện nay Lâm Phàm mà nói có chút khó khăn, có thể là thời cơ vẫn chưa tới đi, rốt cuộc thực lực của hắn tăng lên quá nhanh rồi. Lâm Phàm đình chỉ cảm ngộ thiên địa, như có điều suy nghĩ lên, hắn ở đây đại tông sư cảnh giới này thời gian quá ngắn, nhất định phải hào hào lắng động một chút mới được. "Phàm ca ca, ta đến rồi." Hoàng Dung nhịp chân nhẹ nhàng đi đến, vừa tiến đến liền đem Lâm Phàm gian phòng ngọn đến thổi tắt. "Dung Nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Lâm Phàm có chút kinh ngạc. Chẳng qua hắn năng lực nhìn ban đêm, ngược lại cũng không sao cả. Hi hi, thời gian nghỉ ngơi đến, Phàm ca ca Bạch Thiên bận bịu cả ngày, buổi tối liền phải nghỉ ngơi thật tốt, khi nắm khi bông, phương vi chính đạo. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, cầm cổ linh tinh quái Hoàng Dung không có cách nào. Hoàng Dung đi đến Lâm Phàm trước mặt, nhường hắn thay mình rút đi quần áo, sau đó hai người liền tiến nhập giường thâm trong. Sau gần nửa canh giờ, Hoàng Dung liền không chịu nổi trinh phạt ngủ thật say. Cây xanh mang phong lật thúy lãng, hoa hồng đội mưa thấu trái tim, trải qua trên gối liên hai ngọc, thốn khắc vi bên trong làm bạn vàng. Qua giờ tí, Lâm Phàm đẩy ra cửa sổ, ghế dựa tựa ở trên bệ cửa sổ, tại ánh trăng làm bạn hạ viết lên hôm nay nhật ký. Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt lại là một ngày, hôm nay nhật ký viết chút gì đâu. Thì theo võ làm sơn viết lên đi, rốt cuộc một mực võ đang sơn đợi cho buổi chiều mới rời khỏi. Ngũ đại phái không ngoài sở liệu của ta, quả nhiên cùng nhau mà đến, tại Trương chân nhân trăm tuổi thọ đảng ngày này tới trước hướng Trương Thúy Sơn vợ chồng ép hỏi tạ tốn tung tích. Võ lâm chí tôn bảo đao đồ lòng, hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, ỷ thiên không ra ai dám tranh phong. Khẩu hiệu kêu ngược lại là vang dội, đáng tiếc cái dám dùng không có, tạ tốn cầm tới đồ long đao nhiều năm. Cũng không thấy người trong giang hồ phụng hắn là võ lâm minh chủ, nghe hắn hiệu lệnh, ngược lại đối với hắn đều đánh tiêu giết, bởi vậy có thể thấy được này đồ long đao trình độ lớn đến bao nhiêu. Nguyên bản này ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao hẳn là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vợ chồng mời người chế tạo thành, bọn hắn cùng nhau chấn thủ Tương Dương kháng cự Mông Cổ nhiều năm, mắt thấy Tương Dương sắp thất thủ, cho nên cố ý rèn đúc đồ long đao cũng giấu lại võ mục di thư, rèn đúc ỷ thiên kiếm bên trong giấu lại hàng long thập bát trưởng tinh yếu cùng cửu âm chân kinh, để hậu nhân thông qua này một văn một võ truyền thừa đến thu phục sơn hạ. Sau đó đồ long đao lưu lạc giang hồ, ỷ thiên kiếm luôn luôn trưởng quản tại bọn hắn tiểu nữ nhi Quách Tương trong tay. Chẳng qua bây giờ Dung Nhi theo ta, cũng không biết về sau ai biết cùng Quách Tĩnh đi chấn thủ Tương Dương, hắn là chân chính đại hiệp,
rốt cuộc hiệp chi đại giả vì nước vì dân, nhưng mà việc này nói nghe dễ dàng làm đến lại khó. Hiện tại này Tống Võ thế giới Nga Mi phái tổ sư Quách Tương cùng Dung Nhi không liên quan, này ỷ Thiên Kiếm Đồ Long Đao lai lịch ngược lại là thành câu đố, chẳng qua giang hồ trên thì không ai quan tâm lai lịch của bọn nó, ngược lại bị đồn đãi chỗ lừa gạt, làm lấy đạt được bọn nó có thể xưng vương xưng bá mộng đẹp, thật tình không biết kết quả đều là công dã chẳng. Nguyên lai vợ của Quách Tính bị ngươi cướp đi, Lâm Phàm ngươi cái đại dâm tặc. Hiệp chi đại giả vì nước vì dân để hình dung Quách Tính sao? Nghe tới ngược lại là cái thẳng thắn há tử, bất quá ta mặc dù vô cùng kính nể loại người này, nhưng nếu để cho ta thì gia nhập trong đó lời nói, chỉ sợ ta là sẽ không đồng ý. Nhìn nhật ký phó bản nữ hiệp tự lẩm bẩm lên, nàng nhóm vừa nghĩ tới tiếp xuống cả đời đều muốn là trấn thủ thành trì mà buôn ba vất vả thì chủ bước. Đồng thời nàng nhóm cũng biết nguyên lai ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao bí mật là cái này, Đồ Long Đao có dấu võ mục di thư, ỷ Thiên Kiếm có dấu hàng Long Thập Bát Trưởng tinh yếu cùng Cửu Âm chân kinh, Đồ Long Đao nàng nhóm khẳng định là không có hứng thú gì rồi, nhưng lại đúng ỷ Thiên Kiếm rất có hứng thú a. Đương nhiên, mặc dù hàng Long Thập Bát Trưởng là tuyệt thế thần công, nhưng mà cũng không thích hợp nàng nhóm. Nàng nhóm đều là bị Cửu Âm chân kinh thu hút, rốt cuộc đây là một môn vô cùng thích hợp với nàng nhóm tuyệt thế thần công a. Trừ ra yêu nguyệt liền tinh cùng với một bộ phận rất nhỏ người, đại bộ phận có nhật ký phó bản nữ hiệp cũng tâm động. Chương 127, khiếp sợ các nữ hiệp. Chương 127, khiếp sợ các nữ hiệp. Đồ Long Đao bị Tạ Tốn lấy đi mấy năm liền bị người trong giang hồ nhớ thương rồi mấy năm, nhưng ỷ Thiên Kiếm luôn luôn trong tay Nga Mi lại không người dám đi tranh đoạt, rõ ràng là lấn yếu sợ mạnh. Bất quá ta không sợ, cho nên ta đoạt diệt tuyệt ỷ Thiên Kiếm, cũng giao ước 7 năm sau nhường nàng điều động một đệ tử đánh bại Trương Vô Kỵ liền đem ỷ Thiên Kiếm trả lại cho nàng. Nhưng ta cũng không nói là đem hoàn hảo không chút tổn hại ỷ Thiên Kiếm trả lại cho nàng, bởi vì chuẩn bị cho ta thanh kiếm gãy, lấy ra hàng Long Thập Bát Trưởng tinh yếu cùng Cửu Âm chân kinh, sau đó lại nghĩ biện pháp lại cho nó lại lần nữa rèn đúc tốt. Lần này xong rồi, nguyên lai tưởng rằng ỷ Thiên Kiếm tại Nga Mi, ta còn có thể nghĩ biện pháp cướp đi, rơi trên tay Lâm Phàm kia chỉ sợ là không có hy vọng. Các nữ hiệp sôi nổi thở dài, nàng nhóm mặc dù muốn Cửu Âm chân kinh, nhưng lại biết mình căn bản không thể nào là Lâm Phàm đối thủ, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Võ Đăng Sơn đánh một trận, ta giết ba cái độ chữ lót hòa thượng, cũng không biết Huyền Trừng có thể hay không tới tìm ta phiền phức, chẳng qua hắn nên còn chưa bước vào lục địa thần tiên cảnh giới, ta ngược lại cũng chưa hẳn sợ hắn. Ngược lại là Trương Vô Kỵ bị một cái Huyền Minh thần trưởng kém chút chết mất, mà Ân Tố Tố nhưng lại không biết là thế nào đoán được ta có thể cứu trị Trương Vô Kỵ, không phải muốn lấy thân báo đáp, a không, hẳn là bán mình làm nô cầu ta cứu chữa Trương Vô Kỵ, hẳn là cái này người phụ nữ giác quan thứ 6. Bằng vào ta tái hoa đà mô bản cứu chữa Trương Vô Kỵ tự nhiên không thành vấn đề, Ân Tố Tố tự nhiên cũng phải nhận, Trương chân nhân còn đúng ta thiên ân và tặng, thực sự là quá khách khí, không phải liền là chiếu cố một chút hắn đổ tức nhà, đây đều là ta phải làm. Thật đúng là sắc đảm bao thiên. Trương chân nhân nếu hiểu rõ ngươi đánh hắn đồ tức chủ ý, sợ rằng sẽ giết ngươi này tiểu dâm tặc. Các nữ hiệp sôi nổi châm biếm lên, nàng nhóm không ngờ rằng Lâm Phạm lại là vì Ân Tố Tố mới vui lòng trị liệu Trương Vô Kỵ. Tỷ tỷ, không ngờ rằng Lâm công tử lại thích này một cái, khó trách hắn ngay cả cùng chúng ta uống một chén hứng thú đều không có, vội vàng liền rời đi. Liên Tinh có chút thất lạc, Lâm Phạm lại thích nhân thê. Tiểu tặc này cái gì không thích? Chỉ cần là mỹ mạo nữ tử hắn cũng rất ít buông tha, hai người chúng ta tuyệt đại phong hoa, như thế nào lại không sánh bằng một nhân thê? Nghĩ đến là tiểu tặc này thật có chuyện quan trọng mang theo cho nên mới gấp rút đi đường, ngươi không cần nản chí, ta nhất định sẽ làm cho hắn quỳ dưới gấu váy của ta. Yêu Nguyệt không đệ bụng, nàng cảm thấy Lâm Phàm đúng Ân Tố Tố chẳng qua là nhất thời mới mẹ thôi, thật muốn thật dài thật lâu cùng nhau, cũng chỉ có nàng Yêu Nguyệt loại nữ nhân này mới có thể khống chế ở Lâm Phàm rồi. 7 năm sau Diệt Tuyệt phái tới lấy kiếm hẳn là Chu Chỉ Nhược rồi, tiểu nha đầu mau mau lớn lên, ta chờ ngươi tới lấy hồi ỷ Thiên Kiếm. Chẳng qua cũng không đúng à, thì ra là thời gian tuyến hẳn là Trương Chân Nhân mang theo Trương Vô Kỵ đi tìm Điệp Cốc Y Lý Tiên Hồ Thanh Nưu trị liệu Huyền Minh thần trưởng lúc, gặp phải nguyên binh truy sát Thường Ngộ Xuân, Chu Chỉ Nhược cha là nhà đỏ, vì độ Thường Ngộ Xuân qua sông mà bị giết, Trương Chân Nhân thấy Chu Chỉ Nhược đáng thương liền đem nàng đưa đi Nga Mi, Chu Chỉ Nhược lúc này mới có trở thành Diệt Tuyệt đệ tử thậm chí Nga Mi trưởng môn cơ hội, thế nhưng ta tới cứu trị Trương Vô Kỵ, Hồ Thanh Nưu tự nhiên phải dựa vào bên cạnh đứng, kia Chu Chỉ Nhược sẽ không cũng bị nguyên binh thuận tay giết thôi. Cái gì? Cha ta căng cứng cái thuyền đều sẽ bị người liên lụy mà chết. Không được, ta phải nghĩ biện pháp để cho ta cha chuyển sang nơi khác đưa đỏ, nơi này không thể ở nữa. Hiện tại còn chỉ có 11-12 tuổi, Chu Chỉ Nhược sợ tới mức sắc mặt đại biến, nàng có thể chỉ có cha nàng này một người thân rồi, bắt đầu trầm tư suy nghĩ lên làm sao khuyên đủ cha nàng rời đi nơi này. Có rồi, liền nói ta muốn đi Nga Mi học nghệ nhưng trong lòng không bỏ xuống được cha, nhường hắn theo giúp ta đi Nga Mi Sơn, sau đó tại phủ cận tìm việc để hoạt động tốt. Chu Chỉ Nhược nghĩ đến Lâm Phàm trong nhật ký viết đến chính mình có thể trở thành Diệt Tuyệt đồ đệ thậm chí Nga Mi trưởng môn, nói rõ thiên tư của mình không sai, thế là quyết định mang theo phụ thân đi Nga Mi. Tống võ thế giới thời gian tuyến thật sự là quá loạn, ta cũng không biết Chu Chỉ Nhược nha đầu này có thể hay không tránh được một kiếp, chờ ta có rảnh sẽ đi qua nhìn một chút đi, dù sao sự việc xảy ra cũng hẳn là mấy năm sau rồi, tạm thời trước không cần phải gấp. Bây giờ gấp là cứu vớt Khúc Phi Yên nha đầu này, tốt xấu nha đầu này gọi ta một tiếng ca ca, gọi Dung Nhi một tiếng tỷ tỷ, nhưng Lưu Chính Phong Kim buồn rửa tay đại hội lại là Phi Phi Hương Tiêu Ngọc vẫn lúc, 13-14 tuổi niên kỷ dường như bông hoa giống nhau, còn chưa kịp nở rộ thì khô héo, thật sự là thật là đáng tiếc, phí bân trộm chó chỉ cần ngươi năng lực gánh vác được ta một chiêu Kim Long Thắng Trảo, ta tạm tha ngươi một mạng. Không sai, đúng là ta như thế một người thiện lương, chỉ cần phí bân mạnh hơn tam độ một chút thì có thể còn sống sót. Để cho ta ngoài ý muốn là hôm nay lại gặp phải Yêu Nguyệt Liên Tinh, hai đại cung chủ quả nhiên là tuyệt đại phong hoa, với lại đúng ta vẫn rất thân mật, không hổ là nhan khống hai tỷ muội, ngoại hình tuấn lãng thật đúng là có ưu thế, đáng tiếc ta có chuyện quan trọng mang theo, nếu không cùng với các nàng rượu vào lời ra cũng là không sai, quên đi hay là đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải sáng sớm đi đường đi hành sơn, sớm chút kết thúc hành sơn chuyện bên này, ta cũng nên đi kinh thành. Thực hiện lời hứa, Lâm Phàm ngươi đã đến. Vậy ta ngay tại Hành Dương thành chờ ngươi, hy vọng ngươi thật như là nắm giữ thiên cơ giống như không gì không biết, có thể nói cho ta biết muội muội tung tích. Một bộ áo đỏ dựa vào lan can ngắm trăng nữ tử nhìn qua trong tay nhật ký phó bản tự lẩm bẩm. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tuần lệ. Chúc mừng Ân Tố Tố đạt được hoàn bích đan một khỏa, an vào có thể lấy được hoàn bích chi thân. Cái gì? Còn có loại vật này? Đây cũng quá khó mà nhẹ răng đi, nhật ký phó bản, ngươi có phải hay không Lâm Phàm điều khiển đã vậy còn quá giúp hắn. Vợ người hay chưa đủ, còn muốn hoàn bích chi thân nhân thể, ngươi rốt cục là ban thưởng Ân Tố Tố hay là tại ban thưởng Lâm Phàm? Các nữ hiệp nhìn đến đây sôi trào, lần này nhật ký phó bản ban thưởng thật sự là đánh nát nhân sinh của các nàng quan. Ân Tố Tố nhìn trong tay đan dược ánh mắt phức tạp, do dự mãi, cuối cùng vẫn là một ngụm nuốt vào. Lúc này Lâm Phàm chính đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi bên dòng suối rửa cái tay, đời sống nhất định phải có nghi thức cảm giác, hôm nay hắn không phải đến ba huyền học. Vương mẫu nương nương, hậu thổ nương nương, nữ hoa nương nương phù hộ. Tẩy xong tay Lâm Phàm yên lặng nhắc tới lên, sau đó lựa chọn nhận lấy ban thưởng. Ha ha, thật có ba kiện, vương mẫu hậu thổ nữ hoa ta yêu các ngươi. Kiện thứ nhất ban thưởng là kiếm thánh kiếm nhị thập tam, cái này không sai, cuối cùng một kiếm mơ hồ có siêu thoát chi ý. Kiện thứ hai ban thưởng là chu quả thụ một gốc, phía trên còn kết có 18 quả chu quả, dùng ăn một quả có thể gia tăng trong vòng 10 năm lực, nhiều phục vô hiệu. Thế là Lâm Phàm lấy ra hộp ngọc đem chu quả lấy xuống, sau đó lại đem chu quả thụ trùng tại rồi trang viên hậu sơn. Thứ ba món ban thưởng là bảo mã trảo hoàng phi điện, như thế rất tốt, chiếu dạng ngọc sư tử có bạn. Lâm Phàm rất vui vẻ, này ba cái ban thưởng cũng không tệ, nhờ có tự mình rửa rồi tay lại bái rồi thần, sau đó hài lòng hắn chuẩn bị về nghỉ ngơi. Lâm Phàm, vào đi ngươi. Lâm Phàm tại trở về phòng trên đường, lại bị Lý Thanh La kéo vào rồi gian phòng của mình, sau đó còn đúng Lâm Phàm triển khai tiến công, không địch lại phía dưới lại mời ngoại viện, thật sự là đáng xấu hổ. Chương 128, Hành Dương thành chương 128, Hành Dương thành vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phàm đẩy ra Vương Ngự Yên xanh thẳm cánh tay, sau đó xuống giường rửa mặt lên. Sau đó hắn đến hậu sơn kiểm tra một hồi tối hôm qua gieo xuống chu quả thụ, phát hiện nó cũng không hề khô héo dấu hiệu, lần này yên tâm. Lục Hà, ta sau trang viên sơn trồng một gốc chu quả thụ, ngươi bình thường nhiều chăm sóc quan sát một chút, đừng cho nó khô héo. An điểm tâm lúc, Lâm Phàm vẫn không quên dặn dò một chút Lục Hà. Hiểu rõ rồi thiếu gia, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt chu quả thụ. Nghe vậy A Tử có chút đứng ngồi không yên, nàng giọng dịu dàng cười nói, tỷ phu, Lục Hà muốn nuôi con thỏ, có thể phân thân thiếu phương pháp, không bằng để ta tới chăm sóc chu quả thụ. Ngươi lại tại đánh cái gì chủ ý xấu? Ta biết rồi, ngươi nghĩ biện thủ, ăn bụng chu quả của ta đúng không? Lâm Phàm nhìn A Tử trong mắt không ngừng chuyển, hơi suy nghĩ một chút thì đoán được nàng tiểu tâm tư. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện, chẳng qua tỷ phu, cái gì gọi là ăn bụng à? Ta là của ngươi cô em vợ, có đồ tốt ta đương nhiên được kiếm một chén canh. A Tử nghe vậy ngượng ngùng tiêu tiếu, lập tức lại lẽ thẳng khí hùng lên. A Tử, không thể đối với thiếu gia vô lễ, thiếu gia thứ gì đó tự có sắp đặt, há lại ngươi có thể mơ ước. A Châu nghe vậy răn dậy dậy rồi muội muội. Không sao cả, chẳng qua chu quả thụ trên đã không có chu quả rồi, cũng ở ta nơi này, các ngươi một người một khỏa cầm lấy đi phục dụng đi. Đa tạ thiếu gia, thị phu, công tử, tướng công. Chúng nữ nghe vậy trăm miệng một lời tạ lên. Lập tức một người một khỏa lấy ra chu quả phục dụng lên, Lâm Phàm thì là giúp đỡ nàng nhóm luyện hóa dược lực. Rất nhanh chúng nữ luyện hóa hoàn tất. Hoàng Dung Dương Diễm đã trở thành tông sư võ giả, A Tử tấn thăng tiên tiên điên phòng, A Châu A Bích Lục Vô Song Hồng Lăng Ba cũng đều tấn thăng tiên tiên trung kỳ, Lục Hà Lý Mạc Sầu thì là biến thành tiên tiên hậu kỳ, chỉ có Hạnh Nhi, trước kia chỉ là tam lưu võ giả, cho nên chỉ là đã trở thành nhị lưu đỉnh phong mà thôi. Các ngươi trước hảo hảo thích ứng một chút cảnh giới của mình đi, ta phải đi đường. Lâm Phàm cuối cùng bàn giao rồi một câu liền rời đi rồi không gian, triệu hồi ra chiếu dạng ngọc sư tử hướng về hành sơn tiến đến. Lần này hắn lẻ loi một mình, làm việc ngược lại càng thêm thuận tiện, một đường nhanh như điện chớp, trên quan đạo những người khác chỉ có thể sau lưng hắn hít bụi. Ai vậy, kỵ được nhanh như vậy chạy đi đầu thai sao? Có một tính khí nóng nảy đại đao khách trực tiếp chửi ầm lên, lập tức hắn liền thấy một đạo kiếm khí hoành không mà đến, trực tiếp đem hắn đỉnh đầu một túm hào gọt sạch sẽ. Lần sau miệng tiện, cẩn thận đầu của ngươi. Lâm Phàm thanh âm lạnh lùng theo gió âm thanh truyền đến, thân ảnh của hắn lại đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ngươi ngốc ca ngươi, họa từ miệng mà ra không biết sao? Đại đao khách đồng bạn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn hắn, ánh mắt vẫn không khỏi bị hắn hói đầu hấp dẫn. Ngươi nhìn cái gì? Ta làm sao biết hắn là nhân vật hung ác? Đại đao khách bưng kín chính mình hói đầu, trong lòng đầy bụng tủi thân lại nói không nên lời. Lâm Phàm cũng không biết đại đao khách tủi thân, hiểu rõ rồi thì không thèm để ý, rốt cuộc giang hồ chính là như thế cá lớn nuốt cá bé, Lâm Phàm đi đường nhường hắn ăn một bụng cho thì thế nào. Kỳ thực hắn nên may mắn Lâm Phàm cũng không phải một sát nhân của ma, bằng không cho dù giết hắn, hắn cũng chỉ có thể tự nhận không may. Sự thật chứng minh có tất ngày đi nghìn dặm bảo mã trọng yếu bao nhiêu, buổi trưa, Lâm Phàm đã năng lực xa xa trông thấy Hành Dương thành rồi. Lâm Phàm vào không gian một chuyến, chỉ có Hoàng Dung vui lòng ra đây, cái khác chúng nữ hay là lựa chọn lưu trong không gian. Thế là Lâm Phàm ôm ấp Hoàng Dung cưới lấy chiếu dạng ngọc sư tử hướng Hành Dương thành mà đi. Vào thành, Lâm Phàm mang theo Hoàng Dung bốn phía đi dạo nhìn xem náo nhiệt. Hoàng Dung chính là hoạt bát chơi vui niên kỷ, nhìn xem trên đường phố náo nhiệt cảnh tượng liền nhảy xuống ngựa bắt đầu đi dạo. Thế là Lâm Phàm thì xuống ngựa, dắt ngựa đi theo Hoàng Dung. Dung Nhi, ngươi thế nhưng đầu bếp nữ, đem tiền cũng lấy ra mua những thứ này đồ chơi nhỏ rồi, còn có tiền mua lương thực sao? Lâm Phàm nhìn Hoàng Dung không dừng lại mua đồ vật, nhịn không được trêu ghẹo lên nàng tới. Phàm ca ca ngươi thật nhỏ mọn, lúc này mới mấy đồng tiền, với lại ta là đầu bếp nữ, chỉ phụ trách nấu cơm, mua lương thực tìm ta làm cái gì, ngươi nên đi tìm quản gia. Hoàng Dung nói xong cổ linh tinh quái cười một tiếng, sau đó trên người Lâm Phàm móc lên, đem Lâm Phàm túi tiền móc ra chính mình thu vào. Tốt, tìm một chỗ ăn cơm đi. Lại bồi tiếp Hoàng Dung đi dạo một hồi đường phố, Lâm Phàm thấy Hoàng Dung không hăng hái lắm rồi, thế là mang theo nàng đi tìm rượu lầu. Hồi nhận lâu, Lâm Phàm nhìn nơi này có cảm khái, nơi này hẳn là Điền Bá Quang cùng Lệnh Hồ Sung tương ái tương sát địa phương a. Phàm ca ca, lúc này nhạn lầu có cái gì chỗ không đúng sao? Không có gì, đi vào đi, chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy người quen. Lâm Phàm không nói thêm gì, trực tiếp mang theo Hoàng Dung đi vào hồi nhạn lâu, hai người bọn họ lên lầu 2 về sau, quả nhiên nhìn thấy người quen. Phàm ca ca, ngươi nói người quen nếu như Hồ Sung nha, đối với chúng ta cùng hắn thì không quen a. Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ. Đột nhiên một đạo thanh âm vui sướng truyền đến, lập tức một đạo thân ảnh nho nhỏ hướng về Lâm Phàm cùng Hoàng Dung lao đến. Phi phi, ta còn đang suy nghĩ Phàm ca ca nói người quen rốt cuộc là người nào, không ngờ rằng là ngươi a. Hoàng Dung cũng có chút kinh hỉ, không ngờ rằng ở chỗ này nhìn thấy Khúc Phi Yên. Ta cùng Gia Gia đến Hành Dương tìm Lưu Chính Phong Gia Gia đánh đàn, các ngươi tới nơi này làm gì chứ? Chúng ta là chuyên môn tới tìm ngươi nha. Hoàng Dung sờ lên nha đầu này cái đầu nhỏ, nghĩ Lâm Phàm trong nhật ký nhắc tới Khúc Phi Yên vậy mà tại này như hoa niên kỷ thì mất đi, không khỏi sinh lòng thương tiếc. Tìm ta? Tìm ta làm gì? Mang ta sông sáo giang hồ sao? Khúc Phi Yên hai mắt tỏa sáng, nàng cũng nghĩ đi theo Lâm Phàm bọn hắn, thế nhưng nghĩ đến Gia Gia tâm tình của nàng lại thấp rơi xuống. Nàng chỉ có Gia Gia một người thân, Gia Gia cũng chỉ có nàng một người thân, nàng bỏ không được rời đi Gia Gia. Nguyên lai là Thiên Cơ công tử, tại Hạ Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung không biết Lâm công tử phải chăng còn có ấn tượng. Lệnh Hồ Sung nhìn thấy Lâm Phàm hai mắt tỏa sáng, lập tức chủ động tiến lên đáp lời. Còn nhớ, Nhạc Bất Quần đồ đệ nha, ngươi có chuyện gì? Lâm Phàm liếc nhìn Lệnh Hồ Sung một cái, đúng cái này giang hồ lãng tử ấn tượng không tốt. Lệnh Hồ Sung thân làm đại sư Hoa Sơn phái huynh làm việc lại phóng đãng không bị trói buộc, ngay cả hái hoa tặc đều có thể xưng huynh gọi đệ, uổng phí lão nhạc đối với hắn ký thác kỳ vọng, cùng Phong Thanh Dương học rồi độc cô cựu kiếm thì không nói cho lão nhạc, cũng khó trách lão nhạc cuối cùng bất đắc dĩ tự cung rồi. Lâm Phàm còn không biết lúc này lão nhạc đã tự cung rồi, tống võ thế giới bởi vì hắn đến có rồi quá nhiều biến hóa. Lâm công tử, vị này Hàng Sơn phái sư muội bị Điển huynh bắt, không biết ngươi có thể xuất thủ cứu rút? Tất nhiên có thể, bất quá ta xuất thủ, ngươi vị này Điển huynh hẳn phải chết không nghi ngờ, cho dù như vậy, ngươi còn muốn ta ra tay sao? Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Lệnh Hồ Sung hỏi. Này, không chết không thể sao? Lệnh Hồ Sung có chút do dự, hắn mặc dù hy vọng giải cứu Nghi Lâm, nhưng cũng không hy vọng Điển Bá Quang chết. Ta rốt cuộc hắn cùng Điển Bá Quang trò chuyện vui vẻ, nếu không phải Điển Bá Quang bắt Nghi Lâm, hắn cảm thấy mình vẫn là có thể cùng Điển Bá Quang biến thành bằng hữu. Chương 129, Lệnh Hồ Sung chương 129, Lệnh Hồ Sung tất nhiên, ta ra tay hắn thì phải chết. Lâm Phàm cũng muốn xem xét Lệnh Hồ Sung làm thế nào lựa chọn. Vậy vẫn là không làm phiền Lâm công tử rồi, ta tự nghĩ biện pháp đi, ta nghĩ chỉ cần cứu Nghi Lâm sư muội là được rồi. Đối với Điền huynh hay là khuyên nhủ tương đối tốt. Võ công của ngươi không bằng Điền Bá Quang, rõ ràng là không có khả năng cứu Nghi Lâm. Một khi ta không xuất thủ, Nghi Lâm rất có thể bị Điền Bá Quang làm bẩn, cho dù như vậy, ngươi vẫn là có ý định chính mình nếm thử sao? Lâm Phàm đúng Lệnh Hồ Sung phát ra linh hồn thảo vấn, hắn ngược lại là muốn biết Lệnh Hồ Sung là cảm thấy hòa Điền Bá Quang bằng hữu tình nghĩa quan trọng, hay là Nghi Lâm trong sạch càng trọng yếu hơn. Ta. Lệnh Hồ Sung xoắn xuýt muôn phần, hắn thì biết mình không phải đối thủ của Điền Bá Quang, khẳng định cứu không ra Nghi Lâm, nhưng nhường cầu mong gì khác Lâm Phàm ra tay chém giết Điền Bá Quang hắn cũng làm không được. Tiểu tử ngươi khẩu khí thật lớn, cầm tính mạng của ta uy hiếp Lệnh Hồ Minh. Ngay tại Lệnh Hồ Sung xoắn xuýt thời khắc, Điền Bá Quang công phục. Hắn Điền Bá Quang tại đây một vùng không dám nói để người nghe tin đã sợ mất mật, tối thiểu cũng là rất có uy danh. Mặc dù chỉ là số danh, nhưng nhiều năm như vậy không ai năng lực làm gì được hắn, cũng có thể nói rõ sự lợi hại của hắn, trừ ra Ngũ Nhạc phái mấy cái trưởng môn bên ngoài còn chưa cái nào bị hắn để vào mắt. Trước mắt người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, không khỏi quá không đem hắn Điền Bá Quang để ở trong mắt. Khúc Dương ngồi ở xa xa trên mặt bàn yên lặng uống rượu. Này Điền Bá Quang ngay cả hắn cũng đánh không lại, lại còn dám khiêu khích Lâm Phàm, thật sự là có đường đến chỗ chết. Một góc khác trong có một quần áo tả tơi lưng còn tên ăn mày đang bụng trộm quan sát đến bên này xung đột. Hạt dự, Điền Minh, không nên tức giận, chúng ta tiếp lấy giao đấu đi. Lệnh Hồ Minh, ta biết ngươi muốn cứu cái này tiểu Nico, có thể ngươi không phải là đối thủ của ta, hay là không nên tự dứt lấy nhục đi. Điền Minh có chỗ không biết nói, này đứng so với ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngồi so với ta thế nhưng tiên hạ đệ nhị. Ồ, kia đầu tiên là ai? Đông Phương Bất Bại. Nghi Lâm đến đằng sau ta. Lâm Phàm lười nhác nhìn xem Lệnh Hồ Sung cùng Điền Bá Quang lá mặt lá trái, dù sao Lệnh Hồ Sung là Hoa Sơn đệ tử, hắn cả lơ phất phơ, phóng đãng không bị trói buộc, hẳn là sẽ là lão nhạc xuất ruột. Lớn mật, người trẻ tuổi, vừa nãy Lệnh Hồ huynh ngắt lời ta, ta mới tha cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết tốt xấu, còn muốn cướp ta tiểu Nico, tin hay không? Bạch. Ôi. Điền huynh. A Di Đà Phật. Điền Bá Quang chính bên mặt hất hàm sai khiến khiển trách Lâm Phàm, Lâm Phàm chê hắn rong dài, tiện tay rút ra đũa trong ống một con đũa ném về Điền Bá Quang, đũa trực tiếp xuyên qua Điền Bá Quang cổ. Chỉ lưu lại một huyết động. Điền Bá Quang kịch liệt thở dốc vài tiếng, sau đó về sau ngã quỵ, chết không thể chết lại. Lệnh Hồ Sung nhìn mới vừa rồi còn cùng chính mình nói nói cười cười Điền Bá Quang chết rồi nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, không biết còn tưởng rằng hắn chết lao cha. Lâm công tử, Người võ công hơn xa Điền Bá Quang, vì sao không nên ra tay đẩy hắn vào chỗ chết đâu? Bởi vì hắn là dâm tặc, những năm này Điền Bá Quang làm hư vô số cô nương trong sạch, ở trong đó có ít người cả đời nhận thụ lấy chỉ trỏ trỏ xỉ nhục còn sống, một bộ phận khác không tiếp thụ được danh tiết bị hủy cho nên tự vẫn bỏ mình. Lệnh Hồ Dung, ngươi là Hoa Sơn đại đệ tử, mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho Hoa Sơn phái, ngươi xem một chút người này bức dạng, chết rồi cái dâm tặc cùng chết rồi cha giống nhau, trông thấy ngươi thì phiền, mau cút cho ta, bằng không ta liền để ngươi cùng ngươi Điền huynh trên đường hoàng tuyển làm bạn, hắn nên còn chưa đi xa. Lệnh Hồ Dung sắc mặt khó coi, nhưng vẫn là không nói một lời mang theo thi thể của Điền Bá Quang đi rồi. Phàm ca ca, vì sao không giết hắn, rất bảo thủ mục nát, lười nhác cùng hắn so đo. Lâm Phàm ngồi xuống thản nhiên nói, kỳ thực Lâm Phàm hiện tại không sát Lệnh Hồ Dung là bởi vì Lệnh Hồ Dung còn chưa học được Độc Cô Cửu Kiếm, thì không có kích thích lão nhạc tự cùng, sứ mạng của hắn chưa hoàn thành, Lâm Phàm sao có thể hiện tại liền giết hắn đấy? Đa tạ Thiên Cơ công tử xuất thủ cứu giúp. Nghi Lâm này toa lễ độ. Tiểu Nhi cô chạy tới Lâm Phàm trước mặt nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi biết ta. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ, uy danh của mình đã truyền đến Hồ Bắc rồi sao? Nghi Lâm nhận ra, ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm. Nghi Lâm gương mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, ngay cả ánh sáng trơ trọi đầu cũng nhiễm lên rồi một tầng đỏ ửng. Lâm Phàm tưởng rằng mị lực của mình lượng quá lớn tiểu nhi cô mê hoặc, nhưng thật ra là Nghi Lâm muốn nói ra nhật ký phó bản chuyện kết quả bị ngăn cản rồi. Gặp qua Thiên Cơ công tử, còn xin Lâm công tử thay ta Lâm gia chủ trì công đạo, báo thù rửa hận, ta vui lòng làm châu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức của ngươi. Quần áo tả tơi tên ăn mày đột nhiên đi đến Lâm Phàm trước mặt quỳ xuống dập đầu dậy rồi khấu đầu. Ngươi thì biết nhau ta? Lâm Phàm nhiều hứng thú, nhìn tới cách mình ủy trấn võ lâm đã không xa, cũng không nhận ra, chỉ là mới vừa nghe vị này tiểu sư phó nói như thế, nhưng ta biết công tử võ công cao cường, này liền đủ rồi. Thú vị, ngươi là Lâm Bình Chi a? Phúc Uy Tiêu cục bị Thanh Thành phái diệt môn. Ngươi đây là nghĩ đến Hành Dương thành tìm Ngũ Nhạc phái cho ngươi chủ trì công đạo. Lâm Phàm đánh giá một chút cái này trẻ tuổi tên ăn mày, đột nhiên nghiền ngẫm mà hỏi, Thiên Cơ công tử làm sao biết được? Lâm Bình Chi rất kinh ngạc, hắn còn chưa nói Lâm Phàm sao biết tất cả mọi chuyện rồi. Ta Lâm Phàm ca ca thế, nhưng Thiên Cơ công tử, thiên hạ liền không có hắn không biết sự việc. Khúc Phi Yên đắc ý nói, khẩu khí thật lớn, vậy hắn có biết hay không ta là ai đâu? Một vị đạo trưởng ăn mặc người chậm rãi đi tới, nghe được Khúc Phi Yên lên tiếng chào phúng lên. Thái Sơn phái Thiên Tùng, Lỗ Mũi Châu lao đạo một, xéo đi nhanh lên, chớ quấy rầy ta ăn cơm nhã hứng. Người kia võ công lơ lỏng, lòng dạ ngược lại là rất cao, nguyên tắc trong cùng Điền Bá Quang động thủ kém chút bị giết, sau đó may mắn bị Điền Bá Quang thả một ngựa, quay người thì cùng Hàng Sơn phái kiện cáo nói là Lệnh Hồ Dung bắt Nghi Lâm, một phế vật. Ngươi, không cút thì chết. Thiên Tùng không dám nhiều lời, xám xịt đi rồi. Ngươi muốn cho ta báo thù cho ngươi? Lâm Phàm tò mò nhìn Lâm Bình Chi, gia hỏa này lại tìm hắn chủ trì công đạo, mà không phải đi tìm Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần. Kiếm Nhạc Bất Quần còn làm thế nào chiếm được Tịch Tà Kiếm Phổ? Đúng vậy, nếu Lâm công tử vui lòng thay ta Lâm gia báo thù rửa hận, để cho ta lên núi đao xuống biển lửa tuyệt đối không chối từ. Ngươi biết vì sao Tịch Tà Kiếm Phổ tại ngươi tàng tổ Lâm Viễn Đồ trong tay uy danh truyền xa, đến rồi phụ thân ngươi cùng trong tay ngươi thì qua quýt bình bình rồi sao? Vì sao? Vấn đề này thật sự là hắn rất muốn hiểu rõ. Bởi vì các ngươi tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ chỉ có kiếm chiêu nhưng không có nội công phối hợp, muốn tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, Lâm Viễn Đồ không muốn đời sau tu luyện, cho nên cố ý không có truyền nội công tiếp theo. Nguyên lai là như vậy, nếu tàng tổ đem nội công truyền xuống tới, chúng ta Phúc Uy Tiêu cục như thế nào lại chịu thảm bởi diệt môn? Chân chính Tịch Tà Kiếm Pháp thì nút trong ngươi Lâm gia Hướng Dương hẻm lao trạch nóc phòng mảnh ngói phía dưới, học xong nó ngươi có thể chính mình báo thù rửa hận rồi, nhưng mà tu luyện Tịch Tà Kiếm Phổ đại giới vô cùng thảm trọng, ngươi thật vui lòng nỗ lực tất cả sao? Đa tạ Lâm công tử chỉ điểm, chờ ta báo xong đại thù lại đến cảm tạ. Lâm Bình Chi không chút do dự cáo từ rời khỏi Hồi Phúc Kiến rồi, vì báo thù hắn cái gì đều có thể làm, huống chi còn có thể tự tay báo thù đâu. Bất luận muốn bỏ ra cái giá gì hắn cũng thản nhiên tiếp nhận. Chương 130, Yêu Nguyệt Liên Tinh đuổi theo chương 130, Yêu Nguyệt Liên Tinh đuổi theo Khúc Dương, ngươi cùng Lưu Chính Phong giao nhau đã có đường đến chỗ chết, bây giờ chính vào Lưu Chính Phong tổ chức kim buồn rửa tay đại hội trong lúc đó, chính đạo tụ tập. Ngươi lại còn dám mang theo Phi Phi đến lâm vào cái này vòng xoáy bên trong, ngươi cho dù muốn chết, cũng đừng mang lên Phi Phi à. Đuổi đi người khác, Lâm Phàm nhìn Khúc Dương nhíu mày nói, ta cùng với Lưu Minh chính là trên tinh thần bạn thân, chúng ta vì âm nhạc giao nhau, gửi gắm tình cảm sơn thủy trong lúc đó, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, cùng chính đạo ma đạo sự việc đều không liên quan, Thiên Cơ công tử vì sao nói như thế? Khúc Dương mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lại không đồng ý chân thật, các ngươi một Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão, một Hành Sơn người chủ sự, một chính một tà lại quan hệ thân mật, ngươi nói là quan hệ cá nhân chính là quan hệ cá nhân sao? Lưu Chính Phong vì ngươi không để ý thân nhân an nguy tổ chức kim buồn rửa tay đại hội, ngươi lại vì hắn không để ý Phi Phi an nguy tới trước tham gia kim buồn rửa tay đại hội, hai người các ngươi ngược lại là thư thái, có thể nhà của Lưu Chính Phong nhân hòa Phi Phi các ngươi thì mặc kệ sao? Hai người các ngươi quả thật là ích kỷ đâu. Lâm Phàm đem cái này lão hồ đồ cho mắng một trận, nguyên tắc trong Lưu Chính Phong dù là vợ con bị giết thì không đáp ứng đi giết Khúc Dương, mà Khúc Dương liên lụy Khúc Phi Yên thật sớm Hương Tiêu Ngọc vẫn, lại tại trước khi chết còn đang ở cùng Lưu Chính Phong khệ tiếu ngạo giang hồ. Hai cái này lão thủy tinh, không phải là có cơ tình a? Bằng không giải thích không thông bọn hắn không để ý chính mình an nguy thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả thân nhân an nguy cũng không để ý Lâm Phàm ca ca, gia gia hắn chỉ là không có chú ý mà thôi, ngươi đừng trách hắn. Gia gia của ta cùng Lưu gia gia quan hệ không có mấy người hiểu rõ, sẽ không có chuyện gì. Khúc Phi Yên nhìn Khúc Dương bị Lâm Phàm chửi mắng một trận có chút đau lòng, nhưng Lâm Phàm ca ca cũng là vì mình mới mắng ra, trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nên, lần này Tung Sơn phái đến rồi Đại Tung Dương thủ Phí Bần, Thiên Hạc thủ Lục Bách cùng Tháp Tháp thủ Đinh Mẫn cùng với số lớn đệ tử, ngươi đoán bọn hắn là đến chúc mừng Lưu Chính Phong rời khỏi giang hồ hay là hương sư vấn tội tới? Lưu Chính Phong cùng ngươi cái này người trong ma giáo kết giao, cái khác mấy phái đương nhiên sẽ không giúp đỡ, thì ngươi cùng Lưu Chính Phong hai người có thể đối phó ba cái Tung Sơn thái bảo cùng mười mấy cái Tung Sơn đệ tử. Hoàng Dung cho Lâm Phàm rót một chén trà, Lâm Phàm ngắm nghĩa chén trà trong tay hỏi: "Ta cũng vậy thám thính đến Tung Sơn dị động, cố ý tới trước nhắc nhở Lưu Minh, nhưng ta không ngờ rằng Tung Sơn phái vì đối phó ta cùng Lưu Minh lại như thế gióng trống thua chiêng, nhọc lòng. Tả Lãnh Tiền là muốn giết gà dọa khỉ, hai người các ngươi chính là gà, Hoa Sơn, Hành Sơn, Hàng Sơn, Thái Sơn bốn phái dĩ nhiên chính là khỉ, mà Lưu Chính Phong này kim buồn rửa tay đại hội thì chẳng mấy chốc sẽ diễn biến thành thảm án diệt môn. Tung Sơn phái vậy mà như thế diệt tuyệt nhân tính. Tại hạ có một yêu cầu quả đáng, mong rằng công tử đáp ứng. Để cho ta thay ngươi chăm sóc Phi Phi, ngươi đi cùng Lưu Chính Phong cùng chết." Lâm Phàm nhiều hứng thú nhìn Khúc Dương. Không sai, Khúc Dương muốn cùng Lưu Minh cộng đồng đối mặt lần này tử kiếp, nhưng Phi Phi là vô tội, nàng mới 14 tuổi, không nên đi theo ta đi chịu chết. Khúc Dương nhìn Khúc Phi Yên thì rất là ấy nấy, hắn không hy vọng Khúc Phi Yên cùng với nàng cùng nhau chịu chết. "Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ, van cầu các ngươi mau cứu gia gia của ta cùng Lưu Chính Phong gia gia đi, bọn hắn đều là người tốt." Khúc Phi Yên đột nhiên đối Lâm Phàm cùng Hoàng Dung trước mặt khẩn cầu lên. "Tiểu nha đầu, vừa vào giang hồ thân bất do kỷ, người trong giang hồ đối với tốt xấu định nghĩa vốn là mơ hồ, tại đây to như vậy trong giang hồ, nào có mấy cái chân chính người tốt đâu." Lâm Phàm như có điều suy nghĩ, Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong năng lực coi là người tốt sao? Hắn cảm thấy không tính. Phân chia người tốt người xấu cái nào có ý nghĩa gì, trong giang hồ chỉ có cường giả cùng kẻ yếu khác nhau, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân thủ quy tắc, sao? Lẽ nào Thiên Cơ công tử cũng muốn tượng kẻ yếu giống nhau đi thuận theo tuân thủ quy tắc sao? Một đạo thanh lãnh mà bá đạo âm thanh từ cửa thang lầu truyền đến, lập tức hai tên tuyệt sắc cung trang nữ tử phinh phinh lượn lờ đi tới. "Yêu Nguyệt Liên Tinh." Lâm Phàm hơi kinh ngạc, hôm qua tại tiểu trấn nhìn thấy nàng nhóm cũng đã là rất đúng dịp, không nghĩ tới hôm nay lại gặp, hẳn không có trùng hợp như vậy đi. Chính mình thế nhưng cưới lấy chiếu dạng ngọc sư tử ra roi thúc ngựa chạy tới, nàng nhóm năng lực tới nhanh như vậy tuyệt đối là đi cả ngày lẫn đêm, không phải là đuổi theo chính mình tới. "Thế nào, hôm qua mời ngươi uống một chén rượu ngươi không nể mặt, hôm nay đến lượt ngươi mời tỷ bội chúng ta uống rượu." Yêu Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, tất cả lầu hai giống như cũng sáng sủa lên, quả nhiên là ngoái nhìn nhất tiếu bách bị sinh, lục cùng phấn đại vô nhan sắc. Đáng tiếc là Yêu Nguyệt tựa hồ là ý thức được chính mình như vậy không nhiều thận trọng, thế là rất nhanh liền thu liễm nụ cười, khôi phục rồi thanh lãnh nét mặt. "Ngươi cười lên thật đẹp, nên nhiều tiểu tiếu." Lâm Phàm chằm chằm vào Yêu Nguyệt con mắt nghiêm túc nói. "Ngươi..." Yêu Nguyệt vừa thẹn vừa xấu hổ, chính mình đây là bị Lâm Phàm đùa giỡn sao? "Tiểu nhị, trên rượu ngon nhất thái, ta muốn chiêu đãi khách quý." "Yêu Nguyệt cung chủ, Liên Tinh cung chủ, mời." Khúc Dương lúc này có chút đứng ngồi không yên rồi, Yêu Nguyệt Liên Tinh thế nhưng cùng nhà mình giáo chủ Đông Phương Bất Bại chính là một cái cấp độ, nhất là Yêu Nguyệt giống như Đông Phương Bất Bại, trên người có chủng duy ngã độc tôn khí thế, nhường hắn áp lực tăng gấp bội. "Lâm Phàm ca ca, hai vị này tỷ tỷ thật xinh đẹp, cũng là hồng nhan tri kỷ của ngươi sao?" Khúc Phi Yên đột nhiên tò mò hỏi. Khúc Dương mồ hôi lạnh đều bị dọa ra đây, "Phi Phi ngươi là thật không sợ chết à, lời gì cũng dám nói." "Không phải a Phi Phi, hai vị này nên tính là bằng hữu của ta đi, mặc dù là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng coi như là hữu duyên rồi." Lâm Phàm sửng sốt một chút, lập tức cười lấy cùng Khúc Phi Yên giải thích một chút. Khúc Phi Yên trong mắt lộc cộc chuyển không ngừng, đáy mắt có một tia xảo quyệt hiện lên. "Tốt đáng tiếc à, xinh đẹp như vậy tỷ tỷ lại không phải Lâm Phàm ca ca hồng nhan tri kỷ." Khúc Phi Yên cố ý thở dài một hơi, sau đó đáng tiếc nói: "Tiểu nha đầu, ngươi gọi Phi Phi. Này trong giang hồ nữ nhân xinh đẹp nhiều vô số kể, ngươi xác định nàng nhóm cũng hẳn là ngươi Lâm Phàm ca ca hồng nhan tri kỷ." Yêu Nguyệt sắc mặt đỏ lên không nói gì, Liên Tinh thì là ôn nhu đối với Khúc Phi Yên hỏi: "Vậy cũng không nhất định à, Lâm Phàm ca ánh mắt của ca có thể là rất cao, muốn rất xinh đẹp loại đó, mới có thể biến thành hồng nhan tri kỷ của hắn nha." "Vậy là ngươi cảm thấy hai chúng ta phù hợp điều kiện rồi." Liên Tinh chờ mong nhìn Khúc Phi Yên. "Đúng à, cho nên ta mới có thể nói tốt đáng tiếc à, không bằng hai vị xinh đẹp tỷ tỷ suy tính một chút làm Lâm Phàm ca ca hồng nhan tri kỷ làm sao?" "Lâm Phàm, ngươi là dạy thế nào đạo hài tử, sao giống như ngươi miệng lưỡi trơn tru?" Yêu Nguyệt có chút không chống nổi, bắt đầu răn dạy lên Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút im lặng, nay cùng chính mình có quan hệ gì, đây không phải là không phải tự tác chủ trương có được hay không? Với lại Yêu Nguyệt vì sao nói mình miệng lưỡi trơn tru, lẽ nào nàng hưởng qua sao? "Phi Phi, việc này ngươi nói vô dụng, đến làm cho ngươi Lâm Phàm ca ca nói mới được." Liên Tinh có ý riêng nói. "Liên Tinh ngươi giống như thì có bệnh nặng, đồng ngôn vô kỵ không biết à, làm sao lại để cho ta nói?" "Phi Phi chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi." Chương 131, trao đổi tín vật đính ước. Chương 131, trao đổi tín vật đính ước. Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cùng chủ thế nhưng rất ít ra gì hoa cùng, không biết lần này ra đây cần làm chuyện gì à? Lâm Phàm đội vàng chuyển hướng chủ đề, cho chuyện tiếp hạ muốn đánh nhau. "Chúng ta là vì đuổi bắt thập nhị tinh tượng ra tới, bọn hắn rất có thể chạy trốn cũng quá năng lực cần giấu." Nói lên cái này, Liên Tinh trong lòng đó là đầy bụng oán nghiệm. "Mọi thứ không nên cưỡng cầu, cái kia tới tổng hội tới." Lâm Phàm cười lấy trấn an nàng một câu, thập nhị tinh tượng trong cũng liền ngụy vô nha lợi hại điểm, cái khác đều là lâu la, bọn hắn không chạy sớm đã bị Yêu Nguyệt Liên Tinh chém giết hầu như không còn rồi. Với lại thập nhị tinh tượng hiện tại còn không thể chết, bọn hắn còn chưa chặn giết Giang Phong đâu, Giang Cầm chỉ có bán rồi Giang Phong mới có thể biến thành Giang Biệt Hạc, Giang Ngọc Yến cũng mới năng lực xuất sinh a, không biết Lâm công tử tới đây Hành Dương thành lại là cần làm chuyện gì. Yêu Nguyệt mở miệng, thanh âm của nàng nghe vào đây liên tinh lạnh lùng nhiều. Tới gặp thấy Phi Phi nha đầu. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, chỉ là đưa tay sờ sờ Phi Phi đầu. Ngươi đúng tiểu nha đầu này vẫn rất tốt sao? Yêu Nguyệt ngẩng đầu cẩn thận quan sát một chút Khúc Phi Yên, đem Khúc Dương sợ tới mức quá sức, nhưng Khúc Phi Yên lại là ngẻ con mới đẻ không sợ gọn, không chỉ không sợ, ngược lại cũng tò mò đánh giá một phen Yêu Nguyệt. Khúc Dương càng sợ hơn, hận không thể nhảy tới cho Khúc Phi Yên một bạo lật. Khách quan ngài đồ nhắm rượu đến lạc. Ngay tại mấy người nói chuyện lúc, tiểu nhị bưng lấy đồ nhắm rượu đưa đến bọn hắn trên mặt bàn. Hai vị cung chủ xin cứ tự nhiên. Lâm Phàm từ trước đến giờ không thích lễ nghi phiền phức, trước đó đều là cùng nữ nhân của mình ăn cơm, cho nên hắn không cần chú ý lễ tiết, bất quá hôm nay Yêu Nguyệt liền tinh cùng nhau, Lâm Phàm quyết định hay là khách khí một chút. Hoàng Dung đứng dậy thay bọn hắn châm tốt rượu, Lâm Phàm bưng chén rượu lên chọc trời mời một ly, Yêu Nguyệt Liên Tinh thì sôi nổi nâng chén ra hiệu. Lâm công tử, ta còn có chuyện phải làm, cần xin được cáo lui trước. Yêu Nguyệt Liên Tinh tại đây, Khúc Dương cảm giác có chút không kịp thở khí, vừa bọn hắn có việc cùng Lưu Chính Phong bàn bạc, thế là mở miệng cáo lui. Khúc Dương cáo tử, Phi Phi ngươi thì lưu tại Lâm công tử bên cạnh đi. Gia Gia, ta muốn cùng ngươi. Khúc Phi Yên bỏ không được rời đi Khúc Dương, nàng từ nhỏ đã cùng Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau, trên giang hồ sống sáo. Gia Gia chỉ là có việc đi tìm ngươi Lưu Gia Gia mà thôi. Cũng không phải một đi không trở lại, ngươi không cần phải lo lắng, hảo hảo đi theo Lâm công tử, và Gia Gia làm xong việc cũng liền quay về rồi. Khúc Dương an ủi một câu, sau đó đứng dậy rời đi rồi. Lâm Phàm nghe sắc mặt có chút cổ quái, Khúc Dương sao cùng lập phờ lạc giống nhau, hắn sẽ không thật một đi không trở lại đi, giống như nói như vậy người, cuối cùng cũng không về được a. Lâm công tử lòng có sầu lo. Liên Tinh như có điều suy nghĩ nhìn rời đi Khúc Dương bóng lưng một chút. Không sao, đúng là ta đang nghĩ Tung Sơn phái đi đâu, ta tìm bọn hắn có việc đàm. Đàm lấy tính mạng của bọn họ đại sự. Yêu Nguyệt đột nhiên mở miệng, tò mò ta làm sao nhìn ra được, vì trong ánh mắt của ngươi mang theo sát khí. Yêu Nguyệt nhìn kinh ngạc Lâm Phàm lộ ra tươi cười đắc ý, võ công cao thì thế nào, kinh nghiệm giang hồ hay là quá nông cạn. Lâm công tử, ta cũng muốn tới tìm ta sư phụ, nếu không sư phụ cái kia lo lắng. Nghi Lâm đột nhiên mở miệng, Lâm Phàm bọn hắn tại đây thảo luận giết Tung Sơn phái sư thúc, nàng vừa làm không được bán Lâm Phàm cùng người mật báo, nhưng cũng làm không được yên tâm thoải mái điểm nhiên như không có việc gì, cho nên như ngồi bàn chồng, như mang lưng gai. Cũng tốt, vậy ngươi này tuấn thiếu tiểu nhi cô nên chú ý, nếu gặp lại dâm tặc lời nói, có thể chưa chắc có vận khí tốt gặp mặt trên ta giải cứu ngươi. Lâm Phàm cười lấy trêu ghẹo Nghi Lâm một câu. Ta không dễ nhìn Lâm đại ca chớ có chế nhạo ta, ba vị này tỷ tỷ nhưng so với ta đẹp mắt nhiều. A Di Đà Phật, ta sao dậy rồi ganh đua so sánh trí tâm, sai lầm sai lầm. Nghi Lâm đầu tiên là thẹn thùng liếc nhìn Lâm Phàm một cái, sau đó nhìn Hoàng Dung Yêu Nguyệt Liên Tinh một chút, có chút tự lấy làm xấu hổ. Nhưng lập tức nghĩ đến chính mình là người xuất gia, không nên phát lên ganh đua so sánh trí tâm, trong lòng càng là hơn xấu hổ. Ngược lại là cái đáng yêu đơn thuần tiểu Nico, người vẫn rất có ánh mắt. Yêu Nguyệt quan sát một chút Nghi Lâm, phát hiện nàng sát thực đơn thuần, không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Cuối cùng ta cảm thấy ngươi đang nghĩ chuyện gì đó không hay. A, ta. Không được, ta phải đi tìm sư phụ, Lâm đại ca còn gặp lại, ba vị tỷ tỷ còn gặp lại. Nghe được Yêu Nguyệt lời nói, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, Nghi Lâm thì là ngượng ngùng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng cáo từ chuẩn bị rời khỏi. Nghi Lâm tỷ tỷ, ngươi còn quên ta đâu? Nhìn thấy Nghi Lâm giống mai con bị hoảng sợ bình thường, ngay cả Khúc Phi Yên cũng nhịn không được trêu chọc dậy rồi nàng. A, kia Phi Phi muội muội thì còn gặp lại. Nghi Lâm vội vàng tạm biệt một câu, sau đó vội vàng chạy ra hồi nhà lâu. Như thế ngây ngô tiểu nhị cô thực sự là ta thấy mà yêu, coi như là một không tệ con mồi đâu. Lâm công tử ngươi thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta ngồi nhìn xem, Yêu Nguyệt công chủ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nhất thời hưng khởi cứu nàng tại trong nước lửa mà thôi. Lâm Phàm lúng túng sờ lên cái mũi, chính mình phong lưu đa tình sự việc là từ đâu chuyển đi sao? Yêu Nguyệt cũng cảm thấy mình đúng Nghi Lâm có mưu đồ đấy. Có thể nàng là đầu trọc xinh đẹp Nico hay gì, với lại đây ngọc nữ tâm kinh bên trong cái đó Nico xinh đẹp hơn. Yêu Nguyệt, gọi ta Yêu Nguyệt, không cần mang lên cung chủ, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Yêu Nguyệt thần sắc nghiêm túc, không còn nghi ngờ gì nữa, vô cùng so đo chuyện này. Được rồi Yêu Nguyệt, vậy mọi người thì xưng hô ta Lâm Phàm tốt, không cần lại để ta Lâm công tử rồi. Lâm Phàm biết nghe lời phải, chẳng qua là một cái xưng hô thôi. Đội vàng ăn cơm đi, vàng không đồ ăn cái kia lạnh. Hoàng Dung nhắc nhở lên Lâm Phàm bọn hắn. Thế là một nam ba nữ bầu không khí hòa hợp ăn xong rồi cơm, lúc này nhạn lầu đồ nhắm rượu hương vị coi như không tệ, lại thêm mỹ nhân làm bạn, Lâm Phàm ăn quên cả trời đất. Lâm Phàm, ta cùng muội muội còn có chuyện quan trọng mang theo, cho nên được rời đi trước rồi, nhưng ta tin tưởng chúng ta còn có thể còn gặp lại. Cơm nước non nê, Yêu Nguyệt hướng Lâm Phàm đưa ra cáo tử, một bên Liên Tinh dường như có lời muốn nói, nhưng lại không dám nghịch lại Yêu Nguyệt. Đã như vậy, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâm Phàm sửng sốt một chút, không ngờ rằng Yêu Nguyệt nhanh như vậy liền cáo từ rồi. Lẽ nào nàng nhóm thật không phải là đuổi theo chính mình đi cả ngày lẫn đêm chạy tới sao? Nhưng hắn thì không có xoắn xuýt, dù sao nên nữ nhân của hắn một chạy không được đi. Trước khi chuẩn bị đi cho ngươi niềm vui bất ngờ, trôi này bích huyết chiếu đan thanh thì đưa cho ngươi. Yêu Nguyệt đột nhiên lấy ra bảo kiếm đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút kinh ngạc, Yêu Nguyệt khách khí như vậy nha, chính mình không có thất tinh bản lòng kiếm trước đó còn muốn đoạt nàng bích huyết chiếu đan thanh cùng Trương Tam Nương Lưu Vân Phi Nguyệt tới. Kia Lâm Phàm, cái này tặng cho ngươi. Liên Tinh nhìn thấy Yêu Nguyệt như vậy thanh lãnh cao ngạo tính tình cũng chủ động đánh ra, chính mình có thể nào là hậu? Thế là lấy ra thiếp thân khăn tay muốn tặng cho Lâm Phàm. Yêu Nguyệt ở một bên tử vong ngưng thị nhìn Liên Tinh, Liên Tinh mặc dù có chút sợ sệt, nhưng vẫn là kiên định đưa ra rồi chính mình tiếp thân khăn tay. Chương 132, Sơn Trang Âm Nhạc Đại Hội chương 132, Sơn Trang Âm Nhạc Đại Hội hai vị tâm ý Lâm Phàm không dám chối từ, nếu đã vậy vậy ta thì nhận, trôi này ngư trường kiếm thì đưa cho yêu nguyệt, viên này huyết bổ đệ thì đưa cho Liên Tinh đi, cũng coi là ta thể hiện tâm ý. Lâm Phàm lấy ra ngư trường kiếm đưa cho yêu nguyệt, lại lấy ra huyết bổ đệ giao cho Liên Tinh. Yêu Nguyệt Liên Tinh nhận lấy món quà sau vui sướng rời đi, Hoàng Dung thì là có chút ghen. Phàm ca ca có thể thật là hào phóng đâu, này trao đổi tín vật đính ước như thế nào thì không mang tới Dung Nhi của ta không chính là của ngươi, còn cần trao đổi sao? Ngươi muốn cái gì đều có thể lấy đi. Lâm Phàm ôm Hoàng Dung eo nhỏ nhắn, tiến đến bên thai của nàng nhẹ nhàng nói. Ấm áp hô hấp đánh vào Hoàng Dung bên thai, nhưng nàng cả người cũng giống như nhiễm lên rồi một tầng hương nhạt, gương mặt xinh đẹp cái cổ trắng ngọc thậm chí vành thai cũng đỏ lên. Ngươi thì ba hoa đi. Hoàng Dung bị Lâm Phàm nắm bóp gắt gao, đành phải vũ mị trợn nhìn Lâm Phàm một chút. Đây cũng không phải là bẩn, ta mặc dù nữ nhân đông đảo, nhưng thấy qua phụ mẫu lại đạt được phụ mẫu đồng ý cũng chỉ ngươi một người thôi, ngươi thế nhưng chuyên thuộc của ta đầu bếp nữ, hơn nữa còn là cả đời loại đó. Có lúc, Lâm Phàm cũng không để ý dùng dấu ngon dấu ngọt dỗ dành nữ nhân của mình, rốt cuộc nam nhân miệng gạt người quỷ, rồi đến nữ nhân tâm hoa nộ phóng, nàng nhóm tự nhiên đủ kiểu quan tâm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ, đợi ngày mai Lưu Chính Phong Kim buồn rửa tay đại hội tổ chức lại đi tham gia náo nhiệt sao? Long tràn đầy mọt ngào Hoàng Dung đội vàng chuyển hướng chủ đề, bằng không nàng sợ chính mình vui vẻ cười ra tiếng. Cũng được. Dù sao Phi Phi tại bên người chúng ta, thì sẽ không gặp phải nguy hiểm, và Lưu Chính Phong Kim buồn rửa tay về sau, đem hắn một nhà cùng Khúc Dương đưa đi hải ngoại đi. Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền đồng ý Hoàng Dung đề nghị. Kia buổi chiều chúng ta đi làm sao? Hoàng Dung đột nhiên chờ mong nhìn Lâm Phàm, nhường Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng. Ngươi nói đi đâu liền đi đó, có được hay không? Lâm Phàm ca ca, Hoàng Dung tỷ tỷ, hai người các ngươi có phải hay không quên đi còn có ta cái này tiểu vướng nữa rồi, tình yêu này hôi chua vị sắp ăn mòn ta tâm linh nhỏ yếu. Khúc Phi Yên đột nhiên giọng nói sâu kín lên tiếng nói. Nhân tiểu quỷ đại, ngươi biết cái gì gọi tình yêu a? Hoàng Dung sờ lên đầu của nàng, bất đắc dĩ cười. Ta đã 13 tuổi rồi, chừng 2 năm nữa, ta thì đến rồi cập kê chi nên rồi, các ngươi cũng không thể lại coi ta là thành tiểu hải tử. Khúc Phi Yên trong mắt đi lòng vòng, sau đó ưỡn ngực, muốn chứng minh bản thân cũng không nhỏ, dẫn tới Lâm Phàm cùng Hoàng Dung chế giễu. Hừ, không để ý tới các ngươi rồi, Lâm Phàm ca ca cùng Hoàng Dung tỷ tỷ đều là người xấu. Khúc Phi Yên đố đoán nhìn hai người một chút, sau đó rầu rĩ không vui cúi đầu. Tốt, chừng 2 năm nữa Phi Phi nhất định sẽ trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Lâm Phàm thấy tiểu nha đầu thật thất lạc rồi, có chút không đành lòng, hay là khuyên nhủ dậy rồi nàng. Phi Phi, lần này là ngươi Lâm Phàm ca ca hiểu rõ ngươi có thể gặp nguy hiểm, cho nên đặc biệt chạy đến cứu ngươi nha, ngươi cũng không thể giận hắn. Hoàng Dung thấy Khúc Phi Yên hay là cúi đầu không nói lời nào, thế là bắt đầu rồi công tâm mà tính toán. Phi Phi biết đến, vì cảm tạ Lâm Phàm ca ca cùng Hoàng Dung tỷ tỷ, Phi Phi mang bọn ngươi đi dạo phố đi, này Hành Dương thành ta tới qua rất nhiều lần rồi, đối với nơi này rất quen thuộc. Khúc Phi Yên nhiệt tình lôi kéo Lâm Phàm cùng Hoàng Dung tay hướng về đường đi đi đến. Đáng tiếc Hoàng Dung đã đi dạo qua, không hăng hài lắm. Chúng ta mang Phi Phi đi ngoài ra một nơi tốt. Lâm Phàm nhường Khúc Phi Yên nhắm mắt lại mặc niệm ba con số, sau đó tìm cái hẻm nhỏ đem nàng mang vào tùy thân không gian. A là A Châu tỷ tỷ, A Bích tỷ tỷ và Lục Hà tỷ tỷ. Khúc Phi Yên vừa mở mắt phát hiện một đống chúng nữ nhìn mình chằm chằm, bên trong còn có mấy cái người quen. Còn có ta, ngươi A Tử tỷ tỷ. A Tử chạy đến Khúc Phi Yên bên cạnh, kéo lên rồi ra mặt của nàng. A Tử tỷ tỷ thật xin lỗi. Khúc Phi Yên ra mặt bị kéo, nước bọt đều nhanh nhỏ xuống đến rồi, thế là mau nhận sai. Tốt, các ngươi mang Phi Phi chơi một hồi. Khác bắt nạt nàng, nhất là ngươi A Tử, bắt nạt trẻ con mất mặt hay không? Lâm Phàm có chút im lặng, cái này A Tử thực sự là quá nghịch ngợm rồi. Ta sai rồi, tỷ phu. A Tử lập tức nhận lầm, nàng không sợ trời không sợ đất liền sợ tỷ phu tức giận. Lâm Phàm phất phất tay nhường nàng mang Khúc Phi Yên đi chơi, chính mình thì là tìm ra trong sơn trang nhạc khí, cùng Dương Diễm nàng nhóm giao lưu dậy rồi âm luật. Ta không ngờ rằng tướng công lại còn sẽ âm luật, hơn nữa còn như thế tinh thông. Dương Diễm vẻ mặt mê mẩn nhìn Lâm Phàm thổi nhìn mùa xuân tuyết trắng tiếng tiêu linh hoạt kỳ ảo, gột rửa lòng người. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Lâm Phàm cười thần bí, chính mình kế thừa tái hoa đà mô bản, dường như tất cả tạp học cũng học toàn bộ, thật to phong phú chính mình nội tình. Rốt cuộc mình trước kia chỉ là đơn thuần võ công cao mà thôi, chỉ có thể tính trên một giới võ phu, nhưng đạt được Câu Dương Minh Nhật mô bản về sau, mới có thể được xưng tụng là công tử như ngọc. Tướng công một người thổi tiêu ha không không thú vị, nhường Diễm Nhi cùng ngươi cùng nhau đánh đàn được chứ? Dương Diễm nói xong, khẽ bước dây đàn cùng Lâm Phàm hợp tấu lên, hai người anh em, cẩm sắc hòa minh. Chúng nữ ở một bên nhìn chăm chú bọn hắn, ngay cả Đại Hùng Miêu một nhà ba người thì tất cả đều chạy tới yên lặng lắng nghe. Trận này Sơn Trang Âm Nhạc Thịnh Hội luôn luôn lái đến rồi buổi tối, vì không chỉ Dương Diễm sẽ đánh đàn, Hoàng Dung Vương Ngự Yên nàng nhóm ai không phải đà tài đa nghệ, A Châu A Bích đối với cẩm kỳ thư họa cũng đều có chỗ đọc lướt qua, Hạnh Nhi cũng không ngoại lệ. A chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là A Tử, nha đầu này trừ ra ám khí hạ độc chính là chơi độc trùng thử nghĩ, cái khác hết thể sẽ không, tên cứ gọi tắt vô học. Đến rồi cơm tối thời gian, Hoàng Dung tự mình xuống bếp, chúng nữ đánh giúp đỡ, Khúc Phi Yên học trộm học nghệ, Lâm Phạm lại ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng qua chúng nữ không có lời oán giận, ngược lại rất vui vẻ chính mình có thể giúp đỡ một phần bận điệu, cùng nhau làm cơm tối cho Lâm Phàm ăn. Hoàng Dung tỷ tỷ, nơi này là nơi nào a? Là Lâm Phàm ca ca Kim Ốc Tàng Tiểu Sơn chăng sao? Lại cất giấu nhiều như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nhân tỷ tỷ, thực sự là quá làm cho Phi Phi kinh ngạc. Tiệc tối lúc, Khúc Phi Yên tò mò hỏi Hoàng Dung. Không sai, nơi này chính là ngươi Lâm Phàm ca ca Kim Ốc tàng tiểu chỗ, ngươi đi vào nơi này, vậy ngươi cũng là hắn giấu tiểu kiểu thế lạc. Hoàng Dung cho nàng kẹp một bữa thái, sau đó cười lấy trêu chọc dậy rồi nàng. Người ta hay là cái trẻ con đâu, Hoàng Dung tỷ tỷ tại sao nói như thế? Trước ngươi không phải nói chính mình không là tiểu hài tử rồi sao? Sao nhanh như vậy thì lật lọng a? Hoàng Dung nhìn ngượng ngùng khó chống chọi Khúc Phi Yên có chút buồn cười, cô gái nhỏ này nhân tiểu quỷ đại, nhỏ như vậy liền biết chuyện nam nữ rồi. Tốt, ta chỉ là coi Phi Phi là muội muội đối đãi, lại nói á tử không phải thì tại đây sao? Nàng là tiểu di của ta tử, ta sơn trang này à, cũng không phải chỉ có nữ nhân của ta mới có thể đến. Lâm Phàm nhìn Hoàng Dung bắt nạt Khúc Phi Yên có chút bất đắc dĩ, lên tiếng thay Khúc Phi Yên nói chuyện. Khúc Phi Yên yên lặng ăn lấy thái không nói gì, á tử thì là đối Lâm Phàm cho một lườm ít. Ha ha, ngươi tiểu nha đầu này, mỗi ngày ăn của ta ở của ta, còn dám đúng ta mắt trợn trắng, cẩn thận ta đánh ngươi. Lâm Phàm tất nhiên thì chú ý tới cản rỡ á tử, mở miệng uy hiếp. Chương 133, Đông Vương bất bại biết được muội muội thông tin. Chương 133, Đông Vương bất bại biết được muội muội thông tin. Á tử lại là không sợ chút nào, ngược lại có chút kích động. Ngươi đánh a, cô em vợ nửa bên cái mông tất cả đều do ngươi tùy tiện đánh. Khu khu cụ, ăn cơm. Lâm Phàm rời đi trọng tâm câu chuyện, cô gái nhỏ này nếu không phải cái mẹp, chính mình đã sớm giáo huấn nàng. Ăn cơm xong, Hoàng Dung mang theo Khúc Phi Yên nghỉ ngơi đi, tối nay là A Châu A Bích cùng Lục Hà Hạnh Nhi bốn nha đầu cùng Lâm Phàm. Một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến qua đi, Lục Hà nàng nhóm chìm đã ngủ say. Lâm Phàm khoanh chân tu luyện Long Thần Công, từ Long Thần Công bước vào tầng thứ 7 về sau, tinh lực của hắn hơn xa trước đó gấp trăm lần, nội lực bạo tăng, nhục thể cường độ bao nhiêu lần tăng trưởng, thật sự đạt đến lấy một địch trăm không thành vấn đề. Mãi cho đến giờ tí, Lâm Phàm mới đình chỉ tu luyện Long Thần Công, viết lên hôm nay nhật ký. Lại là một thiên tính ban đêm, một ngày mới lại tới, cũng nên hoàn thành viết nhật ký nhiệm vụ. Ta cảm giác hiện tại thì cùng tiền thế những tác giả kia giống nhau, một ngày không càng đều không được à, đừng có chương mới thì không có phần thưởng. Người ta không kịp chờ đợi, mong mọi cùng trông mong chờ người viết xong nhật ký tốt đạt được nhật ký phó bản ban thưởng, người ngược lại tốt, lại còn nghĩ ngừng có chương mới. Có nhật ký phó bản chúng nữ hiệp nhìn đến đây, có chút ưu oán rút ra đao kiếm trong tay, bắt đầu mài đao xoèn xoèn. Thì chính là các nàng tự biết đánh không lại Lâm Phàm, bằng không không phải đem Lâm Phàm trói lại, nhường hắn một ngày viết cái 5 thiên 8 thiên nhật ký. Vì lo lắng Phi Phi an toàn, ta là ra roi thúc ngựa gắng sức đuổi theo, cuối cùng tại Lưu Chính Phong Kim Bồn rửa tay một ngày trước đuổi tới Hành Dương Thành. Này Lưu Chính Phong lão tiểu tử là thật chân thật ta, cho rằng Kim Bồn rửa tay rời khỏi giang hồ liền có thể cùng Khúc Dương gửi gắm tình cảm sơn thủy, nghiên cứu thảo luận âm luật. Vì Mạc Đại lâu dài không quản sự, Hành Sơn đều là Lưu Chính Phong một tay lo liệu, cho nên hắn thì tương đương với Hành Sơn phái trưởng môn, một giới chính phái người chủ sự lại cùng ma giáo trưởng lao giao nhau, Tạ Lãnh Thiền sao có thể không mượn đề tài để nói chuyện của mình đâu. Hắn chính là muốn nhường cái khác mấy phái cảm nhận được hắn tung sơn bá đạo uy áp cùng không thể khiêu khích, như vậy mới có thể dựng nên uy tín, là Ngũ Nhạc cũng phải sự việc làm chuẩn bị. Lưu Chính Phong vì thoát khỏi chính đạo dây dưa, lại còn gia nhập triều đình, giang hồ cùng triều đình vốn là hai cái không thể làm chung hệ thống, thậm chí còn mơ hồ đối lập, ngươi gia nhập triều đình, chẳng phải là đánh võ lâm đồng đạo mặt. Cũng khó trách tung sơn phái uy hiếp Lưu Chính Phong lúc không người nói đỡ cho hắn. Chẳng qua Lưu Chính Phong đúng là kẻ hung hãn, vì cùng Khúc Dương giao tình, dù là tung sơn phái vì vợ con hắn cùng đệ tử tính mệnh uy hiếp thì hết thảy mặc kệ, hẳn là hắn cùng Khúc Dương có cơ tình. Như thế nào cơ tình? Kích tình sao? Luôn cảm giác có chút là lạ đâu. Chúng nữ hiệp nhữ mày nhìn nhật ký, có chút không hiểu, nhưng luôn cảm thấy nơi này có chút ít không hài hòa, cho dù là Lâm Phàm lỗi chính tả, dùng kích tình để ở chỗ này thì không thích hợp à. Nệ tình Phi Phi trên mặt mũi, ta thì cứu hai cái này cơ hữu tốt một lần, ngày mai Lưu Chính Phong Kim buồn rửa tay sau đem hắn một nhà cùng Khúc Dương đưa đi hải ngoại đi, cũng coi là tròn hai người bọn họ mập tưởng, chỉ là không biết Phi Phi sẽ không theo đi. Được rồi, tiểu nha đầu tự có nàng lựa chọn của mình, ta cũng không tốt còn nhiều. Chỉ cần nàng sẽ không chết trên tay Phí Bân là được rồi. Lâm Phàm đúng tiểu nha đầu này vẫn rất tốt nha, nguyên lai còn lo lắng hắn có mưu đồ khác, không ngờ rằng hắn nhường Khúc Phi Yên tự mình lựa chọn, vậy hắn hẳn là không có ý đồ xấu à. Chúng nữ hiệp như có điều suy nghĩ nói. Để cho ta ngạc nhiên là Yêu Nguyệt Liên Tinh lại đến Hành Dương Thành, nàng nhóm không có chiếu dạng ngọc sư tử tiểu này ngày đi nghìn dặm bảo mã, lại tại ta đi vào Hành Dương Thành không lâu sau đã đến, khẳng định là đi cả ngày lẫn đêm chạy tới, nhưng mà chỉ là cùng ta ăn bữa cơm liền đi, chuyện này là sao à? Chẳng qua Yêu Nguyệt Liên Tinh quả nhiên là nhân gian tuyệt sắc, không biết cùng Yêu Nguyệt nổi danh Trương Tam Nương lại là cỡ nào tư sắc. Sắp chia tay thời khắc, Yêu Nguyệt còn đem ta trước đó tâm tâm niệm niệm bích huyết chiếu đan thanh đưa cho rồi ta, Liên Tinh thì đem chính mình tiếp thân khăn tay cho ta, đây là náo loại nào? Không phải là ta tuấn lãng bề ngoài bắt được rồi trái tim của các nàng? Cái này cũng có khả năng, rốt cuộc hai nữ nhân này là thâm niên nhang khống, nguyên lai nàng nhóm chính là bị Giang Phong dung mạo thu hút mới thích Giang Phong, đáng tiếc Giang Phong cảm thấy áp lực quá lớn tiếp nhận không tới, cho nên thích Hoa Nguyệt Nô, còn mang theo nàng bỏ trốn. Bất quá ta còn không phải thế sao Giang Phong, Yêu Nguyệt Liên Tinh thích tính là gì áp lực, đây rõ ràng là động lực, nhường báo tố tới mãnh liệt hơn chút ít đi, ta tiếp nhận đến. Rốt cuộc ta thế nhưng năng lực hóa thân thành long nam nhân, vốn là nên hành vân bố vũ, làm mưa làm gió, điểm ấy tiểu phong lãng há có thể đem ta dọa lùi. Cái này Yêu Nguyệt Liên Tinh khẳng định thì có nhật ký phó bản, nàng nhóm đây là chủ động đánh ra. Vậy ta muốn hay không cũng đi lẫn vào một chút. Nhìn đến đây, bộ phận nữ hiệp tâm động, tại Lâm Phàm trước mặt lộ diện, nên lại càng dễ bị hắn ở đây trong nhật ký nhắc tới a. Đến lúc đó đạt được nhật ký phó bản ban thưởng cơ hội là không phải lớn hơn đâu. Hôm nay còn giáo huấn rồi lệnh hồ sung này bất hiếu đệ tử, à, không đúng à, đây cũng là lão nhạc công việc, sao ta giúp hắn làm, kia có phải hắn nên cảm tạ ta, ý tứ ý tứ. Nhạc Bất Quần năng lực xuất ra cái quái gì thế cảm kích ngươi, ngươi thiếu Hoa Sơn kia bà dừa hai tao sao? Các nữ hiệp có chút hiếu kỳ, vì Hoa Sơn phái là thật là xuống dốc rồi, căn bản không có thứ đáng giá a, với lại ta còn theo Dâm Tặc Điển Bá Quang trong tay cứu Hằng Sơn tiểu nhi Câu Nghi Lâm, cũng không biết này Tống Võ thế giới Đông Phương Bất Bại là nam hay là nữ a, nếu như là nữ phải gọi nàng Đông Phương Bạch mới đúng, sư phụ nàng là Độc Cô Cầu Bại, muội muội chính là Nghi Lâm. Muội muội ta là Hằng Sơn phái Nghi Lâm. Tỷ tỷ của ta là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Bất Bại. Nghi Lâm cùng Đông Phương Bất Bại giật mình kinh ngạc, nàng nhóm có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính mình lại bất ngờ theo Lâm Phạm nhật ký phó bản trong đạt được rồi thân nhân thông tin. Nếu Đông Phương Bất Bại là tử nhân yêu, vậy ta liền giết hắn, ai bảo hắn lãng phí ta tình cảm, nhưng nếu Đông Phương Bất Bại là dôn bản vậy ta cũng sẽ không khách khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút sao không khách khí pháp, có bản lĩnh thì chinh phục ta. Đông Phương Bất Bại thưởng thức trong tay tú hoa châm cười lạnh. Mặc dù nàng vô cùng cảm kích Lâm Phạm giúp mình tìm thấy còn cứu muội muội, nhưng mà cũng không đại biểu nàng Đông Phương Bất Bại rồi sẽ lấy lại đi lên. Lâm Phạm muốn chinh phục nàng có thể, nhất định phải hỏi qua trong tay nàng tú hoa châm. Nàng hiểu rõ Lâm Phạm rất mạnh, nhưng không có thật sự đánh qua trước đó, nàng cũng sẽ không trực tiếp nhận thua. Bất quá ta gần đây tương đối bận rộn à, tạm thời là không có công phu đi hắc mộc ngay rồi, chỉ có thể chờ đợi đến hữu cơ sẽ trở lại thăm nhìn xem Đông Phương Bất Bại rốt cục là nam hay là nữ rồi, hy vọng đừng để ta thất vọng áp vì vô tình thế nhưng còn đang ở kinh thành chờ lấy ta đây, ta phải đi trước kinh thành giúp nàng trị liệu hai chân, đợi đến vô tình tối hảo rồi, cũng không biết nàng có bằng lòng hay không đi theo ta sống sáo giang hồ, chẳng qua mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đắc ứng chuyện của hắn ta đều phải làm được, rốt cuộc nam nhi lời hứa ngàn vàng, tốt, hôm nay nhật ký thì viết đến nơi đây đi. Vô tình chân cũng đã bị nhật ký phó bản ban thưởng chưa khỏi a. Và Lâm Phàm đến rồi kinh thành khẳng định vô cùng kinh ngạc. Chúng nữ hiệp tự lẩm bẩm. Chương 134, lão nhạc ngươi thế nào chương 134, lão nhạc ngươi thế nào viết xong nhật ký, Lâm Phàm lại tẩy một lần tay, sau đó bắt đầu xem xét hôm nay nhật ký hệ thống ban thưởng. Nhưng hắn thất vọng hôm nay phát hiện lại chỉ có một kiện ban thưởng, này không đúng a, sao chỉ có đảm bảo đây? Lẽ nào là bởi vì ta quên khẩn cầu Vương Mẫu nương nương, hậu thổ nương nương cùng nữ hoa nương nương phù hộ. Chẳng qua ván đã đóng thuyền, Lâm Phàm hay là xem xét dậy rồi hôm nay ban thưởng. Phát hiện lại là một viên ngực lớn hoàn. Lâm Phàm thực sự là phục rồi, cái đồ chơi này đây Quý Hoa Bảo Điện còn chưa dùng à, nữ nhân của mình thì không có một cần, đặc biệt Lý Thanh La, lớn hơn nữa lời nói muốn tuân ra tới rồi. Quên đi hôm nay tay quá tối không tâm tình tu luyện, hay là ngủ đi. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tuần lệ. Chúc mừng Trương Tam Nương đạt được Ngọc Nữ Tâm Kinh. Cái gì? Nhật ký phó bản làm cái gì? Sao đem ta cổ mộ phái tuyệt học chí cao cho Trương Tam Nương, quá ghê tởm. Lý Mạc Sầu nhìn thấy Trương Tam Nương được Ngọc Nữ Tâm Kinh tâm trạng xúc động phẫn nộ, đây chính là nàng trước kia tha thiết ước mơ môn phái tuyệt học. Cổ mộ phái công phu không thể ngoại truyền, ta muốn hay không đi thu hồi lại. Nhưng là muốn thu hồi Ngọc Nữ Tâm Kinh liền phải xuống núi tìm Trương Tam Nương, biển người giang hồ mênh mông đường xa, ta lại nên đi ở đâu tìm nàng đâu. Trước đây nằm ở một cái lụa trắng tốt nhất kỳ đánh giá nhật ký phó bản tuyệt sắc nữ tử nhìn đến đây đột nhiên ngồi dậy, nhíu mày, nét mặt buồn rầu. Nàng sắc mặt tái nhợt, nếu có thần sắc có bệnh, mặc dù ánh đến như hạ, chiếu vào trên mặt nàng vẫn không có mảy may màu máu, càng lộ ra thanh nhã tuyệt tục. Dung mạo thanh tú vô cùng, quả nhiên là đẹp như thiên tiên, chính là tiên nữ trên trời hạ phàm thì không gì hơn cái này đi. Tu luyện của mộ phái thập nhị tiểu tư công nàng rất ít có thần tình ba động, nhưng mà mắt thấy nhà mình tuyệt học chạy vào giang hồ, nàng cũng không khỏi tâm tình chập chờn lên. Không bằng đi tìm sư tỷ. Nàng sống sáo giang hồ nhiều năm, hẳn là sẽ hiểu rõ cái này Trương Tam Nương ở đâu. Với lại nàng hình như đi theo Thiên Cơ công tử bên cạnh, Thiên Cơ công tử vẫn hẳn phải biết Trương Tam Nương ở đâu đi. Hạ quyết tâm sau nàng an tâm xuống, sau đó một diều hâu trở mình về đến lụa trắng bên trên, nhắm mắt lại. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Hà nàng nhóm tỉnh rồi, Lâm Phàm liền dẫn nàng nhóm làm lên thể dục buổi sáng, mai cho đến nàng nhóm mệt không được, Lâm Phàm mới đứng dậy rửa mặt. Tại sơn trang đơn giản ăn xong bữa điểm tâm, Lâm Phàm chỉ điểm dậy rồi chúng nữ võ công, trong các nàng Hạnh Nhi võ công kém cỏi nhất, Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba kém hơn, sau đó chính là A Châu A Bích nàng nhóm. Trước đây A Châu A Bích là so ra kém Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba, nhưng ai bảo các nàng tại Lâm Phàm bên cạnh càng lâu, lấy được chỗ tốt thêm nữa nhỉ. Mắt thấy sắp đến giờ thị, 9h11h rồi, Lâm Phàm mang theo Khúc Phi Yên cùng Hoàng Dung ra tùy thân không gian đi tham gia Lưu Chính Phong Kim Bồn rửa tay đại hội. Tại Khúc Phi Yên dẫn đầu dưới, Lâm Phàm cùng Hoàng Dung đi tới Lưu phủ cửa, không thể không nói Lưu phủ vẫn là tương đối khí phái, thế này sao lại là phủ đệ, rõ ràng là một mảnh lâm viên nha. Lưu gia gia, Phi Phi mang theo Lâm Phàm ca ca cùng Hoàng Dung tỷ tỷ đến rồi. Khúc Phi Yên đối đang cửa đón khách nam nhân giọng dịu dàng nói. Lưu Chính Phong là người mặc màu tương lụa tơ tằm áo choàng, thấp mập lùn béo, giống như tài chủ bộ dáng trung nhân, nhưng mà nhường Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Gặp qua Thiên Cơ công tử cùng bị cô nương này, Lâm công tử có thể tới trước tham gia Lưu Mộ Kim buồn rửa tay đại hội, thật sự là nhường Hàn Xá Đồng tất sinh huy a. Không còn nghi ngờ gì nữa, Khúc Dương đã cho Lưu Chính Phong chào hỏi, cho nên hắn đối với Lâm Phàm đến không chút nào ngạc nhiên. "Khách khí, ngươi thế này sao lại là Hàn Xá, ta xem là Lâm Viên a." Lâm Phàm mỉm cười trêu chọc lên, Hoàng Dung chỉ là gật đầu một cái. Nơi nào, mau mời vào, mau mời vào." Lưu Chính Phong trên mặt chất đống nụ cười, khách khí muôn phần. "Ừm, hả?" Lâm Phàm đầu tiên là gật đầu một cái, chuẩn bị có thể đi theo Lưu Chính Phong vào trong, nhưng mà hắn cảm giác được một đạo khí tức ma quái, cho nên hắn nhíu nhíu mày quay người nhìn lại. Lúc này phía sau hắn đến rồi mấy cái người quen, cầm đầu rõ ràng là quân tử kiếm nhạc Bất Quần, bên cạnh hắn là Ninh Trung Tắc nhạc Linh San cùng hành động bất tiện lệnh Hồ Sung. Lúc này Ninh Trung Tắc nhìn Lâm Phàm nét mặt có chút phức tạp, vì có rồi Lâm Phàm nhật ký phó bản, nàng biết được Hoa Sơn phái một ít tương lai. Có thể nàng chưa kịp nghĩ kỹ cách sửa đổi tương lai, nhật ký phó bản lại phần thưởng nàng một quyển tịch tà kiếm bộ, còn hết lần này tới lần khác nhường sư Minh phát hiện. Với lại khi đó sư Minh vừa mới bị chân lung kỳ cuộc dụ phát tâm ma không lâu, tâm thần vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, chính là tâm trạng lo nghĩ tâm tình chập chờn thời khắc, lại nhất thời xúc động thì tự cung tu luyện tịch tà kiếm phổ. Tịch tà kiếm phổ thì quả nhiên đủ tà môn, sư Minh không có tu luyện trước đó hay là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc, tu luyện về sau đầu tiên là tính tình đại biến cáo kỉnh dễ giận, tiếp lấy lại trở nên tâm tư âm thầm cử chỉ âm nhu, hoàn toàn tìm không thấy một tia trước kia quân tử kiếm ảnh từ rồi. Lâm Phàm lúc này tâm tư lại không trên người Ninh Trung Tắc, hắn quan sát tỉ mỉ nhìn Nhạc Bất Quần, cảm thụ lấy trên người hắn âm nhu khí tức, Lâm Phàm trong lòng nhưng, lão Nhạc đây là cắt tu luyện tịch tà kiếm phổ rồi. Thế nhưng chính mình hôm qua mới chỉ điểm Lâm Bình Chi hồi hướng Dương lão trạch cầm tịch tà kiếm phổ, sao Nhạc Bất Quần lại tượng đã tu luyện một đoạn thời gian đấy? Nguyên lai là Thiên Cơ công tử năm đó, Nhạc Mộ lễ độ, trước đó trên Lôi Cổ Sơn, Nhạc Mộ bị chân lung kỳ cuộc dụ phát tâm ma, còn muốn đa tạ Lâm công tử xuất thủ tương trợ. Nhạc Bất Quần hết sức làm cho thanh âm của mình nghe tới bình thường, nhưng Lâm Phàm vẫn là nghe được một tia lanh lảnh. Khách khí, chẳng qua là dễ như trở bàn tay, chúng ta hay là không muốn tại cửa ra vào quấy rầy Lưu Chính Phong đón khách. Lâm Phàm khách khí một câu, sau đó mang theo Hoàng Dung cùng Khúc Phi Yên hướng trong phủ đi đến, tự tuyệt Lưu Chính Phong dẫn đường. Không biết Lâm công tử đúng ngũ nhạc thấy thế nào. Nhạc Bất Quần mang theo thê nữ cùng đệ tử theo sát phía sau, sau đó còn hỏi dậy rồi Lâm Phàm đúng ngũ nhạc cách nhìn. Ngũ nhạc, ta còn chưa từng đi, có thời gian ngược lại là có thể đi thưởng thức một chút ngũ nhạc mỹ cảnh, nhưng ngươi muốn nói ngũ nhạc trên môn phái, vậy ta chắc chắn hiểu rõ không nhiều. Nhạc trưởng môn đột nhiên nhắc tới việc này, không biết có gì thâm ý. Chẳng qua là hy vọng Lâm công tử lúc rảnh rỗi có thể nể mặt đại giá đến dự Hoa Sơn, Nhạc Mộ tốt quét dọn giường chiếu đón lấy thôi. Nhạc Bất Quần nét mặt vi diệu, nhưng mà ăn nói trong lúc đó nhưng thật giống như có ý riêng. Lão Nhạc ngươi thế nào, cắt về sau tu luyện cái tịch tà kiếm phổ cho ngươi luyện bành trướng. Ngươi là muốn học tạ lãnh thiền đến cái ngũ nhạc cũng phải, mời ta xem lễ sau đó cho ta một hạ mã huy sao? Có cơ hội ta sẽ đi, Hoa Sơn địa linh nhân kiệt, chắc hẳn phong cảnh cũng là đẹp như vẽ. Đó là tự nhiên, ta tin tưởng Lâm công tử khẳng định sẽ thích Hoa Sơn. Không biết Nhạc trưởng môn đứng ở Hoa Sơn chi đỉnh, có từng hưng khởi vượt qua Cửu Thiên Lãng Nguyệt, hạ năm dương bắt ba bà hảo tình trang trí. Nhạc Mộ bất tài, từ tiên sư đem Hoa Sơn giao phó cho ta về sau, ta là cẩn trọng không dám lười biếng, chỉ sợ cô phụ tiền bối tín nhiệm, duy nhất tâm nguyện chính là giữ vững Hoa Sơn cơ nghiệp, nhưng mà tiền có mánh hổ cả đường, sau có đàn sói rình mò, Nhạc Mộ thì thường cảm thán có lòng không đủ lực, cũng may mặc dù mưa gió lên đen, Nhạc Mộ vẫn là đem Hoa Sơn giữ vững rồi, với lại tin tưởng về sau Hoa Sơn sẽ càng ngày càng tốt, phát dương quang đại. Nhạc Bất Quần tình chân ý thiết nói. Chương 135, Kim Buồn Rửa Tay Đại Hội. Chương 135, Kim Buồn Rửa Tay Đại Hội. Bất luận Nhạc Bất Quần làm cái gì chuyện sai, hắn sơ tâm là tốt, vừa mới bắt đầu hắn chỉ là muốn bảo vệ cẩn thận Hoa Sơn phái mà thôi. Đáng tiếc hiện thực buộc hắn thấp đầu, làm người khiêm tốn trầm mê âm nhu tính toán, ngày xưa quân tử kiếm cũng thay đổi thành hôm nay tú hoa trầm, đây là cỡ nào bi ai. Mọi loại đều là mệnh, mảy may không do người. Lâm Phàm một đoàn người tại Lưu phủ người làm trong nhà dẫn đầu hạ vòng qua mấy cái hành lang đi tới chính sảnh. Hoa Sơn phái đến. Lưu phủ người làm trong nhà hô một tiếng, sau đó cáo từ rời khỏi. Lâm Phàm sau khi ngồi xuống đánh giá trình diện mọi người, lại không nhìn thấy quen thuộc người, nhìn tới chẳng qua là một đám đóng vai phụ thôi. Thế là mất đi hứng thú, cùng Nhạc Bất Quần uống trà trò chuyện. Hàng Sơn phái đến. Một lát sau, phòng trước có người truyền thanh, mọi người ở đây nghe vậy tò mò nhìn một chút hướng hành lang. Lập tức một bang ni cô theo hành lang đi tới, một ngây thơ tiểu ni cô theo thật sát ở phía sau, còn nỗ lực khống chế cặp mắt của mình, không để cho mình nhìn chung quanh, nhưng mà lại kìm nén không được lòng hiếu kỳ, xoắn xuýt dáng vẻ dẫn tới Lâm Phàm bật cười, không phải nghi Lâm còn ai vào đây. À, là Lâm đại ca tốt, sư phụ, hôm qua chính là Tiền Cơ công tử Lâm đại ca đem ta theo Điền Bá Quang trong tay cứu được. Nghi Lâm đội vàng thay cầm đầu ni cô giới thiệu Lâm Phàm tới. Ồ, nguyên lai là Thiên Cơ công tử ở trước mặt, Vân Nghi định giật này toa lễ độ, còn muốn đa tạ các hạ hôm qua ra tay với Nghi Lâm cứu rút. Định giật sư thái không cần phải khách khí, Điền Bá Quang là hái hoa đạo tặc người người có thể chu diện, tại hạ gặp đương nhiên sẽ không buông tha hắn, chỉ sợ chỉ có là không phải không phân người mới sẽ cùng hắn làm bằng hữu. Lâm Phàm khách khí một câu, lại tổn hại rồi lệnh hồ sùng một câu. Nghe Lâm Phàm lời nói, Định Giật Sư Thái cùng Nhạc Bất Quần sắc mặt cũng khẽ biến rồi một chút, hồi nhạn lâu sự việc bọn hắn đều nghe nói, đối với lệnh hồ sung hành vi bọn hắn tự nhiên có chỗ nghe thấy. Tiểu đầu ngang bướng, không phân phải trái, tối hôm qua ta đã trừng phạt qua hắn rồi, còn xin Lâm công tử cùng Định Giật Sư mọi tha thứ cho. Nhạc Bất Quần đi ra có hơi chắp tay tỏ vẻ ấy nấy, tối hôm qua hắn hiểu rõ lệnh hồ sung hành động về sau, hung hăng đánh hắn 30 đại bản, cho nên lệnh hồ sung hôm nay mới hành động bất tiện. Trước đây Hoa Sơn phái nội vụ ta cũng không tốt xem bảo, nhưng bởi vì cái gọi là con không dạy lỗi của cha, giáo không nghiêm sư chỉ biến nhắc. Lệnh hồ sung thân làm đại sư Hoa Sơn phái mình, đi ra ngoài bên ngoài mỗi tiếng nói cử động đại biểu đều là Hoa Sơn phái mặt mũi, cũng dám cùng dâm tặc giao nhau. Nhạc sư huynh ngươi xác thực nên hào hào quản giáo hắn rồi, chẳng qua hắn mặc dù võ công không kịp Điền Bá Quang, nhưng rốt cuộc có lòng muốn cứu Nghi Lâm, hiệp nghĩa chi tâm vẫn phải có. Nhạc sư huynh chỉ cần hào hào dẫn đạo là được, không cần vô cùng trách móc nặng nề. Định Giật sư thái cũng đúng lệnh hồ sung tác phong làm việc có chút bất mãn, nhưng đúng lòng của hắn hay là làm ra khẳng định. Đa tạ Định Giật sư muội thay tiểu đồ cầu tình, Nhạc Mộ tất nhiên sẽ hào hào quản giáo liệt đồ, dẫn đạo hắn đi về phía chính đạo. Thái Sơn phải đến. Phòng trước lại vang lên tiếng la, rất nhanh một đám lỗ mũi châu lão đạo theo hành lang trong đi đến, hôm qua bị Lâm Phàm dọa chạy thiên tùng thì ở trong đó, hắn thì nhìn thấy Lâm Phàm cho nên mau đem đầu chuyển qua khứ. "Sư đệ, ngươi làm sao vậy?" Thiên Môn mắt thấy Thiên Tùng nét mặt không đúng, vội vàng hỏi thăm về tới. "Vô sự." Thiên Tùng đương nhiên sẽ không đem mình bị Lâm Phàm dọa chạy sự việc nói ra, kia nhiều mất mặt ta. Lâm Phàm khẽ gật đầu, cái này Thiên Tùng trừ ra tự đại một chút không có gì khuyết điểm, nhưng cũng tính người thức thời, nếu như hắn kích thích Thái Sơn phái cùng mình mâu thuẫn, vậy liền thật là ngu xuẩn. Lại một lát sau Lưu Chính Phong đi đến, lúc này đã giờ tị hai khắc, 9:30, Vũ Nhạc phái trừ ra Tung Sơn phái cũng đã đến, hắn thì không lại chờ đợi, chuẩn bị trực tiếp bắt đầu kim bồn rửa tay. "Ta đã sớm cùng Tung Sơn phái chào hỏi, nhưng Tung Sơn phái sư minh đệ luôn luôn chưa tới, hiển nhiên là sẽ không tới, đã như vậy, hôm nay kim bồn rửa tay đại hội liền chính thức bắt đầu đi. Cảm tạ chư vị đồng đạo hôm nay tới trước xem lễ, chắc hẳn chư vị cũng biết, Lưu Mộ bất tài tiếp nhận triều đình sắc phong, như một nho nhỏ tham tướng chức vị, bởi vì cái gọi là an lộc của vua trung quân sự tình, từ nay về sau, Lưu Chính Phong thì rời khỏi võ lâm, không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ." Lưu Chính Phong tìm cái cớ, chuẩn bị bắt đầu kim bồn rửa tay. "Lưu sư đệ, trước đây người có chí riêng, ngươi muốn làm quan chúng ta cũng không tốt ngăn cả ngươi, nhưng ngươi chính là Hành Sơn phái người chủ sự, luôn luôn hành hiệp trượng nghĩa, rất bị đồng đạo kính ngưỡng. Bây giờ lại biến thành triều đình nhân quyền, lẽ nào ngươi không sợ có hại hiệp nghĩa tên, võ lâm đồng đạo ở sau lưng chế nhạo ngươi sao?" Thiên Môn đạo trưởng đi ra, hắn từ trước đến giờ đúng triều đình không có hảo cảm, bây giờ Lưu Chính Phong vì một hạt vừng quan lại rời khỏi giang hồ, thật sự là nhường hắn cũng không mở lại khinh thường. "Không sai, Lưu sư minh, mọi người nghĩ lại cho kỹ." Định Giật sư thái thì đi ra khuyên can dạy rồi Lưu Chính Phong, về phần Nhạc Bất Quẩn, giờ phút này chỉ là đang yên lặng uống trà, cũng không có lên tiếng ý nghĩa. Đa tạ Thiên Môn sư minh cùng Định Giật sư tỷ đúng tiểu đệ khuyên giải, chẳng qua tiểu đệ tâm ý đã quyết. Lưu Chính Phong hơi cười một chút, hay là từ chối nhã nhặn hai người khuyên can. Thiên Môn đạo trưởng cùng Định Giật sư thái nghe vậy biến sắc. "Tất nhiên Lưu tâm ý sư minh đã quyết, chúng ta cũng không tiện nhiều lời." Đa tạ thỏa mãn. Thuyết phục Thiên Môn đạo trưởng cùng Định Giật sư thái, Nhạc Bất Quẩn thì không nói gì ý nghĩa, Lưu Chính Phong liền tiếp tục bắt đầu kim bồn rửa tay. Lưu Chính Phong hôm nay liền muốn kim bồn rửa tay rời khỏi giang hồ, về sau chư vị tới ta Lưu phủ hay là Lưu Mộ bằng hữu, Lưu Mộ chắc chắn nhiệt tình chiêu đãi, nhưng mà trên giang hồ ân ân oán oán thị thị phi phi, còn tha thứ Lưu Mộ không tham dự nữa rồi. Nói xong, Lưu Chính Phong ra hiệu đệ tử bưng lên bàn buồn, vừa mới chuẩn bị đem bàn tay vào trong. "Chấm đã, Tả Minh chủ có lệnh, không cho phép Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay." Đột nhiên bên ngoài phòng có người lên tiếng quát bảo ngưng lại Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong biến sắc, lập tức không quan tâm tiếp tục đem bàn tay hướng bàn buồn. Dương tay, Ngũ Nhạc kiếm phái lệnh kỳ ở đây, phụ Tả Minh chủ mệnh lệnh. Lưu Chính Phong kim bồn rửa tay sự tình tạm thời gác lại, để sau bàn lại. Đang khi nói chuyện, đột nhiên xuất hiện rất nhiều Tung Sơn đệ tử, đem tất cả đại sảnh chặn cực kỳ chặt chẽ. Ngũ Nhạc kiếm phái lệnh kỳ chính là Ngũ Nhạc cộng đồng chế, thấy lệnh như thấy minh chủ, chỉ là hôm nay ta Lưu Chính Phong đã quyết định kim bồn rửa tay, này đơn thuần người biệt tư, lệnh kỳ còn không quản được ta. Lưu Chính Phong cũng không thỏa hiệp, coi như không thấy rồi Ngũ Nhạc lệnh kỳ. "Lưu Chính Phong, Ngũ Nhạc lệnh kỳ ngươi không nhìn, Tả Minh chủ ngươi không nghe, không biết ngươi vợ con lão tiểu tính mệnh ngươi có phải hay không thì không quan tâm." Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, lập tức nhà của Lưu Chính Phong quyến bị đè lên. Lưu Chính Phong sắc mặt đại biến, hôm qua tiếp vào Khúc Dương báo tin, hiểu rõ Tung Sơn phái đến rồi rất nhiều người, còn chuẩn bị cầm ra quyến uy hiếp chính mình, cho nên hắn trong đêm sắp đặt ra quyến ra khỏi thành rồi, làm sao còn bị Tung Sơn phái bắt? "Hừ, Lưu Chính Phong, ngươi cho rằng thừa dịp đêm khuya vụng trộm sắp đặt ra quyến ra khỏi thành chúng ta không biết? Kể ngươi nghe, chúng ta một ngày trước liền đã đến Hành Dương thành." Một giữ lại hàm râu lưng đeo kiếm sắt trung niên nam nhân tại một đám Tung Sơn đệ tử chen chúc hạ đi tới, đối Lưu Chính Phong khinh thường nói. Chương 136 Kim bồn rửa tay đại hội 2 chương 136, kim bồn rửa tay đại hội 2 phí bân, các ngươi đây là ý gì, vì sao cưỡng ép người nhà của ta? Lưu Chính Phong cố giả bộ chấn định, nghiêm nghị chất vấn lên. "Chính là, phí sư minh, các ngươi Tung Sơn phái cũng quá đáng rồi, lại cưỡng ép Lưu sư minh ra thuộc, thật sự là võ lâm chính đạo chỗ chơ cháo. Tung Sơn phái làm thực sự quá đáng, một bên Định Giật sư thái thì nhìn không được rồi." "Hừ, như nghĩ người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi cùng ma giáo trưởng lão Khúc Dương tương giao sự việc, đừng cho là chúng ta không biết." Phí bân đầu tiên là trả lời Lưu Chính Phong lời nói. Sau đó đi đến Định Giật sư thái trước mặt bọn hắn nói ra, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương giao nhau, nói không chừng cùng giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại âm thầm có cái gì thông đồng, cho nên chúng ta Tung Sơn phái nhất định phải tra ra, ra hạ sách này cũng là bất đắc dĩ. Phí Bân lúc này vẻ mặt ngạo ý, tuy là đang giải thích, nhưng thái độ lại rất phách lối, hiển nhiên là bình thường hoành hành ương ngạnh quen rồi, hoàn toàn không có chú ý tới một bên Lâm Phạm đang đánh giá hắn. Nghe được Lưu Chính Phong cùng người trong ma giáo giao nhau, với lại Lưu Chính Phong cũng không có ý phản bác, Định Giật cùng Thiên Môn đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, chỉ có Nhạc Bất Quẩn trên mặt gợn sóng không kinh. "Ta cùng với Khúc Dương đại ca chỉ là âm luật giao nhau, dẫn là chi kỷ, cũng không trộn lẫn Ngũ Nhạc cùng ma giáo sự việc." Lưu Chính Phong không thẹn với lương tâm. "Ngươi không thẹn với lương tâm? Được, chỉ cần ngươi giết Khúc Dương, ta liền thả ngươi ra quyến. Ta cùng với Khúc Dương đại ca chính là hảo hữu chí giao, tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hắn, muốn ta bán Khúc Dương đại ca, các ngươi quả thực là mơ mộng hão huyền." Lưu Chính Phong tất nhiên sẽ không đồng ý đi giết Khúc Dương. "Lưu sư minh, ngươi dạng này quá làm cho chúng ta thất vọng rồi, không bằng như vậy, ta thay ngươi đi giết Khúc Dương được chứ?" Nhạc Bất Quần đột nhiên nói chuyện, hắn cũng nghĩ thu mua lòng người, vì thuận tiện về sau Ngũ Nhạc cũng phải xử việc. Nhưng mà Lưu Chính Phong cũng không cùng ý, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Hôm nay chính mình kim bồn rửa tay, vợ con lão tiểu đều bị cưỡng ép, đám này đồng đạo cũng không giúp đỡ, ngược lại cùng Tung Sơn phái cùng nhau bức bách chính mình, Lưu Chính Phong cảm giác rất thất vọng. hôm nay ta Kim Bồn rửa tay về sau không còn hỏi đến chuyện trong trốn giang hồ, hy vọng Tùng Sơn phái đừng khinh người quá đáng. Lưu Chính Phong vừa nói vừa đem bàn tay hướng Bàng Bồn, muốn nhanh chóng chấm dứt chuyện ngày hôm nay. Lưu Chính Phong, ngươi lại không dừng tay, ta muốn giết ngươi vợ con. Phí Bân lập tức lên tiếng uy hiếp, nhưng mà Lưu Chính Phong hay là mắt điếc hai ngơ, tiếp tục đưa tay. Phí Bân giận dữ, lập tức một kiếm bổ về phía Lưu Chính Phong nhi tử. Đinh, một đạo vô hình chỉ kinh đập nện tại Lưu Chính Phong thiết kiếm bên trên, đem hắn thiết kiếm đánh bay. Ai? Là ai dám can đảm quản ta Tung Sơn phái chuyện? Đứng ra! Phí Bân giật mình kinh ngạc, lập tức hướng về phía đám người hô to. Tung Sơn đệ tử thì rút kiếm đề phòng. Ở đây diễn viên quần chúng thì bắt đầu nhìn đông nhìn tây, muốn tìm ra vừa nãy xuất thủ người. Người ở chỗ này trong núi lớn không nhóm võ công tối cao, thì khoảng cách gần đây, cho nên hắn nhìn ra này chỉ kình là Lâm Phạm phát ra. Là ta, người muốn như nào? Lâm Phạm giọng nói nhàn nhạt, không chút nào đem Phí Bân để ở trong lòng. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng cũng dám đúng tay ta Tung Sơn phái sự việc, hôm nay thì tiễn ngươi xuống địa ngục, còn nhớ tiếp sau đừng lại xen vào việc của người khác. Phí Bân lạnh cười nói một câu, sau đó vận khởi đại tung dương trưởng hướng về Lâm Phạm đánh tới, hiển nhiên là dự định đem Lâm Phạm cái này chim đầu đàn đánh chết ở dưới lòng bàn tay đến giết gà dọa khỉ. Hống! Lâm Phạm đột nhiên hóa thân thành long, lập tức một trưởng bộ dưới, đem Phí Bân chụp thành thịt nát, giáng tại trên mặt đất móc cũng chụp không ra được loại đó. Long! Những người có mặt quá sợ hãi, sôi nổi lui ra phía sau mấy bước, người sao có thể trở thành long, thực sự là quá kinh khủng rồi. Nhạc Bất Quần cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn nguyên cho là mình tu luyện thành Tịch Tà kiếm phổ, cho dù không phải đối thủ của Lâm Phạm, cũng có thể cùng hắn khổ chiến một phen, không ngờ rằng Lâm Phạm còn có thể hóa thân thành long, chính mình chỉ sợ không phải hắn một chiêu chi hợp. Lâm Phạm võ công quả thực kinh thế hai tụ, Nhạc Bất Quần lúc này đã hiểu chính mình chỉ có thể giao hảo Lâm Phạm, không thể cùng là địch. Về phần làm sao giao hảo, Nhạc Bất Quần quỷ thần xui khiến nhìn sư muội Ninh Trung Tắc một chút. Ninh Trung Tắc phát giác được ánh mắt của Nhạc Bất Quần biến sắc, sư minh ánh mắt này nghĩa là gì? Lập tức Ninh Trung Tắc nhìn chăm chú Nhạc Bất Quần, lại phát hiện hắn đã thu hồi tầm mắt, giống như vừa nãy dò xét mình không phải hắn giống như. Phí sư minh, cùng Phí Bân cùng nhau tới trước Lục Bách cùng Đinh Mẫn sắc mặt thê lương, bọn hắn không ngờ rằng vốn cho rằng đơn giản đến cực điểm nhiệm vụ lại tự nhiên đâm ngang, Phí Bân không chỉ chết thảm, còn hái cốt không còn. Tắc tự nhận lấy cái chết. Tâm trạng bi phẫn hai người coi như không thấy mình cùng Lâm Phàm chết lệnh, riêng phần mình vận đủ trưởng lực hướng về Lâm Phàm đánh tới. Lâm Phàm một cái kim long thám chảo quét bay hai người rơi xuống đất liền phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức chết thảm tại chỗ. Tung Sơn phái đệ tử thấy thế cuống quýt chạy trốn lên, Lâm Phàm thì là thi triển thần long bãi vĩ quét ngang mà đi, Tung Sơn đệ tử sôi nổi bị quét dọn thiên không, rơi xuống đất liền mất đi sinh tức. Mọi người ở đây hiện tại không thể nói sợ sệt, chỉ có thể nói sắp bị Lâm Phàm sợ tè ra quần, sợ Lâm Phàm giết đến hứng khởi, đem bọn hắn thì làm thịt trợ trợ hứng. Nhưng Lâm Phàm lập tức rơi xuống đất khôi phục rồi hình người, hiển nhiên là không chuẩn bị tiếp tục đại khai sát giới rồi. Lưu Chính Phong đội vàng vàng ngươi buồn, rửa tay của ngươi, lệ mà lệ mề giống kiểu gì? Sự việc giải quyết xong, Lâm Phàm thì không tâm tư tiếp tục chờ đợi. Thúc giục Lưu Chính Phong nắm chặt thời gian kim buồn rửa tay. Lưu Chính Phong không còn dám lề mề, lưu loát ở trước mặt mọi người tẩy xong rồi tay. Được rồi, ta hiện tại tiễn Lưu Chính Phong một nhà đi hải ngoại, từ đây bọn hắn một nhà không còn lẫn vào Trung Nguyên thị thị phi phi, ta nói cho hết lời, ai tán thành ai phản đối. Lâm Phàm nhìn nét mặt khác nhau mọi người cao giọng hỏi. Toàn bằng công tử phân phó. Những người có mặt không dám lắm miệng, sợ trêu đến Lâm Phàm không nhanh đại khai sát giới. Bọn hắn chỉ là đến hóng chuyện, không phải đến đưa mạng. Lưu Chính Phong đi rồi, hắn tòa phủ đệ này sau này sẽ là ta Thiên Cơ công tử rồi. Nhiều như vậy thi thể tại đây vô cùng ảnh hưởng tâm tình của ta, chắc hẳn sẽ có người bằng lòng thay ta quét sạch một phen a. Lâm Phàm nét mặt nghiền ngẫm đánh giá một phen bo bo giữ mình mọi người, lập tức bắt đầu được voi đòi tiên. Ta tới, Lâm công tử có chỗ không biết, ta giang hồ ngoại hiệu Thiết Quải Lý Tùng Minh, quét dọn trạch viện rất giỏi. Nói nhảm, ngươi một người tàn tật đoạt việc gì làm, ta đến. Ta là gió thu lá dụng cây trổi vương tịnh, vũ khí chính là thiết tạo chịu, ta càng chuyên nghiệp. Một đám người vì cướp đoạt thay Lâm Phàm quét dọn trang viên nhiệm vụ bắt đầu cãi lộn không ngớt lên. Được rồi, chết rồi nhiều người như vậy, một người hai người thì quét dọn không qua tới, các ngươi thì cùng nhau động thủ đi, hy vọng ta trở về thời điểm nơi này đã rực rỡ hẳn lên. Lâm Phàm ngăn trở mọi người không có ý nghĩa cái lộn, dự định nhường mọi người cùng nhau giúp đỡ, mọi người cũng không có lời oán giận, sôi nổi bắt đầu ra sức quét dọn lên. Đi thôi, tiễn các ngươi ra biển, về sau khác trở lại nữa. Sau đó Lâm Phàm quay đầu đối Lưu Chính Phong nói: Nhạc sư minh, Thiên môn sư minh, Định Giật sư tỷ, Lưu Chính Phong cáo tử, các ngươi nhiều hơn bảo trọng. Lưu sư đệ bảo trọng. Lưu Chính Phong cùng Nhạc Bất Quần bọn hắn cuối cùng tạm biệt một chút, sau đó cùng Lâm Phàm nâng ra rời đi. Chương 137, sự việc kết thúc. Chương 137, sự việc kết thúc. Làm Lâm Phàm mang theo Lưu Chính Phong một nhà ra khỏi thành về sau, Lâm Phàm hướng phía sau lưng nơi nào đó nhàn nhạt nói một câu: được rồi, ra đi. Lập tức Khúc Dương thân ảnh tại sau lưng xuất hiện, hắn cúi đầu hướng phía Lâm Phàm hành lễ nói: đa tạ Lâm công tử cứu được Lưu Hiền đệ vợ con lão tiểu tính mệnh. Khúc Dương vô cùng cảm kích. Không cần, ta chẳng qua là nể tình phi phi trên mặt mũi mới vừa xuất thủ, bằng không thì hai người các ngươi chỉ lo chính mình cơ hữu người còn chưa xứng bản công tử đi cứu. Tung Sơn phái tới Tam Đại Thái Bảo đã chết, Tả Lãnh Thiền muốn được biết thông tin còn phải qua một đoạn thời gian, cho nên tạm thời không ai gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi thừa dịp cái này trong lúc mau chóng rời đi đi, ta cũng không rảnh rỗi tiễn các ngươi đến bờ biển. Lâm Phàm thản nhiên nói. Hắn đánh đáy lòng xem thường hai người kia, quá ích kỷ. Nếu không phải nể tình Khúc Phi Yên trên mặt mũi, hắn tuyệt sẽ không xuất thủ. Bất luận làm sao, Lưu Mô vẫn là phải đà tạ Lâm công tử xuất thủ cứu giúp. Lần này đi từ biệt, nhìn quân như rồng. Lưu Chính Phong cùng mọi người trong nhà của hắn cùng nhau hướng phía Lâm Phàm thi lễ một cái. "Lâm công tử, Khúc Dương muốn đem Phi Phi giao phó cho ngươi, ta cùng Lưu Hiền đệ lần này đi xa hải ngoại, chắc hẳn đời này kiếp này sẽ không trở lại nữa, thế nhưng Phi Phi tuổi tác còn nhỏ, không nên bồi tiếp chúng ta trên hoang đảo vượt qua quãng đời còn lại, không biết Lâm công tử có thể đáp ứng không?" Khúc Dương lại gần Lâm Phàm, đột nhiên không mình hành lễ nói: "Ra ra." Khúc Phi Yên lúc này nhìn Khúc Dương có chút không bỏ, nếu nàng lưu lại, vậy đời này tử chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại ra ra. "Phi Phi, ra ra lớn tuổi, bạn cũng không sống nổi mấy năm, hiện tại chẳng qua là đem điểm thời gian khác trước giờ thôi, ngươi còn trẻ, còn có tốt đẹp tuổi tác, ngươi liền theo Lâm công tử đi, ta tin tưởng hắn sẽ chiếu cố thật tốt ngươi." Khúc Dương sờ lên Khúc Phi Yên đầu, lập tức khuyên nhủ dậy rồi nàng. Khúc Phi Yên tự nhiên thì đã hiểu đạo lý này, cho nên nàng hai mắt rưng rưng nhìn Khúc Dương, sau đó đột nhiên quỳ xuống đất hướng phía Khúc Dương dập đầu ba cái. "Gia gia khá bảo trọng, Phi Phi không ở bên người lời nói, ngươi muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình, Phi Phi sẽ nghĩ ngươi." "Tốt, tốt hải tử, ngươi cũng nhiều bảo trọng." Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong người một nhà đi rồi, Khúc Phi Yên khóc thành nước mắt người, Hoàng Dung đem nàng ôm ở trong ngực, nàng rất nhanh liền ngủ thiết đi. "Ngươi yên lặng bảo vệ hắn một đường, nay một lần cuối thì không cùng hắn gặp một chút sao?" Lâm Phàm đột nhiên đối bên trái rừng cây nói tới nói lui. "Hắn có con đường của mình muốn đi, ta thì có mình sự tình muốn làm, tất nhiên hắn đã an toàn, thấy cùng không thấy lại có gì khác biệt, lần này lão hủ thay mặt Hành Sơn phái cảm ơn Lâm công tử đại ân đại đức, Hành Sơn phái suốt đời khó quên." "Miễn đi, chẳng qua là nể tình Phi Phi trên mặt mũi, lược thi viện thủ mà thôi, nói chuyện gì cảm ơn với không cảm ơn, ngươi hay là nhanh đi về thu thập phái Hành Sơn các ngươi cục diện rối rắm đi." "Đã như vậy, lão hủ cáo tử." Trong rừng cây không có động tĩnh, Hoàng Dung như có điều suy nghĩ nói ra: "Phàm ca ca, là Hành Sơn trưởng môn Mạc đại sao?" "Không sai, lão tiểu tử này luôn luôn núp trong bóng tối bảo hộ Lưu Chính Phong, chẳng qua còn không thể gạt được thái mắt của ta. Nghe đồn Mạc đại cùng Lưu Chính Phong không hợp, cho nên mới rất ít xuất hiện, không ngờ rằng hắn thích gần núp trong bóng tối. Giang hồ truyền văn mà thôi, Mạc đại dốc lòng võ công, Lưu Chính Phong am hiểu kinh doanh, bọn hắn chẳng qua là phân công rõ ràng, Vũ Nhạc kiếm phái trong năm cái trưởng môn nhân thực lực, vốn phải là Tả Lãnh Thiền thứ nhất, Mạc đại thứ hai, Nhạc Bất Quần thứ ba, Thiên Môn thứ tư, Định Giật thứ năm, nhưng là bây giờ lại sinh rồi biến cố." "Ồ, không phải là Mạc đại dốc lòng tu luyện đã dơ lên vượt qua Tả Lãnh Thiền?" "Đó cũng không phải, chỉ là không biết Nhạc Bất Quần từ nơi nào lấy được Tịch Tà kiếm phổ bắt đầu tu luyện, nhường thực lực của hắn cái sau vượt cái trước, hiện tại nên cùng Tả Lãnh Thiền không sai biệt lắm, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ vượt qua Tả Lãnh Thiền." "Ở đâu có được, nhật ký của ngươi phó bản ban thưởng cho Ninh Trung Tắc khẳng định là bị Nhạc Bất Quần phát hiện cầm lấy đi tu luyện, như thế rất tốt, ngược lại là thuận tiện ngươi nhận lấy Ninh Trung Tắc rồi." Hoàng Dung trong lòng oán thầm lên. "Đi thôi, chúng ta trở về xem xét chúng ta trang viên thế nào." Lâm Phàm rất nhanh liền đem Nhạc Bất Quần tu luyện Tịch Tà kiếm phổ sự việc phóng ở sau. Đừng nói hắn tu luyện cái gì Tịch Tà kiếm phổ rồi, cho dù đem Quý Hoa bảo điện cho Nhạc Bất Quần tu luyện, hắn thì không phải là đối thủ của mình, nếu đã vậy, làm gì tự tìm phiền nào đấy. "Phàm ca ca, ngươi vẫn đúng là muốn trang viên kia à, chúng ta lại không ở nơi này thường trú, muốn cái trang viên làm gì?" "Đó là đương nhiên, đúng là ta muốn tại giang hồ các nơi lưu lại dấu chân, có sản nghiệp vậy thì càng tốt hơn, đợi đến về sau khắp thiên hạ cũng có sản nghiệp của ta, đây chẳng phải là vô cùng hùng vĩ." Lâm Phàm vừa cười vừa nói: "Nghe thật có ý tứ, bất quá ta hay là thích ngươi tùy thân không gian, đây chính là độc thuộc về chúng ta thiên địa, tiễn ta đi vào đi, ta mang Phi Phi vào đi ngủ." "Cũng tốt." Lâm Phàm đem Hoàng Dung đưa vào trong, sau đó mang theo Lý Mạc Sầu sư đồ hiện ra. "Mạc Sầu, hồi lâu không ra ngoài, có từng hoài niệm này thiên địa bên ngoài?" Lâm Phàm nắm cả Lý Mạc Sầu eo nhỏ nhắn cười lấy hỏi. "Không hề có, chỉ cần đi cùng với ngươi, bất luận ở đâu cũng thích như mật ngọt, tùy thân không gian là thuộc về chúng ta thiên địa, chỗ nào là nhà của chúng ta vô cùng thích chỗ nào." Lý Mạc Sầu đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Lâm Phàm trên bờ vai, hô hấp lấy Lâm Phàm hương vị, cảm giác được vô cùng an tâm, nàng vốn chính là cái yêu đương não cô đường, hiện tại yêu Lâm Phàm, cảm thấy có hắn ở đây chỗ cũng vô cùng an tâm. "Sư phụ, ngươi thật đúng là muốn đem chúng ta toan điệu nha." Lục Vô Song đột nhiên trêu chọc dậy rồi Lý Mạc Sầu. "Vô Song, Lang Ba, các ngươi không phải cũng là tướng công thê thiếp nhà, cũng đừng nói không có đem tùy thân không gian trang viên trở thành nhà của mình." Lý Mạc Sầu cũng không tức giận, mà là nhiều hứng thú hỏi tới Lục Vô Song cùng Hồng Lang Ba. "Đó là đương nhiên, kia phiến trang viên chính là nhà của chúng ta." Lục Vô Song cùng Hồng Lang Ba thoải mái thừa nhận. "Đi thôi, mang bọn ngươi đi xem ta hôm nay vừa lấy được sản nghiệp." Lâm Phàm gọi ra chiếu Dạ Ngọc sư tử cùng Trảo Hoàng Phi Điện, giúp đỡ Lục Vô Song cùng Hồng Lang Ba lên Trảo Hoàng Phi Điện, sau đó mình ôm lấy Lý Mạc Sầu lên chiếu Dạ Ngọc sư tử. "Giá!" Lâm Phàm một tiếng gào to, chiếu Dạ Ngọc sư tử cùng Trảo Hoàng Phi Điện đồng thời hướng phía trong thành chạy tới, một đường ngươi truy ta đuổi, tương xứng. Đợi đến Lâm Phàm đến rồi Lưu phủ, phát hiện phủ đệ bảng hiệu cũng đổi, do Lưu phủ biến thành Lâm phủ, không thể không nói đám này diễn viên quần chúng hay là rất có phục vụ tinh thần, cung cấp là nguyên bộ chi kỷ phục vụ. "Lâm công tử, tòa phủ đệ này chúng ta quét dọn là sạch sẽ, không nhốn bụi trần, tòa phủ đệ này trên chữ là chúng ta mời trong thành một vị từ quan dưỡng lao Hàn Lâm viết, không biết ngài có hài lòng hay không?" Lúc này Hoa Sơn phái bọn hắn đã rời đi, Lý Tùng Minh cùng Vương Tĩnh bọn hắn đám này giang hồ tán tu sôi nổi đụng lên đến xung xoe. "Làm công đệ, các ngươi có thể đi rồi." Lâm Phàm khẽ gật đầu, đúng đám người này năng lực làm việc hay là thật hài lòng, đám người này quét dọn phủ đệ có một bộ, làm gì đi trà trộn giang hồ đâu, chẳng qua người có chí riêng, Lâm Phàm thì không bắt buộc. "Chúng ta cáo lui." Một đám giang hồ tán nhân sôi nổi thối lui, chỉ có một vị phú thương ăn mặc trung niên nam nhân đứng tại chỗ không đi. Chương 138, Cạn Đàm tiểu long nữ, chương 138, Cạn Đàm tiểu long nữ, ngươi còn có chuyện gì? Lâm Phàm có hơi dò xét một chút Phú Thương ăn mặc trung niên nhân sau hỏi: "Tại Hạ Vương Nguyên Bảo, thẹn là này Hành Dương thành thủ phủ, ta nhìn xem Lâm công tử cũng không giống là ở chỗ này thường trú bộ dáng, không biết tại hạ nhưng có vinh hạnh thay Lâm công tử quản lý mảnh này trang viên, rốt cuộc trang viên một khi thời gian dài mặc kệ, chẳng mấy chốc sẽ hoang phế." Nam tử trung niên lấy lòng nói: "Nếu như thế, vậy trong này Lâm phủ liền do ngươi quản lý." Nghe vậy Lâm Phàm thật sâu đánh giá một chút Vương Nguyên Bảo, lập tức đáp ứng thỉnh cầu của hắn: "Đa tạ Lâm công tử tín nhiệm, Vương gia chắc chắn đời đời kiếp kiếp thủ hộ quản lý tốt nơi đây, mà đối đãi Lâm công tử lần nữa trở về." Vương Nguyên Bảo mừng rỡ, vội vàng biểu dậy rồi trung tâm. Trước mắt Lâm công tử còn không phải thế sao bình thường người trong giang hồ, hắn nhưng là năng lực hóa thân thành Long thần nhân, nhà mình có thể cung phụng Long thần, quả thực là lớn lao vinh quang. "Hảo hảo quản lý Lâm phủ, đừng để ta thất vọng." Lâm Phàm vô vô Vương Nguyên Bảo bả vai, tùy ý động viên một câu: "Mời công tử yên tâm, Vương gia nhất định không cô phụ công tử tín nhiệm." Lâm Phàm mang theo Lý Mạc Sầu sư đồ đi rồi, hắn chuẩn bị tiến về kinh thành. Vương Nguyên Bảo nhìn Lâm Phàm bóng lưng rời đi thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Mãi cho đến một khắc đồng hồ về sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Sau khi về đến nhà phân phó người làm trong nhà mỗi 7 ngày quét dọn một lần trang viên, cũng không có thể khiến cho trang viên hoang phế, cũng không thể phá hoại trang viên thì ra là bố cục, cũng lưu lại tổ huấn nhường Vương gia đời đời kiếp kiếp đều phải như thế, cung phục Long thần, thủ hộ Long thần chỗ ở tướng công, không ngờ rằng người kiếp như thế sùng bái ngươi đây, lại chủ động mời cầu thay ngươi quét dọn trang viên. Chiếu Dạ Ngọc sư tử bên trên, Lý Mạc Sầu trong ngực Lâm Phàm cảm khái nói: "Có lẽ hắn là có cái gì tín ngưỡng đi." Lâm Phàm như có điều suy nghĩ trả lời một câu, mặc dù đoán không được hắn thật sự tâm tư, nhưng Lâm Phàm có thể cảm giác được hắn chân thành cùng đối với mình gần như cùng nhiệt tôn kính, vậy liền đủ rồi. "Vậy chúng ta đây là đi trước Võ Đang Sơn tiếp dân tố tố sao?" Lý Mạc Sầu cảm thấy Lâm Phàm nói có lý, liền không còn xoắn xuýt Vương Nguyên Bảo sự việc. "Không sai, đi trước Võ Đang Sơn, sau đó lại đi kinh thành, cũng không biết Vô Tình hiện tại ra sao." "Lâm công tử, người khác lao nhớ thương Vô Tình, nhớ thương chúng ta sư thúc không tốt sao?" Ngồi trên chảo hoàng phi điện Hồng Lăng Ba đột nhiên mở miệng nói: "Các ngươi sư thúc, tiểu long nữ sao?" Lâm Phàm nghe vậy nở nụ cười, tiểu long nữ hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, chẳng qua nàng bây giờ tại trong cổ mộ cũng không nguy hiểm, thì cũng không cần Lâm Phàm cứu chữa, cho nên Lâm Phàm còn không vội mà tiến đến. Lần này đi trước kinh thành chữa khỏi Vô Tình chân, sau đó tìm thấy Liên Tinh, đem nàng tay chân cũng cho chữa khỏi, trước đó yêu nguyệt Liên Tinh hai người tới lui vội vàng, mình ngược lại là không nghĩ tới này một gốc dạng. "Đúng à, chúng ta sư thúc thế nhưng nhân gian tuyệt sắc, tuyệt đối không tại sư phụ ta phía dưới đâu, chẳng qua sư thúc làm người thanh lãnh, khí chất lăng liệt, tiên khí bồng bềnh hình như không thuộc về nhân gian bình thường, không tốt tiếp cận." Lục Vô Song lúc này thì chen vào nói, nàng đúng tiểu long nữ ấn tượng thì rất sâu sắc. "Tướng công, người đem sư muội thì thu đi, Long Nhi hồi nhỏ phấn điêu ngọc trác, rất là động lòng người. Khi đó nàng dường như nữ nhi của ta giống nhau, ta mỗi ngày không phải đem nàng ôm vào trong ngực, chính là đem nàng vác tại trên lưng, ta bồi tiếp nàng cùng nhau lớn lên, quan hệ của hai người thân mật vô gian, nàng thì vô cùng không muốn xa rời ta. Đáng tiếc sau đó, ta sau khi lớn lên tính tình dã, tập trung tinh thần muốn rời khỏi cổ mộ mở mang kiến thức một chút phía ngoài thế gian phồn hoa, sau đó bị Lục Triển Nguyên lừa gạt còn bị sư phụ trục xuất cổ mộ. Ta cùng Long Nhi quan hệ liền nước sông ngày một rút xuống, nàng thái độ đối với ta do thân mật vô gian trở nên lạnh lùng dị thường. Mấy năm trước ta vì đánh bại Nhất Đăng đại sư tìm Lục Triển Nguyên báo thù, trả về đến cổ mộ muốn cướp ngọc nữ tâm kinh, trêu đến nàng đúng ta chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, thậm chí cùng ta ra tay đánh nhau, thế nhưng trong tim ta hay là bảo vệ nàng, nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng với nàng cùng sống công việc." Lý Mạc Sầu nói tới tiểu long nữ cũng là vẻ mặt ôn nhu, nàng đúng tiểu long nữ tình cảm hay là rất thâm hậu. "Tiểu long nữ đúng ngươi lạnh lùng là bởi vì nàng tu luyện các ngươi cổ mộ phái thập nhị tiểu tư công có chút thành tựu, này công chú ý thiếu đọc, thiếu dùng, thiếu chuyện, ít lời, thiếu cười, thiếu buồn, thiếu vui, thiếu hỉ, thiếu giận, thiếu tốt, thiếu ác, được này mười nhị thiếu, là dưỡng sinh chi đô khế vậy. Suy nghĩ nhiều thì thần lười biếng, nhiều đọc thì trí tán, nhiều dục thì tổn hại trí, nhiều chuyện thì hình mệnh, nhiều lời thì khí tranh, nhiều cười thì thương vận, đa sầu thì tâm nhiếp, nhiều vui thì ý chản, nhiều hỉ thì sai quên mê muội, nhiều giận thì trăm mạch không chừng, tốt bao nhiêu thì chuyên mê bất trị, nhiều ác thì tiêu sắc không có hoan." Lâm Phàm cho Lý Mạc Sầu sư đồ giải thích một chút tiểu long nữ tính cách biến thành như vậy nguyên nhân. "A, kia tiếp tục như vậy, sư thúc sẽ không thay đổi sống được người chết a." Đem tất cả tâm trạng cũng đè nén xuống xuống dưới, một chút sướng vui giận buồn đều không có, kia còn là người sao? Chẳng trách chúng ta môn phái gọi Trung Nam Sơn hạ hoạt tử nhân mộ, nguyên lai là ý tứ này. Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba giật mình kinh ngạc, phía sau lưng phát lạnh, cổ mộ phái còn có thập nhị tiểu tư công loại công pháp này sao? Nhưng dù là môn công pháp này có thể tu luyện thành tiên, nàng nhóm cũng không muốn tu luyện. Nàng nhóm cũng không phải lạnh như băng vũ khí, mà là có máu có thịt, người sống sơ sở, sao có thể không có sướng vui giận buồn đấy. "Tướng công, ta nghe môn công phu này thì vô cùng tà môn, ta sao không nghe ta sư phụ đã từng nói?" Lý Mạc Sầu cao mày có chút bận tâm tiểu long nữ. "Nghĩ đến là sư phụ ngươi cảm thấy ngươi tính cách nhạy thoát học không được môn công phu này, cho nên mới không cùng ngươi đề cập. Tiểu long nữ thì lại khác, tính cách của nàng thanh lãnh, hoặc nói rất là khép kín, cho nên vô cùng thích hợp tu luyện môn võ công này." Lâm Phàm nghe vậy cười, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ tính cách rất khác nhau, sư phụ nàng đoán chừng đã sớm nhìn ra. "Lâm công tử, như thế nào chạy ra? Thường xuyên đợi tại một chỗ không ra chính là trạch, tỉ như nói lâu dài ở nhà không đi ra thì gọi trạch trong nhà, nam nhân trạch trong nhà thì gọi trạch nam, nữ nhân trạch trong nhà chính là trạch nữ. Này hình dung ngược lại là chuẩn xác, sư thúc quanh năm suốt tháng đợi tại cổ mộ không ra, đúng là cái trạch nữ." Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba nghe vậy nở nụ cười. không biết lớn nhỏ, các ngươi sư thúc cũng là các ngươi năng lực chế giễu muốn cười cũng là ta cười. Chẳng qua tướng công, ta nghĩ môn công phu này không tốt, tu luyện tới cuối cùng chẳng phải là vô dục vô cầu, lục thân không nhận. Môn công phu này ngược lại là rất giống tu tiên công pháp, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm, thánh nhân bất nhân, vì bách tính là chó rơm. Giữa trời đất, hắn còn bệ thổi lửa, thoát, dược, một thứ nhạc khí như sáo, có ba lỗ, dẻo, ư. Thư mà bất khuất, di chuyển mà du ra, nhiều lời đến nghèo, không bằng thủ bên trong. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện thuộc sơn kiếm thánh chính là kiểu này tâm cảnh, đã tu luyện tới thượng thiện ngự thủy, vạn vật không thể di chuyển hắn tâm trình độ, hắn lặng lẽ quan mặt trời mọc mặt trời lặn, sinh lão bệnh tử, cho rằng vạn sự vạn vật phát triển cũng có nó quy luật, không cần cưỡng ép đi sửa đổi, đây chính là hắn đường. Như vậy không tốt, người chính là người, có máu có thịt mới là người, hiểu được sướng vui giận buồn mới là người, sư muội nếu trở thành coi thường tất cả người chết sống lại, đó mới là lớn nhất bi ai, môn công phu này không thể để cho nàng luyện thêm đi xuống. Lý Mạc Sầu càng nghĩ mà sợ, lập tức vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lâm Phàm. Yên tâm, về sau ta chắc chắn sẽ không nhường nàng luyện thêm môn công phu này rồi, muốn tu tiên không bằng cùng ta học Đại Hoan Hỷ Thiền pháp. Tướng công ghét, ngươi bao lâu học Đại Hoan Hỷ Thiền? Hiện tại không có, tương lai cũng sẽ có. Chương 139, bẻ gãy ỷ thiên kiếm chương 139, bẻ gãy ỷ thiên kiếm nghe vậy Lý Mạc Sầu sư đồ cũng cười, Lâm Phàm chính là thích nói bừa, còn tu cái gì Đại Hoan Hỷ Thiền, nào có loại công pháp này. Lâm Phàm nhìn thấy nàng nhóm không tin thì không kỳ quái, dù sao cũng là thế giới võ hiệp, như thế nào lại xuất hiện tu tiên công pháp đâu? Với lại tiên có cái gì tốt tu mình bây giờ cuộc sống này, thực sự là cho cái thần tiên cũng không đổi. A Lâm Phàm mang theo Lý Mạc Sầu sư đồ hướng về Võ Đang Sơn một đường nội vã, mãi đến khi sắc trời đã tối không thể đi đường, bọn hắn mới về đến không gian nghỉ ngơi. Trở về a, bữa tối đã chuẩn bị tốt, khoái tới dùng cơm đi. Lý Thanh La cùng Vương Ngữ Yên tại cửa trang viên nên đón Lâm Phàm, nhường hắn có loại da ấm áp. Phi Phi, ngươi cái này tiểu khóc bao không khóc. Lâm Phàm ngồi xuống, phát hiện Khúc Phi Yên tinh thần đã khôi phục rất nhiều, liền mở lên nàng trò đùa. Ừ, Lâm Phàm ca ca chế giễu ta, là người xấu, ta cũng không nói chuyện với ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, được, nha đầu này phân chia người tốt người xấu cách thức cũng quá qua loa rồi, chính mình cứ như vậy bị phân chia đến người xấu trận doanh rồi. Này Hùng Miêu cùng Kim Ti Hầu ai lĩnh trở về, tại trang viên của ta làm vườn bách thu sao? Lập tức Lâm Phàm nhìn một bên Hùng Miêu cùng Kim Ti Hầu có chút bất đắc dĩ mà hỏi. Phàm ca ca, ngươi này tùy thân không gian hình như lại bị lớn, những động vật cảm giác được nơi ở phát sinh biến hóa cũng dọa sợ, này Hùng Miêu là chính mình tới, Kim Ti Hầu thì là Hùng Miêu mang tới. Ha ha, ngươi thẳng danh con này, chính mình mang nhà mang người đến cỏ ăn cỏ uống không nói, còn mang bằng hữu đến, đến rồi. Thật sự coi ta xẹn phân con a. Lâm Phàm đi đến Hùng Miêu trước mặt, dày xéo một phen bộ lông của nó sau bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, ngươi không phải nói hắn là Hùng Miêu sao? Tại sao lại thành thẳng danh con, còn có xẹn phân quan lại là cái gì? Lục Hà đi tới tò mò hỏi. Không sao, ăn cơm đi. Lâm Phàm lười phải giải thích rồi, chào hỏi chúng nữ ăn xong rồi cơm. Ăn cơm xong, Lâm Phàm hóa thân thành long bẻ gậy bị thiên kiếm, sau đó lấy ra bên trong Cửu Âm Chân Kinh cùng Hàng Long Thập Bát Trưởng tinh yếu. Lập tức tự mình tu luyện lên Hàng Long Thập Bát Trưởng, đem Cửu Âm Chân Kinh giao cho chúng nữ nghiên cứu. Kháng Long hữu hối, Phi Long tại thiên, Kiến Long tại điện, Thần Long bãi vĩ. Lâm Phàm đánh xong một bộ Hàng Long Thập Bát Trưởng sau thở phào một cái, chính mình là long, còn luyện Hàng Long Thập Bát Trưởng, đây chẳng phải là chính mình ăn chính mình. Sau đó hắn lắc đầu đưa ánh mắt nhìn về phía một bên chúng nữ, nàng nhóm đang luyện tập Cửu Âm Chân Kinh thượng võ công. Các ngươi nếu là có nghi vấn có thể hỏi ta, nghìn vạn lần không thể luyện chơi, bằng không giống như Mai Siêu Phong đem Tuổi Kiên Thần Trảo luyện thành Cửu Âm Bạch Cốt Trảo sẽ không tốt. Lâm Phàm nhìn thấy nàng nhóm bắt đầu tu tập Tuổi Kiên Thần Trảo vội vàng nhắc nhở. Chúng nữ nghe vậy sôi nổi gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc nghiên cứu, có chỗ nào không hiểu liền chạy đến hỏi Lâm Phàm. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, Mạc Sầu sư đổ tối nay hầu hạ ta. Nói xong, Lâm Phàm mang theo Lý Mạc Sầu nàng nhóm đi rồi. Lâm Phàm sau khi đi, chúng nữ nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cũng đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Phấn hương mồ hôi ở ướt đàn ngọc trần, xuân trêu chọc xốp giòn tan miên mưa cao. Thắm thôi đàn lang môn làm chỗ, linh hoa lạnh thấm nho tím. Đợi đến giờ tí đã qua, trăng sáng treo cao, Lâm Phàm lúc này mới buông tha Mạc Sầu, đi đến bên cạnh bàn viết lên nhật ký. Lại là một ngày mới, Lưu Chính Phong Kim buồn rửa tay sự việc cuối cùng đã qua một đoạn thời gian, giết Tùng Sơn phái Tam Đại Thái Bảo, ta cùng Tùng Sơn phái thủ này coi như là kết lớn, chẳng qua cũng không sao, rốt cuộc Tùng Sơn Thái Bảo cùng Tạ Lãnh Thiền đối với ta mà nói đều là gà đất chó sành. Cả biết giá bán công khai đầu hạng người mà thôi. Đường Đường Tung Sơn thập tam thái bảo cùng trưởng môn Tạ Lãnh Thiền, trong giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật, lại trong mắt Lâm Phàm là gà đất chó sành, thực sự là bi ai a. Chúng nữ hiệp nhìn thấy không khỏi cảm thán lên. Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương chuyện này đối với cơ hữu tốt lúc này đi hải ngoại, hẳn là không người sẽ đi quấy rầy bọn hắn vì âm kết bạn đi. Hai cái ích kỷ quỷ chỉ lo chính mình, chẳng qua tốt xấu Khúc Dương còn biết không thể nhường Phi Phi đi theo chính mình đi hải ngoại hoang đảo sống ngủ thời gian, đem nàng phó thác rồi cho ta, về phần Lưu Chính Phong, lại hoàn toàn không để ý người nhà cảm thụ. Trực tiếp nâng ra chuyển hải ngoại đi. Chẳng qua điều này cùng ta thì không liên quan, biến thành nhà của Lưu Chính Phong người coi như bọn họ không may, bất quá bọn hắn cũng coi là hưởng thụ qua Lưu Chính Phong mang cho bọn hắn ưu việt sinh sống, chỉ có thể nói mọi thứ nhất ẩm nhất chắc, đều có định số. Giải quyết xong Lưu Chính Phong sự việc ta nhất định phải chạy tới kinh thành, rốt cuộc vô tình còn đang ở kinh thành chờ lấy ta đây, nửa đường vừa bận trải qua Võ Đăng Sơn, có thể mang đi Ân Tố Tố cùng Trương Bố Kỵ, cũng không biết Trương Thúy Sơn hạ táng hay chưa. Vừa còn đang ở nhớ thương vô tình, một giây sau liền nghĩ tới Ân Tố Tố, nam nhân thật đúng là giỏi thay đổi. Các nữ hiệp khẽ gắt một tiếng, kinh bị dậy rồi Lâm Phàm. ta cùng Diệt Tuyệt lão ni cô giao ước nhường nàng 7 năm sau phái một tên đệ tử đánh bại Trương Vô Kỵ, liền đem Ỷ Thiên kiếm trả lại cho nàng, đoạn mất Ỷ Thiên kiếm hẳn là cũng tính Ỷ Thiên kiếm a. Nếu đến lúc đó cứ như vậy đem kiếm gây trả lại cho nàng, Diệt Tuyệt sẽ không theo sư huynh của nàng cô Hồng Tử giống nhau bị sống sờ sờ tức chết a. À, không đúng a, ta nói chính là nàng đệ tử thắng Trương Vô Kỵ mới có thể đem Ỷ Thiên kiếm trả lại cho nàng, thế nhưng nàng đệ tử làm sao có khả năng thắng được Trương Vô Kỵ? Trương Vô Kỵ người này mặc dù tính cách không quả quyết, làm việc kéo dài, nhưng mà võ học thiên phú có thể tuyệt đối là đỉnh tiêm lại thêm của ta điều giáo. Dù là Diệt Tuyệt phái tới là Chu Chỉ Nhược thì tuyệt đối không thắng được. Trừ phi Trương Vô Kỵ tiểu tử này trông thấy Chu Chỉ Nhược dung mạo xinh đẹp liền đường, như thế Chu Chỉ Nhược mới có thể thắng. Vô Kỵ thiên phú tốt như vậy sao? Có Lâm Phàm dạy bảo lời nói, vậy hắn có không có hy vọng có thể đạt tới Trương chân nhân tình trạng đâu? Ân Tố Tố nhìn quyển nhật ký tự lẩm bẩm lên. Bất quá ta nhiều như vậy nữ nhân, mang theo Trương Vô Kỵ thì không tiện, chỉ điểm hắn một phen liền để Ân Thiên Chính đem hắn mang đi đi. Thì ra là Trương Vô Kỵ có thể trở thành Minh giáo giáo chủ, nhường hắn đi theo Bạch Mi Ưng Vương mới là thích hợp nhất, đi theo ta sao có thể biến thành Minh giáo giáo chủ? Chim Ưng con cũng muốn chính mình bay một mình, hoặc là đem Trương Vô Kỵ giao cho Trương chân nhân cũng được, có một lục địa thần tiên dạy bảo, có lẽ hắn năng lực trưởng thành càng nhanh đi. Ừ, ngươi chính là sợ hắn quấy rầy đến ngươi cùng chúng nữ nhân của ngươi nói chuyện yêu đương a. Các nữ hiệp niết miệng, cảm thấy Lâm Phàm nơi này nói nghĩ một đằng nói một nẻo, dối trá vô cùng. Đi trước kinh thành tìm Vô Tình, chữa khỏi nàng về sau mang nàng sông sáo giang hồ. Sau đó đi Trung Nam Sơn Hoạt Tử Nhân mộ tìm tiểu long nữ đi mạc sầu cùng tiểu long nữ tình cảm thâm hậu, cho nên cầu ta đem tiểu long nữ cũng cho thu, để các nàng sư tỷ bội đoàn tụ. Ta đây sao có thể từ chối đâu, ta nhất định phải đem tiểu long nữ thì thu nhập trong phòng a, dù sao trước đây nàng cũng là mục tiêu của ta, như thế thiên tiên nhân vật, sao có thể trong cổ mộ sống quãng đời còn lại cả đời. Với lại nàng tu luyện thập nhị thiểu tư công thì có vấn đề, ta sợ sệt nàng tu luyện lâu tình cảm lạnh lùng, đoạn tình tuyệt dục, vậy liền thật biến thành tiên nữ, thế nhưng loại đó tiên nữ không có nhân tình a, còn có thể coi như là một người bình thường sao? Cho nên ta nhất định phải đi cứu vớt nàng, cũng không biết Vương Ngự Yên Vô Tình cùng tiểu long nữ đứng chung một chỗ sẽ là như thế nào một loại tình hình, nàng nhóm dung mạo tối thiểu có 8 thành tương tự, này chẳng phải là tam bảo thai sao? Gấp ba vui vẻ, quá có dụ dỗ. Không được, không thể còn muốn rồi, nghĩ tiếp nữa thì phạm sai lầm, hôm nay thì biết đến nơi đây đi. A Di Đà Phật. Chương 140, lại đến Võ Đang Sơn. Chương 140, lại đến Võ Đang Sơn. Nhật ký viết xong, cũng nên nhận lấy hôm nay phần thưởng. Vì muốn đạt được nhiều hơn nữa ban thưởng, Lâm Phàm dự định hôm nay gia tăng điểm nghi thức cảm giác. Thế là hắn chậm rãi hướng phía sơn trang bên ngoài đi đến. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký thường lệ. Chúc mừng Chu Chỉ Nhược đạt được dịch cân phạt cốt đan, ăn vào có thể tái tạo kinh mạch toàn thân cùng căn cốt, nhường thiên tư trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hâm mộ à, có thể tăng trưởng thiên tư thứ gì đó sao mà hi hữu? Dựa theo Lâm Phàm trước đó nhật ký suy đoán, lúc này Chu Chỉ Nhược nên tuổi còn nhỏ, từ nhỏ đã đánh xuống tốt như vậy cơ sở, một số năm sau trong giang hồ tất nhiên lại sẽ thêm ra một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Đông đảo nữ hiệp nhìn đến đây hâm mộ không được. Vì sao chính mình liền không có vận khí tốt như vậy đâu? Khi nào đến phiên chính mình đạt được nhật ký phó bản ban thưởng a? Lúc này Lâm Phàm đã ngoài sơn trang bờ suối chạy tẩy xong rồi tay, sau đó bắt đầu cầu nguyện nói: Tam Tiêu nương nương, Vương Mẫu nương nương, Hậu Thổ nương nương, Nữ Hoa nương nương phù hộ, để cho ta ban thưởng gấp bội. Tẩy xong tay lại cầu nguyện xong, Lâm Phàm bắt đầu xem xét lên hôm nay ban thưởng. Hoa, màu vàng kim truyền thuyết, A Phi, ba cái ban thưởng, yêu yêu. Lâm Phàm tuyên bố mình đã nắm giữ rút thưởng chính xác tư thế. Kiện thứ nhất ban thưởng rõ ràng là một khỏa Long Nguyên. Trước đó chính mình là dựa vào Long Nguyên thành công đem Long Thần Công tu luyện tới tầng thứ 7, không biết an viên này có thể hay không để cho chính mình Long Thần Công đột phá đến tầng thứ 8. Kiện thứ hai ban thưởng là một khỏa Phản Lão Hoàn Đồng Đan, an có thể trẻ tuổi 20 tuổi, đồ tốt trước thu lại, về sau nhất định có thể dùng đến đến. Thứ ba món ban thưởng là một con dị thú Ngọc Trảo Hải Đông Thanh, Lâm Phàm đưa nó phóng ra, phát hiện nó toàn thân trắng như tuyết không có tạp sắc, so với bình thường Hải Đông Thanh còn muốn lớn hơn 1/3, hai mắt sáng ngời có thần, trên thân lông tóc đồng đậm, quả nhiên là thần tuấn vô cùng. Hải Đông Thanh bị Lâm Phàm thả ra sau trực tiếp phóng lên tận trời. Không trung còn chuyển đến A Cốt đánh tiếng kêu, sau đó lại xoay quanh mà xuống, rơi xuống Lâm Phàm trên bờ bay. Giai chắc chắn tuấn, về sau thì bảo ngươi truy phong rồi, chính mình tìm một chỗ nghỉ lại đi thôi, ngươi chủ nhân ta phải nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng nuốt ve một chút đầu của nó, sau đó đem nó thả, chính mình thì là trở về trong sân trang. Sau khi trở lại phòng, Lâm Phàm ăn vào Long Nguyên bắt đầu vận chuyển Long Thần Công, đáng tiếc cuối cùng vẫn là dừng bước tại tầng thứ 7 đỉnh phong, thực lực thì không có đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới, cái này khiến Lâm Phàm không khỏi có chút thất vọng. Được rồi, mọi thứ không thể cưỡng cầu. Lâm Phàm khẽ thở dài một hơi, lập tức lên giường nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Lục Hà đánh tới thủy hầu hạ Lâm Phàm rửa mặt. Hoàng Dung đã làm một ít bánh ngọt là đồ ăn sáng, còn hái một ít quả sổ là sau bữa ăn hoa quả. Dùng qua đồ ăn sáng về sau, Lâm Phàm cùng Lục Hà một người cưỡi lấy một thất bảo mã hướng phía Võ Đang Sơn tiến đến. Một thất chiếu dạng ngọc sư tử, một thất chảo hoàng phi điện, hai thất toàn thân trắng như tuyết, ngày đi nghìn dặm bảo mã nhanh như tên bắn mà vượt qua, khiến cho vô số người chú mục, nếu như không phải chảo hoàng phi điện bốn hoàng móng, bọn hắn đều muốn hoài nghi là chiếu dạng ngọc sư tử chạy quá nhanh, xuất hiện tàn ảnh đây. Hai người một đường nhanh như điện chớp, giờ thị 9h11h, lúc Võ Đang Sơn đã thấy ở xa xa rồi. Thiếu gia, tấm này Thúy Sơn nếu còn chưa hạ táng làm sao bây giờ? Làm hai người xuống ngựa chính hướng trên núi thời điểm ra đi, Lục Hà đột nhiên lên tiếng hỏi một câu. Vậy thì chờ một ngày thôi, còn có thể làm sao? Lâm Phàm thần sắc lạnh nhạt, cùng lắm thì tại Võ Đang Sơn chờ lâu một ngày, cũng không thể chính mình lại đi ra ngoài đi dạo một vòng trở lại tiếp Tân Tố Tố nàng nhóm đi. Gặp qua Lâm công tử. Rất nhanh liền có võ đang đệ tử phát hiện Lâm Phàm cùng Lục Hà hai người, bọn hắn vội vàng đối Lâm Phàm không mình hành lễ, vì Trương Tam Phong có bằng giao, về sau Lâm Phàm chính là võ đang sơn khách nhân tôn quý nhất. Trương chân nhân vẫn rất khách khí, khiến cho ta cũng có chút ngượng ngùng. Trường môn có bàn giao, Lâm công tử là quý khách không thể thờ ơ. Cầm đầu đệ tử đi lên phía trước đáp lời. Trương chân nhân ở đâu? Trường môn lúc này đang chân võ đại điện. Lâm Phàm gật đầu không hỏi thêm nữa, mang theo Lục Hà đi tới. Đến dự Lâm công tử lần nữa giá Lâm võ đàng, không biết tiểu hữu sự việc thế nhưng xong xuôi. Lâm Phàm còn chưa đi vào đại điện, Trương Tam Phong lời đã chuyển đến ra đây. Làm phiền Trương chân nhân quan tâm rồi, tại hạ sự việc đã làm thỏa đáng, này tới là thực hiện trước đó hứa hẹn, mang theo Trương vô kỵ đi trị liệu. Lâm Phàm đi vào đại điện nói với Trương Tam Phong. Như thế rất tốt, thanh thư, ngươi đi bảo ngươi vô kỵ đệ đệ bọn hắn ra đây. Trương Tam Phong quay đầu đối một bên 12-13 tuổi Nam Hải phân phó nói. Đúng, sư công. Nam Hải thi lễ một cái, sau đó tò mò liếc nhìn Lâm Phàm một cái sau đó xoay người đi về phía hậu điện. Đúng rồi tiểu hữu, không biết loại trừ vô kỵ trên người hàn độc cần bao lâu thời gian đâu. Ngắn thì 3 tháng, lâu là nửa năm, Trương vô kỵ hàn độc tất nhiên có thể loại trừ. Vậy liền làm phiền tiểu hữu quan tâm nhiều thêm. Trương chân nhân không cần phải khách khí, chẳng qua là dễ như trở bàn tay. Hai người nói chuyện, Ân Tố Tố đã mang theo Trương vô kỵ lưng đeo cái bao hiện ra. Mấy ngày nay Ân Tố Tố qua thật là dày vò, thứ nhất là tận mắt nhìn thấy trượng phu chết tại trước mắt mình, chính mình lại bất lực. Thứ hai con của mình trúng rồi huyền minh thần trưởng, mặc dù được Lâm Phàm hứa hẹn sẽ cho hắn trị liệu, nhưng hàn độc một ngày không loại trừ, nàng thì một ngày không thể thả tâm. Thứ ba mỗi lần nhìn thấy Du Đại Nham nàng đều sinh lòng ấy nấy, cảm thấy nếu không phải mình đánh lén Du Đại Nham nhường hắn dính trưởng, Du Đại Nham cũng sẽ không bị tặc nhân đánh gãy tứ chi. Gặp qua sư công, gặp qua Trương chân nhân. Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ đồng thời mở miệng cùng Trương Tam Phong chào hỏi, nhưng theo xưng hô đến xem, Trương Vô Kỵ đúng võ đang càng có lòng cảm mến, về phần Ân Tố Tố thì là rất có khoảng cách cảm giác. Vô Kỵ, Tố Tố, các ngươi đã tới à? Lâm Tiểu Hữu đã tới tiếp các ngươi rồi, các ngươi liền theo hắn mà đi đi, vạn sự bảo trọng. Tố Tố cùng Vô Kỵ cũng giao phó cho Tiểu Hữu rồi, Tiểu Hữu đúng võ đang đại ân ngày sau nếu có điều cầu, võ đang đều bị đáp ứng. Trương chân nhân khách khí, đã như vậy tại hạ thì không còn quấy rầy, cáo tử. Tiểu Hữu bảo trọng. Tạm biệt Trương chân nhân, Lâm Phàm liền dẫn Ân Tố Tố mẹ con hạ võ đang sơn. Sau đó Lục Hà cùng Lâm Phàm cùng kỵ, đem chảo hoàng phi điện cho Ân Tố Tố nhường lại. Cứ như vậy Lâm Phàm mang theo Lục Hà, Ân Tố Tố mang theo Trương Vô Kỵ hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, một vị đẹp như tiên nữ, thần sắc thanh lãnh cô nương đang đứng tại một tòa phồn hoa thành trì trên đường phố ngây người, nàng ở lâu trên núi ngăn cách, cùng này ngựa xe như nước biển người chen chúc náo nhiệt bầu không khí không hợp nhau. Không sai, nàng chính là xuống núi tìm kiếm Lý Mạc Sầu, chuẩn bị tìm thấy Trương Tam Nương thu hồi ngọc nữ tâm kinh tiểu long nữ. Giờ phút này nàng nhìn thấy làm thành động vật hình dạng bánh màn đầu, bị hắn thu hút dừng bước, cũng chậm rãi đến gần tử tế suy nghĩ. Cô nương, ngươi muốn ăn bánh màn đầu sao? Chủ quán nhiệt tình kêu gọi nàng. Ừm. Tiểu long nữ khẽ gật đầu một cái. Muốn mấy cái? Một. Chủ quán gật đầu cười, nhưng mà chuẩn bị đưa tay đi lấy. Chấm đã, ta tự mình tới. Chương 141, hai đóa tương tự hoa. Chương 141, hai đóa tương tự hoa. Tiểu long nữ ngăn trở chủ quán giúp mình đưa tay bắt bánh bao cử động. Hạt dự, tốt tốt tốt, ngươi đến. Nhìn trước mắt khí chất phiêu phiêu dục tiên tuyệt mỹ nữ tử, chủ quán cũng có chút tự ti mặc cảm, thu tay lại ở trên người xoa xoa. Tiểu long nữ đưa tay bắt lấy rồi một con cọt bộ dáng bánh màn đầu, sau đó quan sát một hồi, nói câu tốt tuấn bánh màn đầu liền miệng nhỏ bắt đầu ăn. Nàng một bên ăn một bên chậm rãi rời khỏi, chủ quán vội vàng đuổi tới, "Hạt dự, cô đương, ngươi còn chưa đưa tiền đâu." "Đưa tiền?" "Đúng, bánh màn đầu tiền, 2 văn tiền 1." "Ta không có tiền a." Tiểu long nữ thần sắc vô tội, lần đầu xuống núi nàng cũng không biết tiền là vật gì. "Ngươi không có tiền ăn cái gì bánh màn đầu a?" Mặc dù tiểu long nữ đẹp như tiên nữ, nhưng mà chủ quán suy xét càng nhiều hơn chính là nuôi sống gia đình, thế là coi như không thấy rồi mỹ mạo của nàng, cho dù là thiên tiên hạ phàm, ăn hắn bánh màn thầu vậy cũng phải đưa tiền a, ngươi chưa hề nói phải trả tiền a. Tiểu long nữ như có điều suy nghĩ nhìn chủ quán. Ăn bánh màn thầu đưa tiền đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, người trong thiên hạ này đều biết ta, tiểu nữ tử nhìn ngược lại là rất tuấn tiếu không ngờ rằng ăn bánh màn thầu không trả tiền. Trả lại ngươi cũng được. Tiểu long nữ đem bánh màn thầu đưa cho chủ quán cảm thấy nàng chạm qua rồi không tốt lại bán cho nên không nghĩ thu hồi, chỉ nghĩ nhường nàng đưa tiền. Tiểu long nữ mắt điếc hai ngơ chuẩn bị rời khỏi. Có hai cái lưu manh muốn thừa cơ chiếm tiện nghi, trong miệng nói xong là chủ quán bên bực kẻ yếu lời nói, tay cũng đã dựng vào rồi tiểu long nữ bà bay. Tiểu long nữ biến sắc, lập tức hai tay vén lên liền đem hai cái lưu manh đánh bại trên mặt đất, ngay cả một bên bánh màn thầu bảy thì gặp hai bay vạ gió bị đánh lật ra. Bánh màn thầu lăn xuống đầy đất, một bên tên ăn mày thấy thế lập tức của lên bắt đầu tranh đoạt. "Ôi, bánh màn thầu của ta à, ăn bánh màn thầu không trả tiền còn đánh người, ta coi như là xui xẻo rồi, các ngươi những tên khất cái này khoái đi ra cho ta." Tiểu long nữ nhìn loạn tung tùng vèo hiện trường, cảm thấy có chút lên áo, sinh lòng không thích, quay người chuẩn bị thi triển khinh công rời khỏi. Chủ quán, tiền của nàng ta thay nàng thanh toán, ngươi thì không nên làm khó những tên khất cái này. Đột nhiên một đạo ôn nhu giọng nữ truyền đến, hấp dẫn tiểu long nữ chú ý nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện một nữ tử đưa lưng về phía nàng chính cùng vừa nãy chủ quán nói chuyện. Nữ tử ngăn trở chủ quán xua đuổi tên ăn mày cử động, sau đó đưa một tỏi 10 lượng bạc qua khứ. Tiếp nhận bạc vui vẻ ra mặt chủ quán liền đội vàng không người cảm tạ, ngay cả rơi trên mặt đất bánh màn thầu thì không đau lòng rồi, rốt cuộc một cái bánh bao mới 2 văn tiền. Hắn được bán bao nhiêu bánh màn tàu mới có thể có đến này 10 lượng bạc a? Và nữ tử xoay người lại, tiểu long nữ kinh ngạc phát hiện nàng lại cùng chính mình nhìn có tám thành tương tự, giống như chính mình tỷ muội song sinh giống như. Ngươi tốt, ta gọi Vô Tình, ta nhìn xem ngươi giống như không dành thế sự bộ dáng, là lần đầu xuống núi sao? Nữ tử mở miệng cười rồi, nàng rõ ràng là hai chân sau khi khỏi hẳn đi ra ngoài tìm Lâm Phàm Vô Tình. Xin chào Vô Tình cô nương, ta là tiểu long nữ, ngươi có thể gọi ta Long Nhi. Hai nữ tự giới thiệu mình một chút, lập tức đều có chút ngây người, tên này cũng giống như đã từng quen biết. Nàng là Vô Tình, vị kia Lâm công tử dự định thượng kinh thành tìm kiếm người. Nàng là tiểu long nữ, Lý Mạc Sầu sư muội, Lâm Phàm nhật ký mới đề cập tới nàng. Hai nữ đồng thời trong lòng có rồi ý nghĩ, nhận ra đối phương là ai. Long Nhi, ngươi đi theo ta đi. Vô Tình lôi kéo tiểu long nữ tay đến rồi một nhà tử lâu, sau đó mở một cái ghế lô hai người nói chuyện với nhau. Long Nhi, ngươi có hay không có nhật ký phó bản? Vô Tình nghiêm túc chằm chằm vào tiểu long nữ, mặc dù tiểu long nữ vẫn không trả lời, nhưng Vô Tình trong lòng đã có đáp án, vì nàng nói ra nhật ký phó bản sự việc, không có lực lượng vô hình ngăn cản nàng. Mà trước đó nàng mỗi lần cố gắng nói với thế thúc lên nhật ký phó bản chuyện, nhưng dù sao sẽ bị lực lượng vô hình ngăn cản. Tiểu long nữ không nói gì, tay trên bàn khẽ vô nhật ký phó bản liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Vô Tình nhìn lại, phát hiện phía trên tình lình viết Lâm Phàm nhật ký, tiểu long nữ phó bản. Thế là nàng thì lấy ra nhật ký của mình phó bản để lên bàn, trên đó viết Lâm Phàm nhật ký, Vô Tình phó bản. Có rồi tiếng nói chung, lại thêm tướng mạo thì tương tự, hai nữ giống như quen biết hồi lâu bình thường, quan hệ thì một chút rút ngắn rất nhiều. Long Nhi, ngươi không phải tại cổ mộ nha, vì sao xuống núi? Nhật ký phó bản phần thưởng Trương Tam Nương cổ mộ phái tuyệt học chí cao ngọc nữ tâm kinh, ta phải đem nó cầm về. Thế nhưng thiên hạ này chi đại, biển người mênh mông, ngươi chỉ biết là một cái tên, làm sao có khả năng tìm được nàng đâu? Vô Tình có chút bất đắc dĩ, tiểu long nữ cũng quá đơn thuần a. Nàng không biết trước đây quỹ đạo trên tiểu long nữ cũng sẽ làm chuyện giống vậy, xuống núi tìm đến Dương Quá lúc chính là gặp người thì hỏi có biết hay không Dương Quá. Dù là mò kim đáy biển vẫn như cũ không từ bỏ. Ta chuẩn bị đi tìm sư tỷ giúp đỡ, nàng cũng là cổ mộ phái đệ tử, cái kia là cổ mộ phái sự việc ra một phần lực. Tiểu long nữ nét mặt nhàn nhạt, nàng thì hiểu rõ tự mình một người rất khó tìm đến Trương Tam Nương, nhưng mà nàng có thể tìm sư tỷ giúp đỡ á, vậy ngươi chuẩn bị đi đâu tìm sư tỷ của ngươi đâu? Vị này Lâm công tử nhật ký đã tiết lộ bọn hắn tại Hồ Nam hành Dương thành a, ta liền đi nơi đó tìm bọn hắn. Không sai, còn biết đi Hồ Nam hành Dương thành, mặc dù ngươi đi lúc bọn hắn cũng đã đi rồi, chẳng qua quan trọng nhất chính là ngươi hiểu rõ nơi này là nơi nào sao? Tiểu Long Nữ nghe được nửa câu đầu có chút ngây người, và mình tới Hành Dương Thành, sư tỷ thì không có ở đây sao? Vậy mình nên đi ở đâu tìm nàng? Ngươi muốn đi Hồ Nam, nhưng nơi này là Sơn Tây, các ngươi của mộ phái là tại Thiểm Tây Trung Nam Sơn, tiểu muội của ta muội nhà, ngươi đi ngược. Vô Tình nhìn xem một mặt vô tội Tiểu Long Nữ cũng cảm thấy có chút tâm mệnh, nàng cái gì cũng không biết, ngay cả đường cũng không nhìn rõ còn dám chạy ra cổ mộ phái tìm Lý Mạc Sầu. Nếu không phải gặp được chính mình, nay muội muội sẽ không một đường đi đến Mông Cổ Đại Thảo Nguyên lên đi. Vô Tình lớn tuổi chút ít, lại thêm hai người tướng mạo giống tỷ muội song sinh, cho nên nàng nghiêm chỉnh đã vì tỷ tỷ thân phận tự cư. Ta đi làm đường. Vậy ta lại đi trở về đi. Tiểu Long Nữ nghe nói chính mình đi ngược thì không có quá lớn phản ứng, chỉ là quyết định lại đi trở về. Long Nhi, ngươi cùng ta cùng nhau đi, Lâm Phàm muốn tới kinh thành tới tìm ta, ta cũng vậy hướng phía Hồ Nam mà đi, chúng ta hẳn là sẽ trên đường đụng tới, ngươi đi theo ta có thể tìm thấy Lâm Phàm cùng sư tỷ của ngươi rồi, bằng không một mình ngươi ta sợ ngươi làm mất. Đa tạ Vô Tình cô nương. Ta lớn hơn ngươi chút ít, ngươi vẫn là gọi ta Vô Tình tỷ tỷ đi, không cần như thế là nhạt. Vô Tình tỷ tỷ. Tiểu Long Nữ thần sắc thanh lãnh gật đầu một cái, trên mặt của nàng có rất ít tâm tình chập chờn. Long Nhi, ngươi còn đang ở tu luyện các ngươi cổ mộ phái thập nhị thiểu tư công. Vô Tình nhíu mày nhìn thanh lãnh Tiểu Long Nữ, nếu chỉ là đơn thuần tính cách thanh lãnh kia thì cũng thôi đi, nhưng mà tu luyện công pháp dẫn đến tình cảm thiếu thốn vậy nhưng sẽ không tốt. Ừm. Lâm Phàm đã nói thập nhị thiểu tư công có vấn đề, vì sao ngươi còn muốn tu luyện? Quen thuộc. Tiểu Long Nữ vô tội nhìn Vô Tình, nhưng nàng muốn trách cứ đều nói không ra miệng rồi. Chương 142, còn gặp lại Tôn Tiểu Hồng. Chương 142, còn gặp lại Tôn Tiểu Hồng. Lâm Phàm mang theo Lục Hà cùng Ân Tố Tố mẹ con chính hướng kinh thành tiến đến, nhanh đến buổi trưa lúc đi ngang qua một thành trấn, thế là liền dẫn bọn hắn vào thành trấn, chuẩn bị chỉnh đốn một phen, tiện thể ăn cơm trưa. Đi tới trong trấn nhỏ lớn nhất tiểu lầu, đột nhiên một bóng đen hướng phía Lâm Phàm bay tới, Lâm Phàm nhíu mày, lập tức trầm ngâm nhìn lại, phát hiện đánh tới bóng đen lại là Tôn Tiểu Hồng, với lại nàng sắc mặt tái nhợt khỏe miệng mang huyết, hiển nhiên là bị trọng thương. Lâm Phàm sắc mặt khó coi, thi triển Lôi Kinh Thương Long trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau đã tiếp nhận bản thân bị trọng thương Tôn Tiểu Hồng. Lâm đại ca. Trông thấy mình bị Lâm Phàm đón lấy, Tôn Tiểu Hồng tâm thần bùng lòng sau đó ngất đi. Lớn mật, là ai? Lan ra đây. Lâm Phàm ôm ấp Tôn Tiểu Hồng một bên thay nàng chữa thương, một bên vận đủ nội lực hướng phía tiểu lầu hô. Theo Lâm Phàm rồi rào nội lực phun ra ngoài, tiểu lầu giống như bị gió lốc tập kích bình thường, trong nháy mắt một mớ hỗn độn. Sau đó thì có mấy cái mang mặt nạ người chật vật theo trong tiểu lâu phi thân mà ra, vừa ra tiểu lầu bọn hắn liền tứ tán ra, muốn chạy trốn. Hừ. Nhìn một tông sư bốn tiên tiên muốn theo chính mình dưới mí mắt chạy đi, Lâm Phàm không khỏi hừ lạnh một tiếng, lập tức liên tục thi triển Lôi Kinh Thương Long, theo thứ tự xuất hiện tại bốn tên tiên tiên sau lưng, một trưởng một đem bọn hắn đánh thành rồi một đám bùn não. Còn sót lại tông sư quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện chính mình bốn tên thủ hạ cơ hồ là một nháy mắt liền bị Lâm Phàm tiêu diệt, còn trở thành rồi mấy bầy bùn não, trong nháy mắt bị dọa đến sợ vỡ mật. Lập tức ý thức được chính mình không thể nào theo Lâm Phàm trong tay đào tẩu, thế là hắn run run rẩy rẩy dừng bước lại, nói ra thân phận của mình, muốn nhờ vào đó uy hiếp Lâm Phàm. Ngươi là ai, dám giết chúng ta thiên môn người? Không phải là không muốn sống hay sao? Chúng ta môn chủ Đế Thích Tiên thế nhưng thiên nhân hợp nhất cường giả. Thiên Cơ lão nhân đi đâu, các ngươi vì sao truy sát Tôn Tiểu Hồng? Thiên Môn tông sư càng nói càng có tự tin, giọng nói thì càng phát ra bên vang đắc ý lên. Nhưng mà một giây sau Lâm Phàm liền đến bên cạnh hắn, bóp lấy cổ của hắn hỏi thăm về tới. Chúng ta Thiên Môn thu thập thiên hạ võ học, Thiên Cơ lão nhân thiên cơ bổng dị thường tình diệu, chúng ta liền nhường hắn giao ra võ công, không ngờ rằng hắn thể sống chết không theo, có thể Thiên Môn ra tay từ trước đến giờ đều là không đạt mục đích thể không bỏ qua, cho nên trong môn phái chúng ta tới truy sát Tôn Tiểu Hồng. Về phần Thiên Cơ lão nhân, tự nhiên có thần đem các cao thủ đối phó, ta cũng không biết bọn hắn đi đâu. Sinh tử tôn nữ một ý niệm, người tông sư này cuối cùng là nhận rõ hiện thực, thành thật trả lời lên. Đế Thích Thiên ở đâu? Thần mẫu có tới không? Các ngươi là dự định giết Thiên Cơ lão nhân? Không biết. Hỏi gì cũng không biết, lãng phí cơm. Lâm Phàm một trưởng đánh nát Thiên Môn tông sư Thiên Linh cái, sau đó đem thi thể của hắn ném tới rồi một bên, chuyên tâm trị liệu lên Tôn Tiểu Hồng thương. Lâm đại ca, van cầu ngươi mau cứu ra gia của ta. Chỉ chốc lát sau, Tôn Tiểu Hồng yếu ớt tỉnh lại, sau đó kích động bắt lấy Lâm Phàm tay khẩn cầu lên. Đừng hoảng hốt, ta sẽ giúp ngươi, nói cho ta biết trước gia gia ngươi ở đâu. Lâm Phàm cầm Tôn Tiểu Hồng tay an ủi nàng. Hắn ở đây đông nam phương hướng hơn 10 dặm bên ngoài trong mật lâm, có mấy cái Thiên Môn người đang đuổi giết hắn. Lâm đại ca, ngươi giúp ta mau cứu hắn à? Tôn Tiểu Hồng vô cùng nóng nảy, Thiên Cơ lão nhân vì yểm hộ nàng rời khỏi đã bị thương, tình huống bây giờ nhất định vô cùng nguy cấp. Lục Hà, ngươi chiếu cố tốt Tiểu Hồng. Lâm Phàm đem Tôn Tiểu Hồng giao cho Lục Hà, lập tức hóa thân thành lòng trực tiếp hướng về đông nam phương hướng mà đi. Rất nhanh hắn liền đến mật lâm, nơi này đánh nhau dấu vết rất rõ ràng, một mớ hỗn độn, nhưng mà lại không thấy Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Môn người. Lâm Phàm xoay quanh một vòng hướng về xa xa tìm kiếm, cuối cùng tại một chỗ trước thác nước phát hiện Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Môn người. Lúc này Thiên Cơ lão nhân đã hơi thở mong manh, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi dáng chống đỡ nhìn. Lâm Phàm rơi xuống từ trên không đi vào bên cạnh hắn thay hắn chữa thương. Lâm Phàm, ngươi xem đến Tiểu Hồng không có, nàng đang bị Thiên Môn người truy sát. Không cần lo lắng, ta đã cứu nàng, ngươi hay là an tâm chữa thương đi. Không chi phí tâm, ta đã dầu hết đèn tắt, thật đúng là già rồi hùng tâm không còn, cùng là tông sư đỉnh phong, ta lại đánh không lại hắn. Thiên Cơ lão nhân nhìn trước mắt Thiên Môn thần tướng phát ra thở dài một tiếng. Ngươi là ai, cũng dám nhúng tay Thiên Môn sự tình, truy sát Tôn Tiểu Hồng người đâu? Ngươi sắp chết không nên nhiều lời như vậy. Lâm Phàm trực tiếp một chiêu chấn kinh bách lý đánh về phía thần tướng lồng ngực. Thần tướng sắc mặt đại biến, vội vàng hai tay quanh ngăn tại trước ngực, mặc dù chặn một chiêu này, nhưng hai cánh tay của hắn đều bị ngắt lời, xương sườn thì đoạn mất mấy cây. Mắt thấy Lâm Phàm võ công sâu không lường được, thần tướng thi triển khinh công chuẩn bị đào tẩu, lại bị Lâm Phàm một chiêu Song Long Thủ Thủy theo không trung đánh rơi, tiếp theo bị một chiêu Thời Thừa Lục Long lấy tính mệnh. Sau đó Lâm Phàm hóa thân thành long mang theo Thiên Cơ lão nhân hướng Tôn Tiểu Hồng chỗ tiến đến. Thiên Cơ lão nhân nói không sai, hắn đèn đã cạn dầu, Lâm Phàm cũng chỉ có thể để bọn hắn thấy một lần cuối. Thiếu gia, gia gia. Lục Hà cùng Tôn Tiểu Hồng tiến lên đón. Gia gia, ngươi làm sao vậy? Ngươi sẽ không có chuyện gì có đúng hay không? Ngươi không nên làm ta sợ a. Tôn Tiểu Hồng nước mắt rơi như mưa, ôm gia gia bị thương hồ. Nàng phát hiện gia gia sắc mặt thảm như giấy vàng, lâu dài phiêu bạt giang hồ nàng ở đâu không biết gia gia đây là dầu hết đèn tắt rồi, nhưng nàng không dám cũng không muốn tin tưởng sự thật này. Tiểu Hồng, đừng khóc, sinh lão bệnh tử vốn là không thể tránh né, gia gia có thể sống đến cái tuổi này thì đủ bốn, về sau ngươi liền theo Lâm Phàm, hắn sẽ thay gia gia chiếu cố tốt ngươi. Tôn Bạch Phát nói xong lời nói này sau liền đột ngột mất rồi. Gia gia. Tôn Tiểu Hồng nghẹn ngào khóc giống lên, Lâm Phàm không nói gì, chỉ là vỗ Tôn Tiểu Hồng bả vai an ủi nàng. Chẳng qua nàng vốn là bị trọng thương, Tôn Bạch Phát chết lại làm cho nàng tâm tình chập chờn quá lớn, cho nên nàng rất nhanh liền bất tỉnh. Lâm Phàm đầu tiên là nhíu mày nhìn thoáng qua trong trấn nhỏ dần dần vây đến người, sau đó ra hiệu Lục Hà cùng Ân Tố Tố nàng nhóm đi theo hắn. Chính hắn thì là một tay ôm thi thể của Tôn Bạch Phát, một tay ôm Tôn Tiểu Hồng bay người về phía thành trấn bên ngoài mà đi. Ra tiểu trấn hơn 10 dặm, đến rồi một chỗ mật lâm, cảm giác chung quanh không có thăm dò ánh mắt, Lâm trực tiếp phảng mang theo bọn hắn vào tùy thân không gian. Trương Vô Kỵ cùng Ân Tố Tố chỉ cảm thấy hoa mắt, bọn hắn liền đi tới một chỗ khác. Trương Vô Kỵ nơi nào thấy qua loại sự tình này, vừa định lên tiếng kinh hô lúc lại bị Ân Tố Tố một tay bịt rồi miệng, hiện vào lúc này, bọn hắn không thích hợp lên tiếng. Đây là thế nào? Hoàng Dung nàng nhóm phát hiện tình huống không đúng, sôi nổi vây quanh. Tôn Bạch Phát dầu hết đèn tắt mà chết, Tiểu Hồng thì là tâm tình chập chờn quá lớn ất, các ngươi chiếu khán một chút, ta đi tiểu trấn cho Tôn Bạch Phát mua bộ quan tài đi. Lâm Phàm nói xong đem hôn mê Tôn Tiểu Hồng giao cho Hoàng Dung nàng nhóm, chính mình ra không gian cưới lấy chiếu dạng ngọc sư tử hồi tiểu trấn đi. Hoàng Dung ra hiệu A Châu đem Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ trước mang đến nghỉ ngơi. A Châu hiểu ý, mang theo Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ đi vào sân trang. Chương 143, chuyện cũ đã qua chương 143, chuyện cũ đã qua rất nhanh Lâm Phàm lấy lòng quan tài quay về, đem Tôn Bạch Phát bỏ vào. Sau đó Hoàng Dung đem Tôn Tiểu Hồng giao cho Lâm Phàm. Lâm Phàm bắt đầu cho Tôn Tiểu Hồng trị liệu, một lát sau, Tôn Tiểu Hồng tỉnh lại, trông thấy một bên quan tài, Tôn Tiểu Hồng nét mặt đau thương. Đa tạ Lâm đại ca xuất thủ cứu giúp, bằng không ta cùng ra ra ngay cả thấy một lần cuối cơ hội cũng không có. Ngươi gọi ta một tiếng Lâm đại ca, còn cùng ta khách khí như vậy. Đáng tiếc ta tu tập không phải thần chiếu kinh, bằng không nói không chừng còn có thể đem ngươi ra ra cứu trở về. Lâm Phàm thở dài một hơi, Tôn Bạch Phát tuổi tác quá lớn, vốn cũng không có 2 năm tốt sống, lần này chân khí của hắn hao hết, kinh mạch đều đoạn, ngũ tạng lục phủ cũng tan vỡ, chính mình thật sự là bất lực. Có lẽ đem Long Thần Công tu hành đến đệ cửu trọng trí cao vô thượng cảnh giới sẽ có cách đi, ở trước đó, Long Thần Công hay là thiên về sát phạt phương diện tại chữa thương phương diện cùng thần chiếu kinh không so được. cái này cũng có thể chính là gia gia mệnh đi, sớm mấy năm Bách Hiểu Sinh đem gia gia đứng vào rồi thiên cơ phổ hạng nhất, khi đó gia gia rất vui vẻ, thì rất có hùng tâm trang trí, đáng tiếc sau đó theo tuổi tác từ từ lớn lên, gia gia bắt đầu cảm thấy danh khí cao cũng không phải vinh quang, mà là một loại gánh vác. Cho nên ta cùng gia gia mai danh nhận tích, gia gia đã từng nói hắn lớn tuổi, nhuệ khí đã mất, một ngày kia sẽ cùng người sinh tử tương bác, chỉ sợ sẽ là hắn thân thời điểm chết. Khi đó ta còn là đúng gia gia tràn ngập lòng tin, cảm thấy không ai có thể đánh được gia gia, đáng tiếc gia gia cuối cùng vẫn là già rồi, ngày này thì cuối cùng đi tới, gia gia đã thông báo, sinh tại giang hồ, chôn ở giang hồ, để cho ta tại hắn bỏ mình phụ cận cho hắn tìm nơi non xanh nước biết chỗ đem hắn mai táng, nhường hắn năng lực tiếp tục cùng giang hồ làm bạn. Lâm đại ca ngươi có thể giúp ta sao? Tôn Tiểu Hồng đi đến quan tài bên cạnh, nhìn bên trong Tôn Bạch phát nỉ nó nói: "Tiểu Hồng, nơi này là tùy thân không gian của ta, cùng phía ngoài giang hồ là hoàn toàn khác biệt thiên địa, ngươi định đem gia gia ngươi táng tại nơi này còn là táng ở bên ngoài đâu?" Tu di giới tử không gian nha, ta biết rồi, bất quá vẫn là đem gia gia táng ở bên ngoài đi, hắn thích giang hồ, mà nơi này cách hắn giang hồ quá xa, mặc dù cách ta rất gần, nhưng ta không thể như thế ích kỷ. Tôn Tiểu Hồng nghe vậy mặt lộ vẻ do dự, nhưng mà nhớ ra gia gia trước kia bàn giao, nàng hay là quyết định xem trọng gia gia ý nghĩ. Lâm Phàm lúc này mang theo Tôn Tiểu Hồng cùng quan tài ra đến bên ngoài, hai người tìm cái chỗ non xanh nước biết chỗ, là Tôn Bạch phát chôn xương chỗ. Tôn Tiểu Hồng ngồi tiếp gia gia mãi cho đến trời tối, sau đó dưới sự giúp đỡ của Lâm Phàm, nhường Tôn Bạch phát nhập thổ vi an rồi. Gia gia ngươi đã nói giang hồ nhi nữ không câu nệ tiểu tiết, sinh tại giang hồ chôn ở giang hồ, đến như mưa gió đi dường như hạt bụi nhỏ, nơi này non xanh nước biết cảnh sắc như vẽ, Tiểu Hồng đem ngươi táng ở chỗ này, hy vọng ngươi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi. Tôn Tiểu Hồng đứng ở gia gia phần mộ trước mặt tự lẩm bẩm: "Lâm đại ca, chúng ta đi thôi, chờ sau này ta lại trở lại thăm một chút gia gia." Lại qua nửa canh giờ, Tôn Tiểu Hồng nét mặt khôi phục lại bình tĩnh góp nhìn Lâm Phàm rời khỏi nơi này, một đời người làm mưa làm gió thiên cơ lão nhân cũng theo đó kết thúc. Lâm Phàm mang theo Tôn Tiểu Hồng trở về tùy thân không gian, Hoàng Dung nàng nhóm bắt đầu là cơm tối công việc lu bù lên, cũng không hiểu rõ Tôn Tiểu Hồng khi nào khôi phục lại, làm cơm tối sợ đến lúc đó cũng lạnh, cho nên bọn họ cũng liền không có trước giờ làm. "Ta cũng tới giúp đỡ đi, các ngươi không cần chiều theo ta, gia gia đã từng nói người trong giang hồ sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, sau khi chết năng lực có người nhặt xác có địa phương chôn xương cũng rất không tệ rồi, không cần thiết cầu quá nhiều, ta còn không phải thế sao nhược nữ tử, ta sẽ dẫn nhìn gia gia kia một phần kiên cường sống tiếp." Tôn Tiểu Hồng thì chạy đến nhà bếp giúp đỡ, chúng nữ gặp nàng nét mặt không giống giả mạo, liền thì để tùy giúp đỡ. "Ngươi có rảnh sao? Ta muốn theo ngươi tâm sự." Lúc này Ân Tố Tố đi tới, tại Lâm Phàm bên cạnh đứng gương nói: "Ngươi nói." Lâm Phàm nhíu nhíu mày lập tức nhàn nhạt mở miệng nói: "Ngươi có thể trị liệu tốt Vô Kỵ Hàn độc phải không?" Ân Tố Tố nét mặt chăm chú nhìn Lâm Phàm, mang trên mặt một chút lo lắng. "Trước đó không phải chính ngươi đoán được nha, sao hiện tại lại không tự tin?" Lâm Phàm không ngờ rằng nàng là vì chuyện này, hắn còn tưởng rằng Ân Tố Tố muốn nói với hắn tùy thân không gian chuyện đấy. "Sinh ly tử biệt là nhất làm cho người cảm thấy bất lực thời khắc, ta không nghĩ Vô Kỵ có một ngày sẽ hàn độc phát tác chết trong người ta. Nguyên lai là Tôn Bạch phát chết xúc động hắn. Ngươi yên tâm, hắn hàn độc ta sẽ loại trừ ngươi nếu thực sự lo lắng, vậy ngày mai ta liền bắt đầu trị cho hắn đi." "Vậy làm phiền ngươi rồi, ta đi nhà bếp giúp đỡ, đây là ta là thị nữ nghĩa vụ." Tất nhiên Lâm Phàm đáp ứng ngày mai liền bắt đầu cho Trương Vô Kỵ chữa trị, vậy mình nói làm trâu làm ngựa làm nô làm tỳ hứa hẹn cũng nên thực hiện rồi. Lâm Phàm muốn nói gì, nhưng lập tức vẫn lắc đầu một cái, "Theo nàng đi thôi." Ăn cơm xong, chúng nữ không có lại thảo luận tối nay do ai thị tẩm, mà là đem cơ hội nhường cho Tôn Tiểu Hồng. Lâm Phàm thì phản đối nàng làm cái gì, hai người ôm nhau ngủ. Tôn Tiểu Hồng rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp, nàng hôm nay đầu tiên là bị người đuổi giết bản thân bị trọng thương, sau đó lại trải nghiệm thân nhân mất đi sinh ly tử biệt cảnh tượng, thật sự là có chút tâm lực lao lực quá độ, dù là nàng biểu hiện được kiên cường nữa, nhưng nội tâm hay là yếu ớt, co lại trong ngực Lâm Phàm nàng đạt được rồi cảm giác an toàn, thế là ngủ thật say rồi. Qua giờ tí, Lâm Phàm ôm Tôn Tiểu Hồng biết lên nhật ký. Hôm nay vốn là không tâm tình biết nhật ký, nhưng mà hiện tại không biết nhật ký, trong lòng vẫn là cảm giác vắng vẻ, phải biết trước đây không lâu ta còn là ghét viết nhật ký, không thể không nói quen thuộc thực sự là một loại đáng sợ đồ vật. Lâm Phàm đây là thế nào? Hào hứng hình như không cao a. Các nữ hiệp hơi nghi hoặc một chút, hôm nay Lâm Phàm hình như cảm xúc rất nhiều. Vậy thì bắt đầu ghi chép một chút hôm nay sổ thu chi đi, đầu tiên là lên võ đàng, đón đi Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ, võ đàng hiện tại coi ta là làm khách nhân tôn quý, đúng ta ngược lại thật ra rất khách khí, Trương chân nhân còn hứa hẹn nhưng có chỗ cầu, võ đàng tất nhiên sẽ hết sức làm được, nhìn tới ta về sau có thể mượn Trương chân nhân còn chưa sáng tạo ra Thái Cực thần công nhìn qua đến tột cùng rồi. Trương chân nhân còn chưa sáng tạo ra võ công ngươi liền đã đánh lên chủ ý sao? Ngươi cái tiểu tặc. Kỳ thực ta thì không thiếu võ công. Chẳng qua là muốn nhìn một chút năng lực lưu truyền 7-800 năm Thái Cực Quyền bộ dáng lúc trước đến tột cùng là như thế nào, mặc dù hậu thế Thái Cực Quyền tinh túy đã mất, nhưng mà dù là chỉ còn lại có một chiêu thức kiêu ngạo, Thái Cực Quyền vẫn như cũ năng lực vang dội cả nước thậm chí toàn thế giới, đi vào cái thời đại này sao có thể không tự mình mở mang kiến thức một chút chân chính Thái Cực thần công đâu. Trương chân nhân lợi hại như thế, võ công của hắn 7-800 năm sau còn lưu truyền rất rộng, có thể thấy được người đời sau vẫn như cũ nhớ ký hắn, điều này nói rõ Trương chân nhân khoảng cách danh thủy thiên cổ cũng không xa, hẳn là muốn vạn thế lưu danh. Không như chúng ta, trăm năm về sau đều là đất vàng thổi phồng, không người biết được, không người còn nhớ. Các nữ hiệp nhìn đến đây hơi xúc động, giữa người và người trên lệnh có đôi khi thật đúng là như hôm sau hố. Chương 144, lo lắng các nữ hiệp chương 144, lo lắng các nữ hiệp theo võ làm sơn mang đi Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ về sau, ta liền dẫn bọn hắn ra roi thúc ngựa chạy tới kinh thành. chỉ là không ngờ rằng khi đi ngang qua một trấn nhỏ chỉnh đốn lúc thế mà gặp phải bị người đuổi giết Tiểu Hồng, với lại đám người này lại còn vẫn là thiên môn người. Thiên môn người thu thập tiên hạ võ học, đánh lên tiên cơ lão nhân tiên cơ bổng chủ ý, phái người truy sát Tôn Bạch Phát cùng Tôn Tiểu Hồng, mặc dù ta cứu Tiểu Hồng, nhưng mà chờ ta đi cứu Tôn Bạch Phát lúc, hắn đã dầu hết đèn tắt, dược thạch bóng hiệu. Đáng tiếc Long Thần công của ta không có luyện đến đệ tử trọng, thì không có học qua thần chiếu kinh, bằng không hẳn là có thể đem Tôn Bạch Phát cấp cứu trở về. Thần chiếu kinh chứa đựng nội công thần chiếu công ảo diệu vô tận, có khởi tử hồi sinh hiệu quả. Nhìn tới hay là phải tìm cơ hội đi lấy lại tinh thần chiếu kinh, bằng không lỡ như về sau bên cạnh có người lâm vào nguy cơ sinh tử, chính mình cứu chữa không kịp, thế nhưng sẽ thương tiếc chúng thân. Long Thần công là Lâm Phàm chủ tu công pháp, cái này thần chiếu kinh đến tuột cùng là thần công gì, vậy mà như thế thần kỳ, có thể khởi tử hồi sinh. Ngươi ngược lại là nói thần chiếu kinh ở đâu à, ta bảo đảm không cùng ngươi đoạn, ta xem một chút là được. Nhìn đến đây, các nữ hiệp lòng nóng như lửa đốt, nàng nhóm theo Lâm Phàm trong nhật ký biết được vô số thần công bí tịch, nhưng bây giờ nghe môn này có thể cải tử hồi sinh thần công, nàng nhóm tất cả mọi người tâm động. Chẳng qua có người sốt ruột, có người không nóng nảy mà thôi, Lâm Phàm nữ nhân tất cả đều không nóng nảy, bởi vì các nàng hiểu rõ Lâm Phàm đạt được về sau hay là sẽ truyền thụ cho các nàng. Cái khác nữ hiệp liền muốn thừa dịp Lâm Phàm còn chưa lấy đi thần chiếu kinh trước đó vụng trộm chạy tới đi lại, thế nhưng Lâm Phàm lại không nói nó ở đâu, thực sự là gấp chết các nàng. Nhất đại tông sư Thiên Cơ lão nhân cứ như vậy mất đi, chết tại Thiên Môn thần tướng trong tay, Thiên Môn, Đế Thích Thiên, từ phúc ngươi cái lao bất tử nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày khoé gió nổi mưa, sớm muộn gì tính với ngươi món nợ này, uống vốn hẳn nên cho Tần Thủy Hoàng Phượng huyết đúng không? Trường sinh bất lao đúng không? Và ta rảnh rỗi thì lột da của ngươi ra, phá hủy ngươi cốt, lại đem ngươi toàn thân phượng huyết cũng cho ngươi hút làm đi. Ta nhìn xem ngươi cái này cái gọi là thần còn thế nào quấy phong vân. Tần Thủy Hoàng, Từ Phúc, Phượng Huyết, Trường Sinh Bất Lão. Cái này đến cái khác chữ xúc động các nữ hiệp tâm linh, nàng nhóm thì không ngờ rằng còn có thể tiếp xúc đến tiểu này ẩn mật. Tần Triều Tần Thủy Hoàng nàng nhóm tự nhiên là biết đến, năm đó mệnh lệnh Từ Phúc tìm kiếm thuốc Trường Sinh Bất Lão chuyện làm đến sôi sùng sục lên, người đời đều cho rằng Tần Thủy Hoàng điên rồi, trên thế giới này cái nào có người có thể Trường Sinh Bất Lão. Nàng nhóm có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thật có Phượng Huyết tiểu này có thể để người ta Trường Sinh Bất Lão bảo vật. Với lại Từ Phúc vậy mà như thế gan to bằng trời, không có đem Phượng Huyết giao cho Tần Thủy Hoàng mà là chính mình ăn, còn hóa thân Đế Thích Tiên sáng tạo Thiên Môn tự xưng là thần quái phong vân. Có nhật ký phó bản càng lâu, các nữ hiệp hiểu rõ ẩn mật càng nhiều, nhận kinh ngạc thì càng lớn. Nàng nhóm phát hiện chính mình dần dần cách không ra nhật ký phó bản rồi, cái này cũng mang ý nghĩa cách không ra Lâm Phàm rồi. Rốt cuộc một khi xác định không có duyên với Lâm Phàm, không chỉ nhật ký phó bản muốn bị tước đoạt, ngay cả tương quan ký ức đều muốn bị xóa đi, cho đến lúc đó chính mình chỉ có thể ngu muội vô tri còn sống, hoàn toàn không thể được biết thế giới chân tướng. Tôn Bạch Phát trước khi chết đem Tiểu Hồng phó thác cho ta, ta khẳng định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Chẳng qua Tiểu Hồng vô cùng kiên cường, mặc dù Tôn Bạch Phát chết nhường nàng rất là thương tâm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là tiếp tục chống đỡ rồi, đồng thời quyết định mang theo gia gia kia một phần hảo hảo tiếp tục sống. Cái này rất tốt, năng lực nghị thoáng quan trọng nhất. Tốt, chuyện ngày hôm nay thì nhớ đến nơi đây đi, ngày mai tiếp lấy đi đường. Viết xong nhật ký, Lâm Phàm chuẩn bị nhận lấy hôm nay nhật ký tưởng lệ, vì Tôn Tiểu Hồng ôm thật chặt chính mình, Lâm Phàm cũng không có ra ngoài rửa tay cầu nguyện, trực tiếp thì nhận lấy. Chẳng qua hắn ngạc nhiên phát hiện hôm nay lại còn vẫn là ba loại ban thưởng. Nhưng mà như vậy cũng nói hắn phát minh rửa tay cầu nguyện đại pháp không có tác dụng gì, à, được rồi, chỉ cầu an tâm là đủ. Kiện thứ nhất ban thưởng là nghe thường vũ y để một kiện, bộ y phục này ngược lại là lộng lẫy rung động lòng người, nhưng mà hệ thống ngươi biết ta có bao nhiêu thiếu nữ sao? Chỉ cấp ta một kiện ta cái kia đưa cho ai? Kiện thứ hai ban thưởng là động nguyện tử tam thập lục thức, xuân cung đồ. Ta còn cần thứ này. Chờ xem, chờ ta góp đủ 36 nữ nhân liền có thể tự mình thí nghiệm 36 thức. Thứ ba món ban thưởng là Thiên Long Bát Âm, môn này âm ba võ công rất mạnh, nhưng hình như cần thiên ma cầm mới có thể thật sự phát huy uy lực. Chẳng qua có ba kiện ban thưởng cũng không thể rồi, không thể nhận cầu quá cao. Nhật ký người sở hữu Lâm Phàm đã hoàn thành nhật ký check-in, hiện tại bắt đầu rút ra nhật ký tưởng lệ. Chúc mừng Tôn Tiểu Hồng đạt được Thiên Ma đại pháp, lại là một môn tuyệt thế thần công sao? Tôn Tiểu Hồng vận khí cũng không tệ. Các nữ hiệp cũng đều sôi nổi hâm mộ lên Tôn Tiểu Hồng đến, tuyệt thế thần công có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng nhóm tuyệt đại bộ phận đều không có gặp qua loại tầng thứ này võ công, nhưng dù là đã có một môn tuyệt thế thần công nữ hiệp, nếu như có thể đạt được một môn khác tiến hành nghiên cứu, cũng được, sách thay đổi, thực lực tăng nhiều. Về phần nàng nhóm hâm mộ Tôn Tiểu Hồng lúc này đang ngủ say, đối với cái này không biết chút nào. Lâm Phàm ôm Tôn Tiểu Hồng ngủ thiết đi, ngày thứ hai thật sớm Tôn Tiểu Hồng tỉnh rồi, phát hiện chính mình co lại trong ngực Lâm Phàm, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ, lập tức lại ngọt ngào nở nụ cười. Nhưng lập tức nàng phát hiện đã trở thành may mắn, thu được nhật ký phó bản ban thưởng. Thế là nàng thì thầm lấy ra Thiên Ma đại pháp, phát hiện môn công pháp này tầng 18 trước đó không thể phá thần, nếu không sẽ dừng bước tầng 17 không được tồn bảo, vĩnh viễn không đạt được tối cao tầng thứ. Cái gì phá võ công, cậu cũng không học. Tôn Tiểu Hồng nhếch miệng, nàng còn muốn gả cho Lâm đại ca, sao có thể luyện này đổ bỏ Thiên Ma đại pháp. Cất kỹ Thiên Ma đại pháp, Tôn Tiểu Hồng ôm chặt Lâm Phàm lại ngủ thiết đi. Thiếu gia, cái kia rời giường rửa mặt. Không biết qua bao lâu, Lục Hà đánh hảo thủy đi vào Lâm Phàm cửa gian phòng nhẹ giọng hô. Lâm Phàm mở mắt, sau đó đánh thức rồi Tôn Tiểu Hồng hai người rời giường rửa mặt lên. Đến qua rồi điểm tâm, Lâm Phàm mang theo Tôn Tiểu Hồng Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ ra không gian. Tôn Tiểu Hồng lúc này có chút ỷ lại Lâm Phàm, cho nên cùng hắn hiện ra, về phần Ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ, bọn hắn thì không thích hợp lưu trong không gian. Đi đường đi, chờ đến thành trấn mua một ít dược liệu là có thể bắt đầu cho Vô Kỵ trị liệu. Ông Tôn Tiểu Hồng ngồi tại chiếu dạ ngọc sư tử trên, Lâm Phàm đột nhiên nói với Ân Tố Tố. Lâm Phàm giọng nói nghiêm chỉnh là vì trưởng bối tự cho mình là, đem mình làm Trương Vô Kỵ giả cha rồi. Ân Tố Tố thì không có ý kiến, mang theo Trương Vô Kỵ ngồi lên chảo hoàng phi điện, sau đó cùng Lâm Phàm bắt đầu đi được rồi. Lâm đại ca, chúng ta là đi nơi nào a? Đi trước kinh thành hoàn thành một kiện hứa hẹn, về sau thì tùy tâm sở dục lưu lạc thiên nhai. Nghe tới rất không tồi, vậy ta về sau cùng ngươi cùng nhau lưu lạc thiên nhai được không? Đương nhiên được rồi, ra ra ngươi đem ngươi giao phó cho ta rồi, ngươi đời này đều được đi theo ta. Lâm Phàm ôm ấp Tôn Tiểu Hồng cười lấy chiếu dạ ngọc sư tử phi nhanh mà đi, một hỏi một đáp âm thanh trong gió quanh quẩn, giống như thần tiên quyến lữ giống như. Ân Tố Tố ánh mắt phức tạp nhưng không có lên tiếng, chỉ là yên lặng đuổi sát phía sau. Chương 145, gặp nhau chương 145, gặp nhau cùng lúc đó, vô tình mang theo tiểu long nữ thì hướng phía hồ bắc mà đến, hy vọng có thể cùng Lâm Phàm nửa đường gặp nhau. Lâm đại ca, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta sao luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta. Ở trong ngực Lâm Phàm thưởng thức hai bên đường phong cảnh, Tôn Tiểu Hồng đột nhiên nói. Sợ tới mức phía sau Ân Tố Tố vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. A, cái kia hẳn là Truy Phong a. Truy Phong. Lâm Phàm hướng lên vẫy tay một cái, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một điểm đen, sau đó hắc điểm càng lúc càng lớn. Tôn Tiểu Hồng thì cuối cùng thấy rõ đó cũng không phải hắc điểm, mà là một con lão ưng. Sau đó Tôn Tiểu Hồng cho rằng lão ưng trực tiếp rơi vào rồi Lâm Phàm trên bờ bay, cùng với nàng trừng lên mắt. Nó là một con ngọc trảo hải đông thanh, ta cho nó lấy tên gọi Truy Phong, một mực thiên không đi theo chúng ta, cho nên ngươi mới biết cảm thấy có một đôi mắt đang xem nhìn ngươi đi. Hải Đông Thanh nha, nó nhìn chắc chắn tuấn, ta năng lực sờ sờ nó sao? Chỉ sợ không được, tính tình của nó đây chiếu dạng ngọc sư tử cùng chào hoàng phi điện còn nạo, không cho phép trừ ta bên ngoài người đụng nó. Lâm Phàm ấy náy nói một câu. Không sao, xem xét cũng tốt. Tôn Tiểu Hồng ngược lại là không để bụng, tiếp tục cùng Truy Phong trừng mắt, đáng tiếc nàng nhất định trừng chẳng qua Truy Phong người ta nấu ưng đều là muốn nấu mấy ngày mấy đêm, nàng làm sao có khả năng kiên trì rồi. Chẳng qua chiếu dạng ngọc sư tử chạy nhanh như vậy, Truy Phong lại còn có thể đứng ở Lâm Phàm trên bờ vai không nhúc nhích, cái này lại khiến cho Tôn Tiểu Hồng tò mò. Nàng bắt đầu dò xét Hải Đông Thanh móng vuốt, phát hiện móng của nó bên trên có móc câu, cho nên một mực treo ở rồi trên người Lâm Phàm. Lâm đại ca, Truy Phong vuốt ưng sắc bén dị thường, sẽ không chảo thương người sao? Sẽ không, ta tu luyện Long Thần Công đại thành sau nhục thể trên phạm vi lớn tăng cường, ngay cả đao kiếm có thương, vuốt ưng sao có thể chảo thương ta đây? Lâm Phàm hóa thân thành Long Hậu có thể trực tiếp bẻ gãy bị thiên kiếm, có thể thấy được hắn nhục thể cường độ, làm sao có khả năng bị vuốt ưng chảo thương đấy? A, cút, đánh! Truy Phong đột nhiên kêu to một tiếng, lập tức phóng lên tận trời, rất nhanh liền biến mất tại tầng mây bên trong. Lâm đại ca, người Truy Phong chạy. Nó sẽ không chạy, đoán chừng là săn thức ăn đi, chờ nó săn thức ăn hoàn tất sẽ đuổi theo tới. Tôn Tiểu Hồng gật đầu, lập tức ổ trong ngực Lâm Phàm không nói lời nào. Đến rồi vào lúc giữa trưa, Lâm Phàm bọn hắn đi tới Tung Sơn phụ cận Đăng Phong huyện thành, chạy cho tới trưa rồi, người kiệt sức, ngựa hết hơi, Lâm Phàm chuẩn bị mang theo nàng nhóm vào thành chỉnh đốn một phen. Đi trước cho Vô Kỵ bốc thuốc đi. Một đoàn người dẫn ngựa vào thành, Lâm Phàm chuẩn bị đi trước tiệm thuốc mua chút ít dược liệu, hỏi thăm một chút Đăng Phong lớn nhất tiệm thuốc tế thế đường vị trí về sau, liền dẫn Tôn Tiểu Hồng nàng nhóm hướng tiệm thuốc mà đi. Vô tình đi đến tế thế đường cửa, Lâm Phàm kinh ngạc phát hiện rồi một đạo rất giống Vô Tình bóng lưng, không khỏi hô lên âm thanh. Nghe được Lâm Phàm tiếng la, nữ tử xoay đầu lại, Lâm Phàm thấy rõ mặt của nàng sau mới phát hiện nàng mặc dù cùng Vô Tình rất dài tượng, nhưng lại không phải Vô Tình, vì nàng đây Vô Tình khí chất thanh lãnh nhiều, với lại chân của nàng cũng là tốt. Ngươi là ai? Tiểu Long Nữ. Lâm Phàm cùng nữ tử trăm miệng một lời hỏi thăm về rồi đối phương. Ngươi biết ta? Tiểu Long Nữ có chút hiếu kỳ đánh giá nam nhân ở trước mắt, xuống núi đến nay nàng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua nhìn xinh đẹp như vậy nam nhân đâu. Nếu Lâm Phàm hiểu rõ Tiểu Long Nữ ý nghĩ lúc này khẳng định sẽ thổ huyết, hắn đây là anh tuấn mà không phải xinh đẹp đó là hình dung người phụ nữ. Long Nhi, ngươi đang nói chuyện với người nào? Một đạo nhìn cùng Tiểu Long Nữ có 8 phần tương tự thân ảnh theo tế thế đường đi ra. Vô Tình. Lâm Phàm. Vô Tình trông thấy Lâm Phàm rất vui vẻ, sau đó thật nhanh chạy tới trước mặt hắn, Lâm Phàm thì là có chút sững sờ, Vô Tình tối hảo rồi, kia nàng thật là Vô Tình sao? Ngươi thật là Vô Tình? Chân của ngươi? Lâm Phàm không thể tin mà hỏi. Là ta. Ta gặp phải một vị dị nhân, y thuật của hắn cao siêu chữa khỏi ta, sau đó ta liền ra tới tìm ngươi. Dị nhân chữa khỏi chân của ngươi? Ngươi đi ra ngoài là vì tìm ta? Lâm Phàm có chút sững sờ mà hỏi, này quá làm cho hắn giật mình. Tôn Tiểu Hồng âm thầm cười trộm, nàng tự nhiên hiểu rõ đây là có chuyện gì, là nhật ký phó bản bàn thưởng nhường Vô Tình hai chân khôi phục rồi bình thường, chỉ là nàng không ngờ rằng Vô Tình khôi phục sau sẽ chủ động đi ra ngoài tìm Lâm đại ca. Nhìn tới nàng thì vô cùng thích Lâm đại ca, chẳng qua cái này cũng bình thường, thế gian này có ánh mắt nữ tử cũng cái kia thích Lâm đại ca. Vì Lâm đại ca là khắp thiên hạ ưu tú nhất. Đúng a, trông thấy chân của ta khôi phục bình thường, lẽ nào ngươi mất hứng sao? Vô Tình như có điều suy nghĩ nhìn Lâm Phàm. Vui vẻ là vui vẻ, chỉ là ta nguyên lai cho rằng sẽ là ta tự tay giúp ngươi chữa khỏi, rốt cuộc ta hứa hẹn qua ngươi sẽ đi kinh thành thay ngươi trị liệu hai chân, chỉ là không ngờ rằng ta lại tới chậm. Là ai? Rốt cục là ai? Cũng dám tiệt hồ ta, lẽ nào chính ta không biết chị nhà, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, hiện tại nói với ta người đã khôi phục rồi, ai có thể đã hiểu ta tâm tình lúc này. Lâm Phàm có chút buồn bực, trong lòng của hắn bất cả ngươi làm gì? Vô Tình chằm chằm vào Lâm Phàm nhìn một hồi, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, đột nhiên một trưởng bộ hướng hai chân của mình, Lâm Phàm vội vàng ngăn cản nàng. Cho ngươi cơ hội để ngươi thực hiện hứa hẹn a, ngươi không phải đã đáp ứng ta phải cho ta trị chân sao? ta đem chân gãy để ngươi chữa trị, ngươi có thể hoàn thành hứa hẹn này, ngươi nhìn xem, dược liệu ta cũng lấy lòng. Lâm Phàm kinh ngạc, vô tình lại không phải tạm thời khởi ý, mà là đã sớm dự định tiện đem chân của mình ngắt lời lại để cho hắn chữa trị. Vì sao? Nam nhân lời hứa ngàn vàng, ngươi làm ra hứa hẹn ta biết ngươi nhất định sẽ thực hiện, mặc dù thối hảo của ta rồi, nhưng ta không thể để cho ngươi nói không giữ lời à, cho nên dù là không có cơ hội, ta cũng muốn sáng tạo cơ hội cho ngươi, ta. Ồ, vô tình con mắt trợ to, hai tay cũng không biết cái kia đặt ở cái nào rồi, vì Lâm Phàm đột nhiên ôm eo của nàng còn hôn miệng của nàng, do dự một hồi nàng vẫn là đem tay khoác lên rồi trên người Lâm Phàm. Tiểu Long Nữ lúc này thì há to miệng, khiếp sợ nhìn một màn này. Tô Tiểu Hồng thì là nhiều hứng thú dò xét học tập. Về phần Ân Tố Tố, nàng không chỉ chính mình nhìn xem, nàng còn bưng kín Trương Vô Kỵ con mắt không cho hắn nhìn xem, ăn xong rồi ăn một mình. Ai nha đều tại ngươi, ta đã không mặt mũi thấy người. Sau đó vô tình phát hiện người trên đường phố cũng vây sang đây xem náo nhiệt, nàng đội vàng dúi đầu vào Lâm Phàm trong ngực, ồm ồm nói: "Không sao, chúng ta vào tiệm thuốc tránh đầu gió." Lâm Phàm nói xong nắm cả vô tình eo đi vào tiệm thuốc, người qua đường mắt thấy không có trò hay nhìn thì sôi nổi tản đi. Sau đó Lâm Phàm phân phó trưởng quỹ bắt một ít dược liệu, chuẩn bị cho Trương Vô Kỵ trị liệu hàn độc, dùng châm cứu phối hợp dược dụng, nửa tháng có thể tốt. Hồ Thanh Nhu dùng y thuật trị không hết Trương Vô Kỵ là hắn học nghệ không tinh, Âu Dương Minh Nhật kỹ năng y tế thế nhưng xuất thần nhập hóa chữa khỏi hàn độc nhẹ nhàng thoải mái. Chẳng qua Lâm Phàm đã suy xét muốn hay không trực tiếp chữa khỏi Trương Vô Kỵ nhường hắn xéo đi rồi, dù sao chính mình sơn trang thế nhưng không nhiều chào mừng nam nhân, mặc dù hắn vẫn chỉ là cái trẻ con. Chính mình được thăm dò một chút Ân Tố Tố, nếu nàng đã bỏ đi từ trí, vậy liền trực tiếp chữa khỏi cũng đưa tiễn Trương Vô Kỵ, bất luận là đưa đi Võ Đang Sơn Trương chân nhân chỗ nào, hay là đưa đi ông ngoại hắn Ân Thiên Chính chỗ nào đều được. Đúng rồi Vô Tình, ngươi làm sao lại như vậy cùng với Tiểu Long Nữ? Tiểu Long Nữ nghe vậy vừa định nói mình là ra đây tìm sư tỷ muốn sư tỷ giúp đỡ chính mình đi tìm Trương Tam Nương thu hồi ngọc nữ tâm kinh, thế nhưng lời đến khỏe miệng thì cũng không nói ra được, vì nàng liên quan đến nhật ký phó bản, cho nên một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở nàng. Vô Tình chú ý tới Tiểu Long Nữ nhờ giúp đỡ nét mặt, thế là thay nàng mở miệng nói, Long Nhi là ra đây tìm nàng sư tỷ. Long Nhi, tìm sư tỷ, ngươi sao cùng Tiểu Long Nữ quan hệ tốt như vậy, với lại Tiểu Long Nữ tìm Mạc Sầu lại có chuyện gì à? Lâm Phàm cau mày, sao cũng nghĩ không thông. Chương 146, Tung Sơn mời. Chương 146, Tung Sơn mời. Ta là ra đây tìm ngươi, mà Long Nhi là ra đây tìm nàng sư tỷ, hai chúng ta trên đường ngẫu nhiên gặp phải, bất quá ta nhìn nàng cùng ta rất dài tượng, cho nên chúng ta mới quen đã thân, thế là ta thành nàng Vô Tình tỷ tỷ, nàng thì là thành Long Nhi của ta muội muội. Vô Tình cũng coi là cho Lâm Phàm giải thích một chút nàng nhóm vì sao như thế phải tốt nguyên nhân. Lâm Phàm gật đầu một cái không tiếp tục hỏi, vì nữ nhân ở giữa tình cảm có đôi khi chính là như thế không hiểu ra sao, hai cái vốn không quen biết nữ nhân chỉ cần cho tới cùng đi, kia chẳng mấy chốc sẽ biến thành không có gì giấu nhau tốt khuê mật. Tiểu Long Nữ, ngươi tìm Mạc Sầu làm gì đâu? Ta nhớ nàng. Vệ nhật ký phó bản sự việc nói không nên lời, thế là Tiểu Long Nữ đếm thử nói ra nàng một cái khác tiểu tâm tư. Không nghĩ tới lần này ngược lại là thành công nói ra. Ha ha, thì ra là thế, ta nghĩ Mạc Sầu sau khi nghe thấy khẳng định sẽ rất vui mừng, vì nàng vừa bận cũng nhớ ngươi. Lâm Phàm ngược lại là không ngờ rằng này một gốc dạng, Tiểu Long Nữ cái này trạch nữ lại vì tưởng niệm Lý Mạc Sầu ra của mộ, nhìn tới này tống võ thế giới, nàng nhóm sư quan hệ tỷ muội rất tốt, ta hoài nghi đều chiếm được giải đáp. Lâm Phàm cũng không có hỏi nhiều, tiếp nhận trưởng quỹ đưa tới dược liệu, Lâm Phàm mang theo chúng nữ rời đi tế thế đường, đi tới tiểu lầu ăn cơm. Đáng tiếc cơm này cũng không phải ăn ngon như vậy, Lâm Phàm lần này là đi tới người khác địa bàn, còn nên ngang đến tiểu lầu ăn cơm, không phải sao? Thái còn chưa lên đâu, Lâm Phàm một đoàn người liền bị vây quanh rồi. Ân Tố Tố mau đem Trương Vô Kỵ ngăn ở sau lưng, Trương Vô Kỵ thì là có chút sợ sệt. Tiểu Long nhẹ trao lại chân mày to có chút không vui, những người này lại là người nào, một thân sát phạt khí tức, nhường nàng vô cùng không thoải mái. Lâm Phàm chỉ nhìn trong tay bọn họ cầm kiếm bản rộng liền biết bọn họ là ai rồi. Vì Tung Sơn kiếm pháp tổng 17 đường, khí thế sông nghiêm, như trường thương đại kích, tung hoành ngàn dặm, rất có một loại quân đội chính quy tập luyện võ học giống như. Được, đây là chui vào người ta hang ổ, không biết chờ chút Tạ Lãnh Thiền có thể hay không tới. Lâm Phàm bưng lấy ly trà cẩn thận phẩm vị, hắn ngược lại là phẩm không ra trà thật tốt hỏng, chẳng qua là cảm thấy có chút nhàm chán, Tung Sơn phái làm ra lớn như vậy chiến trận, nâng cốc lầu cũng bay lại, nhưng Tạ Lãnh Thiền luôn luôn không hiện thân, đây là vì sao? Kiêu ngạo như thế lại sao? Rất nhanh lầu dưới Tung Sơn đệ tử tránh ra một lối, mấy người đi tới, Lâm Phàm nghiêm túc đánh giá một phen. Lâm Phàm suy đoán người tới hẳn là Cựu Khúc kiếm trung trấn, Đại Âm Dương tay nhạc hậu, Thần Tiên Đặng Bắc Công, sao chỉ mấy người các ngươi, Tạ Lãnh Thiền đâu, hắn cũng quá xem thường ta đi. Lâm Phàm cao mày hỏi, Tung Sơn thập tam thái bảo, chính mình cũng liền giết ba cái, kết quả lại chỉ rồi ba cái, Tạ Lãnh Thiền thì không đến, đây là ý gì? Ngươi là Thiên Cơ công tử Lâm Phàm a? Chính là ngươi giết ta ba vị sư minh. Trung trấn dùng ánh mắt thù hận nhìn Lâm Phàm chất vấn lên. Không sai, gọi Tạ Lãnh Thiền ra đây nói chuyện với ta, các ngươi còn chưa xứng. Trưởng môn đang chuẩn bị ngũ nhạc hội minh sự việc không có thời gian tới trước, cũng không biết Thiên Cơ công tử có gan hay không, ngày mai giờ tị một khắc, 9 giờ 15 phút, trên ta Tung Sơn tham gia ngũ nhạc hội minh. Nhạc hậu lôi kéo Trung Trấn ống tay áo, bọn hắn không phải đối thủ của Lâm Phàm, lỡ như chọc giận Lâm Phàm, một người thì đi không nổi. Ồ, ngày mai sẽ là ngũ nhạc hội minh, như thế thú vị rồi, ta sẽ đi. Lâm Phàm thần sắc khẽ động, cuối cùng có thể nhìn thấy nương nương Khang Nhạc bất quần xuất thủ, Tạ Lãnh Thiền cả đời dạ tâm, cũng là trên ngũ nhạc hội minh tan thành mây khói, ngược lại là Nhạc bất quần làm giá ý đã như vậy. Chúng ta ngày mai ngay tại Tung Sơn xin đợi lại giá. Nghe thấy Lâm Phàm đáp ứng, Nhạc Hậu hài lòng mang theo Tung Sơn đệ tử rời đi. Lâm Phàm, ngươi sao chọc Tung Sơn? Vô Tình mặc dù thông qua nhật ký phó bản hiểu rõ đến cực nhỏ, nhưng lại thì nói không tỉ mỉ, cho nên tò mò hỏi. Ta giết Tung Sơn thập tam thái bảo bên trong đó ba cái thái bảo, Tả Lãnh Thiền hẳn là hận chết ta rồi, bất quá vẫn là hắn kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp trọng yếu hơn, cho nên hắn hôm nay mới không có tự mình tới tìm ta, chẳng qua hắn mời ta ngày mai tham gia ngũ nhạc hội mình, có thể nói là Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, vừa đến lúc có thể giết ta thay Phí Bân bọn hắn báo thù, thứ hai cũng là giết gà dọa khỉ cho cái khác bốn nhạc xem xét, cùng hắn Tung Sơn phải đối. Phó với Tả Lãnh Thiền không có một cái nào kết cục tốt. Lâm Phàm uống nước trà giọng nói nhàn nhạt, hình như nói giết gà dọa khỉ bên trong con gà kia không phải mình giống nhau. Vậy chúng ta ngày mai đi tham gia sao? Đi, tất nhiên đi, ta muốn thấy nhìn xem Tả Lãnh Thiền cả đời dã tâm hủy trong tay Nhạc Bất Quần lúc, hắn sẽ là biểu tình gì. Nhạc Bất Quần tịch tà kiếm phổ cũng không biết luyện đến đâu rồi, có phải Ninh Trung Tắc gối đầu một mình có ngủ. Vô Tình, chân của ngươi bị chữa khỏi về sau liền tiến vào trong giang hồ tới tìm ta, Gia Cát Thần Hầu đồng ý. Lâm Phàm đột nhiên tò mò hỏi tới Vô Tình. Lâm Phàm vấn đề nhường Vô Tình nhớ tới trước đó tại Thần Hầu phủ tình hình. Thế thúc thối hảo của ta. Làm Vô Tình chạy đến hội khách sảnh lúc, Gia Cát Thần Hầu cùng Thiết Thủ Truy Mệnh đang đàm luận sự việc, vừa thấy được Vô Tình chạy chậm đến đi vào, bọn hắn cũng rất ngạc nhiên. Nhất là Chư Cát Chính Ngã, hắn những năm này mang theo Vô Tình khắp nơi tìm danh ý địa, nhưng lại không thu hoạch được gì, Vô Tình chân từ đầu đến cuối không có chữa khỏi, hắn mặc dù an ủi Vô Tình về sau nhất định có thể chữa khỏi, nhưng kỳ thật chính hắn thì không có nắm chắc về sau Vô Tình chân có thể trị hết, không ngờ rằng Vô Tình chân lại đột nhiên tốt. Vô Tình ngươi chân này là vị cao nhân nào chỗ trị a, ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn một phen. Vị tiền bối kia thì không có để lại tính danh, với lại hắn chữa khỏi chân của ta về sau thì phiêu nhiên rời đi, thế thúc ngươi là không có cơ hội cảm tạ hắn. Việc quan hệ nhật ký phó bản, Vô Tình chỉ có thể lừa gạt Chư Cát Chính Ngã bọn hắn rồi. Ẩn sĩ cao nhân, kia thật là đáng tiếc, chẳng qua chân của ngươi khôi phục rồi chính là chuyện tốt, chúng ta cũng đều vì ngươi cảm thấy vui vẻ a. Nhưng Chư Cát Chính Ngã lại nhíu mày, có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có quá để ý, ẩn sĩ cao nhân chính là như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Thế thúc, ta muốn đi tìm Lâm Phàm. Vô Tình đột nhiên mở miệng, nhường Chư Cát Chính Ngã cùng Thiết Thủ Truy Mệnh cũng ngây ngẩn cả người. Thiết Thủ Truy Mệnh đều nhanh quên rồi Lâm Phàm là ai, chẳng qua Chư Cát Chính Ngã ngược lại là đúng Lâm Phàm khắc sâu ấn tượng. Là cái đó lúc trước hứa hẹn muốn tại một năm trong vòng thượng kinh thành cho Vô Tình trị liệu hai chân công tử trẻ tuổi ca, có lẽ là vào lúc đó, Lâm Phàm xông vào Vô Tình nội tâm đi. Với lại người công tử kia ca tuy còn trẻ tuổi, nhưng trong thân thể lại giống như cất giấu một con dã thú, mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng, có thể thấy được hắn một khi ra tay tất nhiên long trời lở đất. Ngươi quyết định? Chư Cát Chính Ngã không có hỏi nhiều, chỉ là nét mặt chăm chú nhìn Vô Tình. Không sai, ta quyết định, ta muốn đi tìm hắn. Nhớ ra lúc trước Lâm Phàm đúng lời hứa của mình, nhớ ra Lâm Phàm trong nhật ký lại nhiều lần đề cập muốn lên kinh thành cho mình trị chân, Vô Tình trong lòng rất cảm động, nguyên lai bị người lo lắng là loại tư vị này, nàng thích loại cảm giác này. Chương 147, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ. Chương 147, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ. Nếu không phải Lâm Phàm luôn luôn đề cập chính mình, nhật ký phó bản ban thưởng cũng sẽ không rơi trên người mình, chân của mình cũng sẽ không tốt, cho nên nói chân của mình chính là Lâm Phàm trị tốt cũng không quá đáng. Nghĩ đến đây, Vô Tình liền muốn đi làm bạn tại Lâm Phàm bên cạnh. Đã ngươi đã nghĩ kỹ, kia thế thúc cùng hộ ngươi, chúc ngươi một đường thuận phong, với lại ngươi nhớ kỹ, Thần Hầu phủ vĩnh viễn là của ngươi ra, chúng ta thì tùy thời chào đón ngươi quay về. Vô Tình, Vô Tình. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Vô Tình cái mũi, đánh thức nàng. A, ta tại, thế thúc đồng ý ta tới tìm ngươi. Vô Tình hốt hoảng giải thích. Vậy là tốt rồi, chẳng qua ngươi đỏ mặt cái gì đâu. Ai nha, ngươi sao nhiều vấn đề như vậy, ngươi hỏi một chút Long Nhi đi. Vô Tình có chút xấu hổ, thiếu nữ tình hoài luôn luôn thơ, nữ nhi ra tiểu tâm tư có đôi khi không tiện nói ra miệng. Huống chi lúc này trên mặt bàn còn có Tôn Tiểu Hồng, Tiểu Long, nữ ân Tố Tố cùng Trương Vô Kỵ nàng nhóm, chính mình làm sao có ý tứ biểu lộ tâm ý nha. Có thể Lâm Phàm không phải tại đây đem nàng tầm tầm phân tích, nhường nàng có loại công khai bị hình cảm giác. Tiểu Long nữ vẻ mặt ngốc manh, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta chỉ là yên lặng nghe, sao nổi thì lắc tại trên đầu ta. Vô Tình tỷ tỷ, ngươi là ma quỷ sao? Được rồi, ta không hỏi ngươi rồi, Tiểu Long nữ, gần đây có không có một cái nào trai trai hải tử lên núi bái sư a? Trai trai hải tử là bao lớn? Tiểu Long nữ ngốc ngốc mà hỏi. Ừm, cùng Trương Vô Kỵ không chênh lệch nhiều. Lâm Phàm chỉ vào Trương Vô Kỵ nói, ngược lại là nghe nói toàn chân giáo đến rồi một hải tử lớn như vậy. Tiểu Long nữ nhớ lại một chút, tựa như là có một hải tử lớn như vậy lên Trùng Dương cung. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Toàn chân giáo đến rồi một đứa bé, sau đó thì sao? Lâm Phàm không ngờ rằng cốt truyện quán tính như thế đại, dương quá hay là lên Trung Nam Sơn. Chẳng qua thì không quan trọng, tống võ thế giới chính là loạn như vậy hỏng bét, thời gian tuyến toàn bộ loạn rồi, ngươi nói Dương Quá cùng Dương Khang là huynh đệ ta đều có thể tiếp nhận. Sau đó ta thì ra cổ mộ a, sự tình phía sau ta làm sao lại như vậy hiểu rõ? Tiểu Long nữ lẽ thẳng khí hùng nói, việc này gây, Dương Quá lên Trung Nam Sơn toàn chân giáo, Tiểu Long nữ lại hạ sơn, kia Dương Quá bị sỉ nhục thoát khỏi toàn chân giáo lúc, hẳn là Tôn bà chứa chấp hắn rồi. Nguyên tắc phòng trong Tôn bà cứu Dương Quá sau Tiểu Long nữ không đồng ý Dương Quá lưu tại cổ mộ, Tôn bà không đành lòng Dương Quá một người chịu khổ liền mang theo hắn cùng rời đi, không ngờ rằng lại bị Hách Đại Thông giết chết, sau đó vì hoàn thành Tôn bà nguyện vọng, Tiểu Long nữ mới chứa chấp Dương Quá. Hiện tại Tiểu Long nữ không tại cổ mộ, nói không chừng Tôn bà đã đem Dương Quá mang về cổ mộ, không có Tiểu Long nữ phản đối, đoán chừng Dương Quá tại cổ mộ sẽ đợi rất vui vẻ. chẳng qua nếu là sau này tiểu long nữ trở về, lại phát hiện chính mình cổ mộ bị người tu hú chiếm tổ chim khách rồi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không hức 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 khóc thút thít đâu. Ngươi đang nhìn cái gì? Luôn cảm thấy ngươi đang nghĩ một ít vô cùng chuyện thất lễ. Tiểu long nữ chú ý tới Lâm Phàm ánh mắt, cảm giác không thích hợp thế là mở miệng hỏi. Chán, không có gì, đó chính là tôn bà một người tại cổ mộ rồi. Ngươi biết tôn bà? Không sai, ta cố ý nhường nàng lưu lại trông coi cổ mộ. Ngươi nhường tôn bà thủ cổ mộ, nàng vừa thấy được Dương Quá thì quên ngươi phân phó à? Ngươi không tại vừa vặn thuận tiện Dương Quá ở lại. Tiểu Long Nữ á, Tiểu Long Nữ, nhà của ngươi muốn bị trộm. Đồ nhắm rượu đến rồi. Lúc này Tiểu Nhị nâng cốc thái đưa lên tới, Lâm Phàm cầm rượu lên bình xem xét, nguyên lai hay là Đỗ Khang rượu đấy. Lâm Phàm giơ bình rượu thuận miệng hỏi, các ngươi ai cùng ta uống rượu một chén a? Sau đó ba con chén rượu đưa tới Lâm Phàm trước mặt, một cái là Vô Tình, một cái là Tôn Tiểu Hồng, một cái khác lại là Ân Tố Tố. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn một chút Ân Tố Tố, phát hiện nàng chính nhìn mình cằm chằm, chính mình nhìn qua nàng, nàng không chỉ không tránh né, ngược lại trở về hắn một vũ mị ánh mắt. Lâm Phàm kém chút giật mình một cái, hậu thế bát đại nữ thần tên cảnh tượng hắn vẫn như cũ còn nhớ. Triệu Mận ngoái nhìn, Lê Tư bắp mặt, Nhã Chi phất tay áo, Như Đồng gật đầu, Thanh Hà uống rượu, Tổ Hiền mặc quần áo, Thục Chân liêu bài, Chu Nhân chớp mắt. Ân Tố Tố nhìn không cũng rất tượng kia bản Triệu Mận sao? Ánh mắt này rất cũng quá mê người rồi. Chẳng qua không biết tống võ thế giới Triệu Mẫn lại là cái gì dạng lỡ như thì trưởng như vậy, vậy rốt cuộc Trương Vô Kỵ cùng Ân Tố Tố là cái tử, hay là Triệu Mẫn cùng Ân Tố Tố là mẫu nữ à? Lâm Phàm lắc đầu, đem trong đầu nghĩ bậy nghĩ bạ bãi ra, sau đó cho ba người rót rượu, tiện thể còn cho Tiểu Long Nữ chân một chén. Tiểu Long Nữ mê man nhìn Lâm Phàm, thuần chân mắt to để lộ ra tràn đầy vô tội, tựa như đang nói ta không có muốn uống rượu à, ngươi cho ta chân một chén là có ý gì? Hôm nay mọi người tụ ở chỗ này cũng là duyên phận, chúng ta cùng uống một chén đi. Lâm Phàm cười lấy nói với Tiểu Long Nữ. Tiểu Long Nữ nháy mắt mấy cái suy tư một chút, sau đó bưng chén rượu lên, cùng Lâm Phàm bọn hắn chạm cốc sau uống một hơi cạn sạch. Khu khu cụ, uống quá mau, Tiểu Long Nữ không cẩn thận bị sặc. Chậm một chút uống, ngươi nhìn xem, bị sặc à? Lâm Phàm thay nàng vỗ vỗ phía sau lưng, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói. Tiểu Long Nữ nghe vậy không nói gì, chỉ là chừng Lâm Phàm một chút, sau đó lại yên lặng cách hơi xa một chút, trốn ở một bên ăn xong rồi thái, miệng tức giận, hình như một con hamster. Lâm Phàm không khỏi cười một tiếng, lúc này Tiểu Long Nữ thật đúng là ngây thơ đâu, sẽ có một ít trẻ con tính tình. Nhưng lại ti không ảnh hưởng chút nào mị lực của nàng, ngược lại tại nàng tiên khí bên trong tăng lên mấy phần nhân khí, trở nên người hấp dẫn hơn. Vô Kỵ, ngươi đúng chính tả phân chia thấy thế nào? Ân Tố Tố đúng Lâm Phàm ánh mắt giết nhường Lâm Phàm ý thức được nàng đã bỏ đi tự trí, đã như vậy thì phải đem Trương Vô Kỵ cái này bóng đèn đuổi đi. Bởi vì hắn không chỉ ảnh hưởng chính mình cùng nữ nhân của mình nói chuyện yêu đương, còn ảnh hưởng chính mình cùng Ân Tố Tố xúc tiến tình cảm. Lâm Thúc Thúc, ta nghĩ chính chưa chắc là chính, ta cũng chưa hẳn là tà. Những kia võ lâm chính đạo vì đổ lòng đào trên võ đang sơn bức ta phụ mẫu nói ra nghĩa phụ ta tung tích, bức tử rồi phụ thân ta, bọn hắn ngược lại càng giống tà đạo. Rất tốt, ngươi phải nhớ kỹ chính tà chi đạo tồn nữ ta tâm chính thì làm chính đạo, ta tâm tà thì làm tà đạo, cùng vị trí môi trường, chỗ môn phái, sở học võ công cũng không liên quan. Ta có thể trị hết ngươi hàn độc, chữa khỏi hàn độc sau ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất chính là đi võ đang sơn nhờ cậy ngươi sư công Trương Tam Phong, tương lai có thể kế thừa võ đang phái, chẳng qua võ đang phái Tống Thanh Thư có thể không nhiều chào mừng ngươi chính là. Lựa chọn thứ hai chính là đi Thiên Lưng giáo nhờ cậy ngươi ngoại công Ân Thiên Chính, tương lai có thể khống chế Minh giáo, không biết ngươi muốn đi đâu. Lâm Phàm chuẩn bị tham gia hết lần này Vũ Nhạc hội, Minh liền đem Trương Vô Kỵ đưa tiễn. Ta cùng mẹ ta không thể đi theo Lâm Thúc Thúc sao? Trương Vô Kỵ cùng Lâm Phàm ngắn ngủi ở chung mấy ngày thì không nghĩ rời khỏi hắn cái này Lâm Thúc Thúc rồi, rốt cuộc Lâm Phàm có thể vì tân hóa rồng quét ngang vô song, có thể trị hàn độc y thuật tuyệt đỉnh, có tùy thân không gian cao thâm khó dò, đi theo hắn mấy ngày, đây nhiều năm như vậy trải nghiệm đều muốn kích thích rất nhiều. Chương 148, trị liệu Trương Vô Kỵ. Chương 148, chỉ liệu Trương Vô Kỵ. Mẹ ngươi có thể, ngươi không thể, ngươi có gánh nặng mang theo nhất định phải phụ trọng tiến lên, ngươi đã quên ngươi còn có thủ cha chưa báo. Hoa Sơn Côn Luân Nga Mi Thiếu Lâm Không Động, lục đại môn phái bên trong có ngũ đại phái cùng ngươi có thủ cha, ngươi muốn báo thủ, hoặc là khống chế võ đang hoặc là khống chế Minh giáo, bằng không thì không có cơ hội. Lâm Phàm quả quyết từ chối, để ngươi theo ở phía sau, ta sao công lược mẹ ngươi. Thế nhưng ta nhìn xem Lâm Thúc Thúc một người thì áp đảo quần hùng, ngũ đại phái cũng không dám cùng ngươi nói chuyện lớn tiếng, ta đi theo Lâm Thúc Thúc học võ công không được sao? Trương Vô Kỵ còn có chút chưa từ bỏ ý định, Lâm Phàm không phải liền là tu luyện tới tiên nhân phía dưới ta vô địch sao? Nếu chính mình cũng có thể dưới lục địa thần tiên không có đối thủ, kia chẳng phải có thể báo thù sao? Không được, thành công của ta không thể sao chép, võ công của ngươi không thể nào đạt tới ta cảnh giới này, cho nên ngươi nhất định phải mượn nhờ ngoại lực mới được. Nói đùa, ta thế nhưng bật học tuyệt thế thần công ta cùng bán buôn giống nhau, một quyển lưỡng bản ba bốn bản, ta còn có hệ thống ban thưởng, ngươi Trương Vô Kỵ nghĩ giống như ta là không có khả năng. Kia Lâm Thúc Thúc, ngươi cảm thấy ta nên đi võ đang hay là Thiên Ứng giáo đâu? Trương Vô Kỵ vô cùng đáng tiếc chính mình không có Lâm Phàm như vậy thiên tư, chỉ có thể đề xuất Lâm Phàm chỉ điểm một chút tương lai mình đường. Thiên Đương giáo đi, võ đang dù sao cũng là danh môn chính phái, ngươi những kia thúc bá có chính mình thủ vững, để bọn hắn đúng lục đại phái cái khác năm phái động thủ đoán chừng là rất khó một sự kiện. Với lại võ đang trừ ra Trương chân nhân, thực lực cùng Minh giáo không cùng đẳng cấp, ngươi đi trước Thiên Đương giáo, chờ sau này tiếp quản rồi Minh giáo, chính là cùng ngũ đại phái cứng đối cứng cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Tốt, vậy ta liền đi Thiên Đương giáo. Trương Vô Kỵ trong lòng phát lên hảo tình và trượng. Hắn giống như đã trông thấy chính mình chấp trưởng Minh giáo chống lại ngũ đại phái quang huy thời khắc. Ân Tố Tố nhìn Trương Vô Kỵ bị dao động cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, mặc dù Lâm Phàm cũng không nói sai, Vô Kỵ chỉ có như vậy mới có thể tìm Ngũ Đại phái báo thù, nhưng hắn mục đích có thể không phải là vì có thể khiến cho Vô Kỵ báo thù cha, chỉ là muốn đẩy ra Vô Kỵ chiếm hữu chính mình a. Thật đúng là nhọc lòng đấy. Lâm Phàm thỏa mãn gật đầu một cái, sau đó ra hiệu mọi người dùng nữa. Trừ ra tiểu long nữ giống con hamster giống nhau túi đầu dùng nữa, Vô Tình Tôn Tiểu Hồng cùng Ân Tố Tố cũng đoán được Lâm Phàm dụng ý, chẳng qua nàng nhóm thì không có nói thêm cái gì. Ăn cơm xong, Lâm Phàm mang theo chúng nữ dạo chơi huyện thành, đi tại náo nhiệt trên đường lớn, nhất mã đương tiên là Tôn Tiểu Hồng, theo sát phía sau lại là tiểu long nữ, nàng đúng cái gì cũng tràn ngập tò mò, một hồi xem xét cái này, một hồi xem xét cái đó, rất mau cùng Tôn Tiểu Hồng thân quen, Tôn Tiểu Hồng còn mua không ít đồ chơi nhỏ đưa cho nàng. Về phần Ân Tố Tố cùng Vô Tình thì là một trái một phải đi theo Lâm Phàm bên cạnh. Vô Tình, này tiểu long nữ mở ra cách thức không đúng a, nàng sao như thế mà bắt? Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Vô Tình nghi ngờ hỏi. Cái gì mở ra cách thức? Hoạt bát không tốt sao? Vô Tình ra vẻ vô tội nháy nháy mắt, vẻ mặt vẻ hiếu kỳ. Nhưng thật ra là nàng khuyên tiểu long nữ từ bỏ tu luyện thập nhị thiểu tư công, lại thêm nàng nhóm tối hôm qua ngủ chung nói chuyện phiếm tâm sự, mở ra tiểu long nữ cánh cửa lòng. Với lại tiểu long nữ kỳ thực tuổi tác còn nhỏ, đồng tâm chưa mẫn ngây thơ chưa thoát, chưa từng thấy như thế phồn hoa huyên náo thế giới nàng có chút luân hãm, cho nên hôm nay tiểu long nữ mới như thế hoạt bát, muốn biết mình gặp phải tiểu long nữ lúc nàng thế nhưng vô cùng thanh lãnh. Hoạt bát cũng tốt, dù sao cũng so thanh lãnh muốn tốt. Lâm Phàm cũng chỉ làm bên ngoài quá phồn hoa, đem tiểu long nữ cánh cửa lòng mở ra, rốt cuộc lúc trước mạc sầu cũng là như thế, thấy được phía ngoài thế gian phồn hoa, liền không nghĩ lại trở lại âm trầm cô quạnh của mộ. Bồi tiếp chúng nữ đi dạo nửa canh giờ đường phố, Lâm Phàm mang theo nàng nhóm về đến tiểu lầu thuê một gian phòng, sau đó đi tùy thân không gian. Hoa, quá thần kỳ, Nữ Yên ngươi mau tới đây, tỷ muội của ngươi đến rồi. Hoàng Dung trông thấy Vô Tình cùng tiểu long nữ, hơi kinh ngạc kêu gọi dậy rồi Vương Nữ Yên. Vô Tình cùng tiểu long nữ vốn đang kinh ngạc trước mắt mình một hoa lại đột nhiên cải thiên hóa địa, đi tới một nơi xa lạ. Nghe được Hoàng Dung kêu gọi nàng nhóm nhìn qua thứ, phát hiện một cùng với các nàng rất dài giống nữ nhân chậm rãi theo sơn trang đi ra, hai người đoán được nàng hẳn là liền Vương Ngự Yên rồi. Thần, ba người này lại nhìn gần như giống nhau, nếu không phải khí chất có chút khác nhau, vẫn đúng là rất khó phân biệt đâu. Lý Thanh La ngươi thấy thế nào? Dương Diễm đột nhiên lên tiếng hỏi tới Lý Thanh La. Tất cả mọi người là Lâm Phàm nữ nhân, cho nên bọn họ không gọi Lý Thanh La Vương phu nhân, mà là vì tính danh tương xứng. Ta nghĩ cũng rất giống như, trên đời này còn có như thế chuyện thần kỳ. Lý Thanh La nhìn ba người giống tam bảo thai giống nhau, cũng là có chút mê người. Nếu không phải nàng hiểu rõ Vương Ngữ Yên tuyệt đối không có tỉ tỉ muội muội, nàng thật đúng là sẽ hiểu lầm đấy. Long Nhi, ngươi sao ra của mộ? Sư thúc. Lý Mạc Sầu nghe được tiếng động mang theo Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song đi ra sân trang, phát hiện sư muội của mình tiểu long nữ lại đến rồi. Với lại bên cạnh nàng còn có một cái nhìn cùng với nàng rất giống nữ tử. Sư tỷ. Tiểu long nữ trông thấy Lý Mạc Sầu thì rất vui vẻ, nàng kích động hô kêu một tiếng, sau đó lại nói không ra lời. Vì nàng muốn theo Lý Mạc Sầu đàm ngọc nữ tâm kinh sự việc, cho nên bị ngăn cản rồi. Lâm Phàm, ta mang theo sư muội đi phòng ta nói chút ít chi tâm lời nói, chúng ta đi trước à? Lý Mạc Sầu trong lòng có chút suy đoán, cho nên đối Lâm Phàm nói một câu, nhìn thấy Lâm Phàm gật đầu, nàng mang theo tiểu long nữ đi rồi. Lục Hà đi chuẩn bị một thùng tắm, ta cấp cho Trương Vô Kỵ loại trừ hàn độc. Lâm Phàm nhìn thấy Vô Tình cùng Hoàng Dung nàng nhóm hòa hợp ở chung, nói cười cười, cũng là có chút vui mừng. Lập tức hắn chuẩn bị chữa trị Trương Vô Kỵ, dự định mau chóng đem hắn chữa khỏi đưa đi Thiên Đường giáo. Lục Hà nghe vậy gật đầu, đi chuẩn bị thùng tắm rồi. Lâm Phàm thì là mang theo Trương Vô Kỵ đi vào gian phòng của mình, đợi đến Lục Hà đem thùng tắm chuyển đến về sau, Lâm Phàm nhường nàng đi thiêu nước nóng, Ân Tố Tố vội vàng đi cùng hỗ trợ. Lâm Phàm chính mình thì là cho Trương Vô Kỵ châm cứu lên, phối hợp Chí Dương Chí Cương Long Thần Công chân khí, Trương Vô Kỵ thể nội hàn độc giống như băng tuyết tăng dã, nhường hắn cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp. Đợi đến Ân Tố Tố đem nước nóng đánh tới, Lâm Phàm đem dược liệu đổ vào trong, sau đó đem Trương Vô Kỵ thì bước đi vào trong. Ở bên trong ngâm một canh giờ là được. Nhìn Trương Vô Kỵ bị nóng muốn nhảy ra, Lâm Phàm trực tiếp điểm rồi huyệt đạo của hắn. Bong bóng dược dục làm sao vậy? Trương Vô Kỵ dù sao cũng là có nội lực người, nhiều lắm là nếm chút khổ sở sẽ không bị phỏng. Sau đó Lâm Phàm thu hồi ngân châm mang theo Ân Tố Tố ra phòng. Hai người đi vào căn phòng cách lách, Ân Tố Tố đi đến Lâm Phàm trước mặt nhìn chăm chú hắn. Làm sao vậy? Nhìn ta như vậy? Ngươi Long Thần Công nội lực Chí Dương Chí Cương là hàn độc khắc tinh, ngươi đã sớm có thể loại trừ Vô Kỵ hàn độc đi. Tại sao muốn nói cần rất nhiều thời gian? Ân Tố Tố nói chuyện, khuôn mặt đã tiến đến Lâm Phàm trước mặt, Lâm Phàm thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của nàng. Chán, ngươi đoán? Lâm Phàm không có nghĩ đến cái này thông minh lanh lợi nữ nhân đã nhìn ra. Ngươi không màng tên không cầu lợi, còn có thể mưu đồ gì? Ân Tố Tố nói chuyện giải khai bên hông áo kết, sau đó chậm rãi rút đi rồi quần áo, không giữ lại chút nào cùng Lâm Phàm thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Hữu hoa có thể gấp thẳng cần gấp, mặc đợi vô hoa không gấp nhánh, Lâm Phàm thì không do dự, ôm Ân Tố Tố buông xuống giường thơm.